Chương 1556. Dạ phố. Chương 1556. Dạ phố, hai hợp một chương tiết. Ách, ta năng lực này thế nào? Lại không có đắc tội nữ nhân. Diệp Viễn không do Kiều Na một câu nói không đầu không đuôi này. Ngươi ngay cả thân thể nội bộ đều có thể nhìn rõ ràng, kia nhìn nhân thể mặt ngoài không phải càng thêm đơn giản. Ngươi nói nếu để cho những người khác biết ngươi lại loại năng lực này, còn có nữ nhân nào dám xuất hiện ở trước mặt ngươi? Kiều Na, để Diệp Viễn một bước. Hắn rất hoài nghi Kiều Na đang lái xe, mà lại là chứng cứ vô cùng xác thực cái chủng loại kia, còn kém hô cảnh sát giao thông thúc thúc tới. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Vì không tại loại này lúng túng chủ đề bên trên tiếp tục, Diệp Viễn vô vô trên thân nguyên bản liền không có xám, trực tiếp đứng lên nói. Ngươi không nói ta còn không có cảm giác được, đích thật là có chút đói bụng. Tiểu Na cũng biết, mình kém một chút biến thành lão tài xế. Cũng may Diệp Viễn gia hỏa này phanh lại tới kịp thời. Nếu không mình cũng sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Còn nói sao, không phải liền là hấp thu một cái vô chủ quần sáng sao? Ngươi vậy mà dùng hơn 20 giờ, có thể không đói bụng sao? Diệp Viễn phủi Tiểu Na một chút nói. Tiểu Na cũng không nghĩ tới mình dùng thời gian lâu như vậy. Khó trách sau khi tỉnh lại liền lại cảm giác đói bụng. Nhìn xem Diệp Viễn kia một mặt dáng vẻ mệt mỏi, xem ra gia hỏa này là một mực canh giữ ở bên cạnh mình. Không khỏi Kiều Na lại một tia cảm giác thỏa mãn. Cũng may Diệp Viễn đảo thượng lại nhà ăn, không cần bọn hắn tự mình nấu cơm. Mang theo Kiều Na đi vào nhà ăn, đơn giản ăn một bữa sáng. Ngay tại Diệp Viễn dự định hỏi nàng tiếp xuống lúc nào rời đi thời điểm, đặt ở túi quần điện thoại lại văng lên. Xem xét địa báo, lại là Hứa Cựu không có cùng mình liên hệ Tiết Lệ Na đánh tới. Chưa có trở về tránh Kiều Na, ở trước mặt nàng, Diệp Viễn liền tiếp lên điện thoại. Tiết tả, ngươi đây là có tin tức tốt cho ta biết ta. Diệp Viễn nhận điện thoại trước tiên liền mang theo Tiểu Dung. Nếu như nói hai người có liên hệ gì, vậy nhất định chính là nàng đại biểu Hứa ra đáp ứng mình thuyền đánh cá hẳn là tạo tốt đi. Tính toán thời gian, trước sau dùng đi thời gian hơn một năm. Thời gian này gọi điện thoại tới, Diệp Viễn nghĩ không ra ngoại trừ thuyền đánh cá, nàng còn có chuyện gì tìm chính mình. Tiểu tử ngươi biết liền tốt, thế nào gần nhất có thời gian không? Đến ngân cảng thuyền tới nhìn ngươi một chút mới thuyền. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Tiết Lệ Na yêu kiểu cười. Không có vấn đề, xế chiều hôm nay thế nào? Được rồi, vậy ta tới giữa trưa tại xưởng đóng tàu chờ ngươi, nhớ kỹ mang chút thuyền về tới, nếu như không có vấn đề ngươi có thể trực tiếp lái đi. Tiết Lệ Na vẫn không quên nhắc nhở Diệp Viễn mang lên người điều khiển cùng tọa bình tàu trưởng, điều này nói rõ giờ phút này mới thuyền đã thông qua được xuống nước thí nghiệm quá trình. Không phải Tiết Lệ Na cũng sẽ không nói như vậy. Nếu như đây là đổi tại một năm trước, Diệp Viễn trên thuyền căn bản cũng không có tọa bình tàu trưởng chức vị này. Trước đó vô luận là tọa bình tàu trưởng, vẫn là cơ giới sư, đều là từ Bùi Phỉ một người đảm nhiệm. Nhưng từ khi Dương Quân tới về sau, vô luận là tại kỹ thuật phương diện, vẫn là tại thuyền đánh cá cơ điện phương diện, Dương Quân bày ra trình độ, đều không phải là Bùi Phỉ có thể so với, điều này cũng làm cho Diệp Viễn ở trong lòng hô to, mình thật là nhặt được bảo. Cúp điện thoại, Diệp Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Na trên thân, đối với nữ nhân này, Diệp Viễn không biết tại sao, đánh ấy lòng có chút bài xích. Nay cũng không hoàn toàn là bởi vì Kiều Na nhân kỷ, càng nhiều hơn chính là Kiều Na nữ nhân này, cho Diệp Viễn cảm giác là thật quá nguy hiểm. Thật nhiều thời điểm, chỉ cần mình cùng ánh mắt của đối phương đối đầu, trong lòng liền có một loại mình bị người nhìn. Thấu cảm giác đón Diệp Viễn nhìn qua ánh mắt, Kiều Na tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ tốt. Bất quá nàng vẫn là từ Diệp Viễn trong ánh mắt đọc hiểu một chút đông tây. Thế là nghĩ nghĩ về sau, đối Diệp Viễn nói ra, đã ngươi bên này có chuyện, vậy ta buổi chiều liền cùng ngươi cùng nhau trở về Lam đảo. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình biến hóa, Tiểu Na trong lòng không khỏi cảm thấy một tia khó chịu. Bất quá cũng may nàng cùng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục nói ra, ta đến Lam đảo sau liền sẽ rời đi, đã ngươi đã thực hiện hứa hẹn, vậy ta đáp ứng ngươi sự tình cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Chỉ là về thời gian ta không thể cho ngươi cái gì cam đoan. Nghe được Tiểu Na, Diệp Viễn chân buông xuống tâm. Hắn là thật lo lắng nữ nhân này bởi vì cái gì lý do, ỷ lại mình ở trên đảo không đi, đừng tưởng rằng đây là chuyện không thể nào. Từ nàng đối ở trên đảo tất cả sự vật hiếu kỳ liền nhìn ra được. Nàng nguyên bản cũng không định lại nhanh như vậy rời đi. Nếu không phải hôm nay Tiết Lệ Na đánh tới cú điện thoại này, nói không chừng nữ nhân này thật đúng là muốn tại mình ở trên đảo ở lại một đoạn thời gian cũng khó nói, đây cũng không phải là Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Cho nên hiện tại đã nàng quyết định rời đi, Diệp Viễn liền ngay cả lời khách sáo đều chưa hề nói một câu, thế nào? Thuyền đánh cá còn hài lòng không? Tiết Lệ Na cười khanh khách nhìn xem Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn cũng không có trả lời ngay đối phương tra hỏi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới kiểm tra xong trên thuyền thiết bị Dương Quân. Làm chiếc này mới thuyền đánh cá tọa bình tàu trưởng, giờ phút này hắn mới là có quyền lên tiếng nhất cái kia đồng dạng tại cỡ nhỏ thuyền đánh cá dài, đương nhiên sẽ không phân phối tọa bình tàu trưởng chức vị này. Thực Diệp Viễn chiếc này mới thuyền đánh cá, mặc dù còn thuộc về cỡ trung thuyền đánh cá, nhưng cũng là đến gần vô hạn cỡ lớn thuyền đánh cá hàng ngũ. Có thể nói, Diệp Viễn chiếc này mới thuyền đánh cá, vô luận từ trọng tải, vẫn là kết cấu, đều là cỡ trung thuyền đánh cá không cách nào với tới. Nhưng nếu như muốn ly những cái kia viễn dương cỡ lớn thuyền đánh cá so sánh, nhưng lại không tại một cái cấp bậc, đây cũng là Diệp Viễn suy nghĩ thật lâu, mới quyết định chế tạo như thế một loại trước nay chưa từng có thuyền đánh cá ra. Cái gọi là tọa bin tàu trưởng lại xưng giả quỹ, là chỉ toàn thuyền cơ điện động lực thiết bị kỹ thuật người tổng phụ trách. Hắn sẽ ở thuyền trưởng lãnh đạo dưới phụ trách tọa bin bộ toàn diện công việc, đối những ngành khác quản lý thiết bị kỹ thuật quản lý tiến hành giám sát cùng chỉ đạo. Thuyền ra vào bến cảng, dựa vào hôn rời đỗ, thông qua hẹp thủy đạo hoặc tại cái khác khó khăn dưới điều kiện đi thuyền lúc, tại cabin giám sát nhân viên trực dựa theo bệ điều khiển chỉ lệnh cấp tốc chính xác thao túng máy chủ. Trước kia bởi vì thuyền đánh cá quy mô còn hơi nhỏ, chức vị này bị Vu Hồng Bắc cùng Bùi Phỉ hai người chia sẻ. Có thể sau tại cái này hiện đại hóa tiểu mới thuyền đánh cá bên trong, tọa bình tàu trưởng chức vị này lại là ắt không thể thiếu, đây cũng là Diệp Viễn mang theo Dương Quân tới đón tay thuyền đánh cá nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Viễn nhìn qua ánh mắt, Dương Quân nhẹ gật đầu nói ra. Hết thảy thiết bị đều rất không tệ, vô luận là từ lúc tạo chất liệu, vẫn là cơ điện thiết bị, có thể nói đều là trong nước dẫn trước trình độ. Nhất là chế tạo thuyền đánh cá sử dụng đặc trùng thép, đơn giản. Dương Quân nói đến đây, nhìn thấy Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, liền biết mình lời kế tiếp không cần nói. Đã không có vấn đề, vậy ta liền cảm tạ tiết tạ. Hơn một năm nay thời gian thật làm phiền ngài. Nếu không phải ngài ta cũng không chiếm được tốt như vậy thuyền đánh cá không phải. Diệp Viễn ngoài miệng nói phi thường xe khách. Dù là biết rõ đối phương chính là một cái làm việc người, nhưng Diệp Viễn vẫn là cho nàng đầy đủ tôn trọng điểm này, để Tiết Lệ Na vô cùng hưởng thụ. Phải biết, hiện tại Diệp Viễn địa vị thực nàng hoàn toàn không có cách nào so. Hắn là một hứa gia thành viên vào ngoài, có thể cùng Diệp Viễn cái này hứa gia hoạch tâm thành viên đều muốn giao hảo người đem quan hệ rút ngắn đối với nàng tới nói, cũng là một kiện chuyện không tồi. Cùng ta cũng không cần khách khí như vậy. Mặc dù ta bên này nên giúp ngươi chạy thủ tục đều chạy, nhưng còn có một số thủ tục là cần bản thân ngươi đi Lam đảo ngư nghiệp đi làm. Những này ta nhưng không thể giúp ngươi. Ngươi cũng đừng quên dù sao năm đầu đánh bắt quý lập tức liền muốn tới đường đến lúc đó bởi vì thủ tục vấn đề mới thuyền không cách nào xuất cảng, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Tiết Lệ Na không quên nhắc nhở Diệp Viễn một câu. Mặc dù nàng cũng rõ ràng, những chuyện này Diệp Viễn cũng không về phần xem nhẹ. Nhưng là muốn giao hảo Diệp Viễn nàng, những này cũng chỉ bất quá là nói nhiều một câu sự tình. Tạ ơn Tiết Tạ quan tâm, ngài nhắc nhở chính là. Cuối cùng, Diệp Viễn cùng Tiết Lệ Na nắm tay, tại ký một hệ liệt thủ tục bàn giao sau. Chiếc này mới tinh cá heo trắng hảo, chính thức đã thuộc về Diệp Viễn. Không sai. Diệp Viễn chiếc thuyền này liền gọi là cá heo trắng hào, đây cũng là Tiết Lệ Na tại trường cầu ý kiến qua hắn về sau, đi vây cánh cá chính giúp hắn đăng ký một cái tên. Nhìn xem mới thuyền đi xa cái bóng, Diệp Viễn cũng muốn cùng thuyền cùng một chỗ trở về. Thực ai nghĩ đến, ngay tại vừa mới, Lý Thi Vận khi biết Diệp Viễn tới Lam đảo về sau, nói muốn ban đêm cùng hắn ăn cơm. Bạn gái đều lên tiếng, kia thử nghiệm chuyện này hắn chỉ có thể giao cho Vu Hồng Bắc cùng Vương Hổ Sinh mấy người, đổ lười rời giường. Bị người từ trong lúc ngủ mơ lay tỉnh. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, từ mình đây là ai tại Lý Thi Vận Lam đảo trong nhà? Làm sao dậy sớm như vậy? Không phải đã nói hôm nay chúng ta đi hoang nhạc cốc sao? Diệp Viễn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhớ tới tối hôm qua hai nhân hoang đường sự tình, không biết là cồn tác dụng, vẫn là nói mình gần đây thân thể thật muốn có được phát tiết. Tóm lại, gần nhất chỉ cần mình cùng với Lý Thi Vận, liền tất nhiên sẽ vinh viễn tác thủ. Cũng thật bội phục nữ nhân này, lại có thể sớm như vậy. Đây là hai chúng ta nhận biết đến nay lần thứ nhất đi sân chơi a. Ta sao có thể không tích cực? Ngồi tại trang điểm trước gương đã bắt đầu trang điểm Lý Thi Vận một bên trang điểm, một bên vui vẻ nói, cái này cũng không trách ta, là ngươi nhất định phải đem sự nghiệp nhìn nặng như vậy. Không phải đừng nói sân chơi, chính là du lịch vòng quanh thế giới cũng không có vấn đề gì. Diệp Viễn ngồi dựa vào trên thuyền, thưởng thức Lý Thi Vận kia tinh xảo dung nhan, một bên treo kẹo nói. Trước đó kia là còn không thích ứng, hiện tại ta phải từ từ học được hưởng thụ sinh hoạt, hôm nay chính là ta cải biến bắt đầu, về sau ta sẽ thêm nhìn chút thời gian bồi bồi ngươi. Lý Thi Vận nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Diệp Viễn nở nụ cười xinh đẹp nói. Vạn Thịnh đường phố, Lam đảo nhân khí vượng nhất đường dành riêng cho người đi bộ một trong. Mặc kệ là ngoại lai Lam đảo du khách, vẫn là cư dân bản địa, đều thích tụ tập ở chỗ này đi dạo phố, hoặc là ngồi tại ven đường nói chuyện phiếm đến ban đêm. Vạn Thịnh đường phố càng là náo nhiệt phi thường. Ca hát khiêu vũ, diễn tập kỹ các loại chắp đầu biểu diễn cái gì cần có đều có. Lam đảo thượng học lúc ấy, không biết tại Vạn Thịnh đường phố đi dạo qua bao nhiêu lần. Kết nối bên trên một ngọn cây cọn cọt đều quen thuộc vô cùng. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc, mới rất ít tới đây. Có thể nói Diệp Viễn đối với đi dạo Vạn Thịnh đường phố, là tại không có quá cao. Hứng thú. Ngược lại là Lý Thi Vận, đến là tràn đầy phấn khởi đừng nhìn nàng đến Lam đảo sinh hoạt đã lại đoạn thời gian. Nhưng bình thường rất nhiều chuyện của công ty vật cần nàng đi đánh nhịp, căn bản cũng không có dạo phố thời gian. Chớ đừng nói chi là loại này thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ nàng càng là chưa có tới. Nhìn xem Lý Thi Vận triệt để thả bản thân, vui vẻ tựa như là một người hiếu kỳ hải tử. Mỗi nhìn thấy một nhà cửa hàng liền sẽ đi vào dạo chơi. Nhìn thấy không tệ tiểu đông tây, cũng sẽ cao hứng bừng bừng cùng lao bạn có kẻ mặc cả đi dạo đến giữa trưa, Lý Thi Vận một mình có chút đói bụng, lúc này mới đề nghị đi ăn cơm. Diệp Viễn đến là không quan trọng, chỉ cần bạn gái vui vẻ là được rồi. Làm một xứng trước bạn trai, lúc này tuyệt đối không nên mình quyết định, đây cũng là Diệp Viễn từ trường vô tận nơi đó học được chi thức điểm. Có đôi khi nữ nhân hỏi người thích ăn cái gì, lúc này tuyệt đối không nên trực tiếp cho ra đáp án, đây có lẽ là nữ nhân ở khảo nghiệm ngươi có thể hay không nói ra trong nội tâm nàng mong muốn đáp án mà thôi. Chỉ cần ngươi nói cùng nàng muốn không phải, vậy kế tiếp làm phiền ngươi nhưng lớn lắm. Nhưng cũng không thể không quan trọng, cái gì đều được, ngươi xem đó mà làm loại này qua loa lời nói. Không phải nàng liền sẽ nhận vi nhĩ tại qua loa nàng, căn bản không coi trọng nàng, đây cũng là rất nhiều trạch nam sẽ phạm hạ sai lầm. Cho nên lúc này tốt nhất trả lời phương pháp chính là ăn cái gì không quan trọng, chỉ cần ngươi vui vẻ mới trọng yếu, cho nên ngươi muốn ăn cái gì đâu. Diệp Viễn dựa theo Trương Vô Tấn đi làm. Hoàn toàn chính xác đạt được không giống hiệu quả. Kỳ hỉ, tính ngươi biết nói chuyện, chúng ta đi bên cạnh Hoa Thanh đường phố đi ăn nơi nào càng thức phòng ăn, ta vừa mới tra xét công lược, nói nơi đó phòng ăn mùi vị không tệ. Lý Thi Vận rất vui vẻ nói đối với lá. Sa trả lời vừa lòng phi thường. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, trong lòng tự đủ không hổ là Trương Vô Tấn, nữ nhân này trong lòng bắt chính là chuẩn. Diệp Viễn liền muốn không đến dạng này, đáp án đã đều muốn đi ăn càng thức phòng ăn vì cái gì không nói ra. Thanh Hoa trên đường càng thức phòng ăn, cũng coi như được là Lam đảo danh tiếng lâu năm. Hắn là Lam đảo thị nhà thứ nhất càng thức phòng ăn, cũng là Lam đảo rất nổi danh lưới đỏ phòng ăn. Càng là to to nhỏ nhỏ lưới đỏ đánh thẻ phòng ăn. Bởi vì phòng ăn vị trí cách ảnh thành tương đối gần, cho nên rất nhiều minh tinh đến Lam đảo quay phim, cũng tới nhà này phòng ăn ăn cơm. Nhìn xem phòng ăn ngoài xếp thành hàng dài, Diệp Viễn chân có chút vô ngữ. Nhà này phòng ăn hắn cũng không phải chưa từng ăn qua. Không biết là hắn đối phương nam đồ ăn không ưa, vẫn là nguyên nhân khác. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, nhà này cảm thức phòng ăn hương vị thật rất bình thường. Cũng không biết những người này là chạy nơi này thường xuyên lại minh tinh vào xem tới, hay là thật là bởi vì nhà này phòng ăn hương vị. Bất quá hôm nay đã bạn gái vui vẻ, vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Rốt cục, đang đợi trọn vẹn một giờ về sau, mới đến phiên hai người chọn món ăn. Gọi hai phần cơm chưa thịt bút bê mặt, cộng thêm mấy món nhắm. Nhìn xem ăn rất vui vẻ bạn gái, Diệp Viễn là thật tốt mượn đầy một giờ, liền vì ăn một tô mì, cũng thật là say. Từ quán trà ra, hai người tiếp tục dạo phố. Ồ, nơi đó lại cái nhà ma, có nên đi vào hay không dạo chơi? Lý Thi Vận khỏe miệng có chút giơ lên. Diệp Viễn đối với cái quỷ gì phòng kịch bản giết hết hoàn toàn không có cảm giác. Hắn thấy, đây đều là cho học sinh chuẩn bị chơi trò chơi hoạt động, đối với hắn mà nói thật không thích hợp. Bất quá vì bạn gái, hắn cũng liền không quan trọng. Kia, tốt ta, chúng ta liền đi vào dạo chơi. Hai người lấy lòng nhà ma vé vào cửa, lúc này mới sóng vai đi vào. Chương 1557, gặp mỹ hoa. Chương 1557, gặp mỹ hoa. Nếu đổi lại là người bình thường, đối với tiến nhà ma về sau, nhà trai đều sẽ có chút chờ mong. Dù sao nữ hải tử nha, lá gan đều sẽ rất nhỏ. Dù là nữ hán tử khi tiến vào đến nhà ma về sau, cũng là sẽ kêu sợ hãi không thôi. Nhưng đi vào là người nào? Một cái là mấy lần cùng biến dị thú phát sinh qua cận thân bác đấu Diệp Viễn. Một cái khác đây chính là trước Chu Tước. Nếu như hai người thật bị nhà ma bên trong những này diễn viên bị dọa cho phát sợ, kia nói ra còn không bị người cười chết. Không biết Lý Thi Vận nghĩ như thế nào, làm sao lại muốn tới nơi này đi dạo đâu? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Nhưng vô luận Diệp Viễn tâm dài là thế nào nghĩ, nhưng đến đều tới, vậy liền đi xuống tốt. Lý Thi Vận chủ động dắt Diệp Viễn tay. Như quả Diệp Viễn không có nhớ lầm, đây là hai người lần thứ nhất dắt tay, đừng nhìn hai người nên phát sinh sự tình, đều đã phát sinh không chỉ một hai lần. Thực giống nam nữ bằng hữu dạo phố dắt tay loại sự tình này, bọn hắn còn giống như là lần đầu tiên kinh lịch. Dù là buổi sáng hai người lúc đang đi dạo phố, cũng là Lý Thi Vận kéo Diệp Viễn cánh tay. Về phần dắt tay, thật đúng là chưa từng có. Không thể không nói, quỷ này phòng phủ lên bầu không khí cũng không tệ lắm. Quanh co khúc hữu hành lang hai bên, treo đầy màu đen hút sạch vải. Từ bắn đèn dài đánh ra tới lam lục sắc ánh đèn, cùng kia đi mấy bước liền lại một chương rách dưới rèm, thật có như vậy một tia cảm giác sợ hãi. Nhưng những này đối với Diệp Viễn hai người liền không coi là cái gì. Hai người bước chân đều không có ngừng đi thẳng về phía trước. Vì tìm kiếm kia một tia đại nhập cảm, Diệp Viễn thậm chí đem cảm giác thu sạch trở lại trong thân thể. Nếu như không nói như vậy, quỷ này phòng với hắn mà nói liền càng thêm không có lực hút. Chính đi tới, Lý Thi Vận liền nghe đến cùng bên trên răng rắc một thanh âm vang lên. Hai người nhấc đầu xem xét, một viên màu trắng đầu lâu đột nhiên rơi xuống, liền dừng ở Lý Thi Vận chừng một thước địa phương xa. Nếu như đổi lại cô gái khác, lúc này nhất định sẽ thét chói tai vang lên nhào vào bạn trai ôm ấp đến tìm kiếm an ủi. Nhưng ai nghĩ được, ngay tại kia màu trắng xương đầu đến rơi xuống trong nháy mắt, Lý Thi Vận phản xạ có điều kiện một cái 180 độ bổ chân đá ra. Kết quả không biết là dùng cái gì chất liệu tập xương đầu, ngạnh sinh sinh bị nàng đá nát. Kịp phản ứng Lý Thi Vận, lúc này mới nhớ tới hai người đây là tại nhà ma. Phản ứng của mình đích thật là hơi lớn. Diệp Viễn bất đắc dĩ mắt nhìn tán loạn trên mặt đất những cái kia cùng loại với thạch cao vật thể, lắc đầu lôi kéo bạn gái tay tiếp tục đi đến phía trước. Ta không phải cố ý. Vừa đi, Lý Thi Vận một bên ủy khuất nói, ta cũng không nói ngươi là cố ý a. Một hồi ra ngoài chúng ta chủ động bồi thường tiền cho người ta, tuyệt đối không nên để người ta mở miệng, như thế mất mặt coi như ném đi được rồi. Diệp Viễn một bên đi về phía trước, một bên dở khóc dở cười giải thích. Nếu như mỗi một cái người tiến vào đều cùng bọn hắn hai đồng dạng, tin tưởng nhà này nhà ma lão bản hẳn là muốn khóc choáng tại nhà cầu a. Hai người nhà ma hành trình vẫn còn tiếp tục, cũng không có bởi vì vừa mới khúc nhạc dạo ngắn liền bị người đánh gãy. Nhìn ra được, tiệm này vẫn là rất chuyên nghiệp. Càng đi về phía trước, con đường liền càng vượt tĩnh mịch vô cùng, giống như con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối cùng giống như. Lại thêm chỉnh trang như vậy cùng không khí, không thể không nói, có điểm nhát gan thật đúng là dễ dàng bị hoàn cảnh như vậy bị dọa cho phát sợ. Lại thêm một hồi bắn ra đến cái người giả, một hồi lại toát ra một cái đẫm máu thi thể, còn có kia tập thực quá thật đầu lâu, trong mắt lóe lục quang. Phối hợp với âm hưởng dài thả ra, tới cười khằng khặc quái dị âm thanh, hắc hắc thật là có điểm kinh mùi. Hai người đi vào một cái hẹp dài gian phòng đối diện là cái từ bạch bố ghép lại thành một cái cùng loại màn hình đông tây. Nhi lối ra, ngay tại cái này màn hình bên cạnh. Cuối cùng đã tới đây là Diệp Viễn tiếng lòng. Ngay tại hai người hướng về lối ra đi đến thời điểm, mới vừa đi tới màn hình bên cạnh thời điểm, một từ người vai trò, Sadako, từ bạch bố khe hở bên trong bò lên ra. Bò ra tới đồng thời, miệng bên trong còn phát ra ô ô tiếng quái thiếu. Giờ phút này Diệp Viễn không biết, Sadako tên này nhân viên công tác cũng là một mặt ngộng. Bao nhiêu lần, chỉ cần mình ra, cái nào nữ hài nhìn thấy mình không phải kinh hô không thôi. Cho dù là một ít nam sinh, nhìn thấy mình cái này kinh diễm ra sân phương thức, lại cũng kêu to không phải. Nhưng hôm nay hai người này làm sao bình tĩnh như vậy? Là kỹ xảo của mình bước lui sao? Nhưng làm một cái ái cương kính nghiệp tốt nhân viên, hắn vẫn là phải diễn tiếp không phải sao? Dù là hai người này rất không phối hợp mình, hắn cũng không tin, tại mình chủ tràng, còn có thể bị người khác khi dễ. Thế là hắn càng thêm dốc sức diễn lại mình nhân vật. Miệng bên trong phát ra âm thanh kỳ quái so bình thường đều lớn rồi không ít. Nhưng vô luận hắn như thế nào ra sức diễn xuất, đều không có hủ đến Diệp Viễn một điểm. Diệp Viễn vậy mà buông lòng ra Lý Thi vật tay, ngồi xuống thần tử, đem xạ đạ cổ thổi xuống tới tóc vén lên. Nhìn chằm chằm xạ đạ cổ kia trắng bệch mặt nhìn một chút đóng vai xạ đạ cổ nhân viên lập tức trợn tròn mắt. Tại nhà ma công việc lâu như vậy, dọa du khách thời điểm sẽ gặp phải các loại tình huống. Bị đẩy bị đánh kia là chuyện thường xảy ra, thậm chí bị kẹt bạn đều là chuyện thường. Nhưng loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, làm cái gì vậy? Ngươi đây là muốn ngay trước nữ bằng hữu trước mặt đùa giỡn xạ đạ cổ sao? Diệp Viễn nhìn chằm chằm Sạ Đạ Cổ mặt trái xem phải xem, giống như là thưởng thức cái gì thú vị đồ chơi giống như. Sạ Đạ Cổ bị Diệp Viễn cử động làm cho có chút ngộng. Nàng không còn hướng phía trước bỏ, miệng bên trong cũng không phát ra âm thanh, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Diệp Viễn kiến Sạ Đạ Cổ ngơ ngác nhìn mình, liền cười hỏi: "Trang họa đến không tệ a, các ngươi vẫn rất chuyên nghiệp." Sạ Đạ Cổ sửng sốt vài giây đồng hồ, mới buồn bực từ miệng bên trong phun ra ba chữ: "Tạm được." Lý Thi Vận ở phía sau nhìn chực nhạc, nguyên bản rất thất vọng nàng không nghĩ tới cuối cùng còn có làm như vậy cười một mặt xuất hiện. Nàng cũng là không nghĩ tới, Diệp Viễn còn có như thế chơi ác một mặt. Diệp Viễn đứng người lên, hướng về phía Lý Thi Vận cười hỏi: "Nơi này có ý tứ sao? Đem ngươi hù dọa?" Lý Thi Vận cười khổ lắc đầu: "Nghe công ty nhân viên nói, nhà ma rất đáng sợ được không? Thực tới một lần mới biết được, cái này Lý Căn vốn cũng không dọa người." Nói, hai người cũng không để ý tới ngu ngơ tại nguyên chỗ Sạ Đạ Cổ, trực tiếp hướng về lối ra đi đến. Nói rõ tình huống, bồi thường 100 nguyên về sau, hai người tiêu sái rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, căn này nhà ma trung niên thiếu phụ lão bản lại là ở trong miệng thầm nói: "Thật không có gặp qua lá gan như thế lớn một đôi tình lữ, thật không biết các ngươi đây là tới chơi vẫn là đến đập phá quán." Thiếu phụ kia ánh mắt u hoán, chú định Diệp Viễn hai người là sẽ không nhìn thấy. Lại như thế một lần kinh lịch, Lý Thi Vận đối với tiếp xuống công viên trò chơi chi hành cũng giảm bớt đi nhiều. Hai người một đường đi tới, rất nhanh liền đến mục tiêu của hôm nay, địa điểm mộng ảo cấp cổng. Dương mắt hướng về cảnh khu bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy to lớn đu quay, cao ngất nhảy lầu cơ, cùng cái khác các loại chơi trò chơi công trình. Đừng nhìn Diệp Viễn là trên Lam Đảo đại, đối với Lam Đảo bên này rất nhiều địa phương cũng đều rất quen thuộc. Nhưng nói lên mộng ảo cốc, Diệp Viễn nhưng vẫn là lần đầu tiên tới. Bất quá, cái này không trở ngại hắn đối với nơi này hiểu rõ. Không có cách, ai bảo nơi này là Lam Đảo tốt nhất một nhà sân chơi đâu. Làm danh nghĩa có một gia chủ để công viên, Diệp Viễn tới nói, đối với đối thủ cạnh tranh hiểu rõ cũng là ắt không thể thiếu không phải sao. Mộng ảo cốc hạng mục rất nhiều, vượt xa khỏi Bình Hải Lựa Du khu. Nơi này chơi trò chơi hoạt động đại thể có thể chia làm tam đại loại. Thứ nhất loại là nhìn diễn xuất. Rất nhiều tự chế sân khấu kịch sẽ ở cố định hội trường diễn xuất, như những này sân khấu kịch vô cùng đặc sắc, nhìn qua rất nhiều du khách đều khen không dứt miệng. Loại thứ hai là các loại khác biệt trợ quán, nhưng được hoan nghênh nhất đó nhất định là hải dương quán. Không gần như chỉ ở nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường mọi người rất ít gặp đến đáy biển sinh vật, còn có thể nhìn thấy hải dương động vật biểu diễn. Nhất là hải báo cùng hải đồn biểu diễn, có thể nói tại rất nhiều ngày nghỉ thời gian, có khả năng sẽ đạt tới một phiếu khó cầu tình trạng. Như thứ ba loại, đây chính là chơi trò chơi công trình. Rất nhiều kinh nghiệm kích thích hạng mục cũng sẽ ở hoan nhạc cốc dài thể nghiệm đến. Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra, đối Lý Thi Vận nói ra: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bán phiếu." Lý Thi Vận vội vàng ngăn cản hắn: "Ngươi là bao lâu không có ra rồi? Hiện tại ai còn xếp hàng mua vé a? Ta đã sớm tại trên mạng định vé vào cửa." Diệp Viễn lung túng thiếu thiếu, bởi vì lâu dài đợi ở trên đảo nguyên nhân, đối với trên mạng mua sắm vẫn là không quá quen thuộc. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người lần đầu tiên tới sân chơi nguyên nhân. Lý Thi Vận lôi kéo Diệp Viễn tay thao thao bất tuyệt nói cho hắn thuật một chút mình khi còn bé sự tình. Nàng nói cho Diệp Viễn, mình khi còn bé thực trong ngõ hẻm Hải Tử Vương, thường xuyên mang theo trong ngõ hẻm nữ hải tử cùng nam hải tử nhóm đánh nhau, thậm chí còn nâng lên qua đời Gia Gia. Mới đầu Diệp Viễn coi là Lý Thi Vận tại nâng lên Gia Gia của nàng thời điểm sẽ lên thương tâm, nhưng nhìn nàng kia thần sắc vẻ mặt bình thường về sau, Diệp Viễn liền biết nàng đã từ chuyện kia dài đi ra. Hai người đi tại hoan nhạc cốc con đường bên trên, chung quanh có ồn ào náo động đám người, toàn bộ hoan nhạc cốc bầu không khí cũng không là bình thường náo nhiệt, nhất là hôm nay vẫn là chủ nhật, mang theo hải tử người tới nơi này đặc biệt nhiều. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, hoan nhạc cốc nên xuân cùng hoan quý hoạt động đã mở ra. Lý Thi Vận đề nghị hai người đi trước chơi một chút chơi trò chơi thiết bị, sau đó đến trạng vạng tối nhìn một trận diễn xuất, cuối cùng đến 8 giờ tối, đúng giờ xem hết hoan nhạc cốc đặc sắc khói lửa, sau đó liền kết thúc hôm nay du ngoạn. "Hôm nay là cùng ngươi ra chơi đương nhiên là ngươi nói tính." Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Lý Thi Vận cười vui vẻ. "Vậy chúng ta đi trước tập đu quay đi." Hai người đến đu quay cửa vào xem xét. Khá lắm, chờ xem chơi Mộng Thiên Luân người đều lại hơn 100 người. Không biết xếp hàng muốn xếp hạng tới khi nào đi. Diệp Viễn đề nghị chơi trước khác chờ ít người điểm lại tới. Cho nên bọn họ liền đi tới thuyền hải tặc xếp hàng mua vé. Thuyền hải tặc khởi động về sau, phản phất thật tiêu thành tỷ dịp bóp cả dịp biển bên trong chân châu đen hảo, tại biển cả cụ phong trung ghé qua. Thuyền hải tặc trên dưới chập trùng, tả hữu tung bay, lay động đặc biệt lợi hại. Các du khách run lẩy bẩy, nương theo lấy các nữ nhân tiếng thét chói tai trên thuyền liên tiếp. Quay lại quan Diệp Viễn, cả người không chút biểu tình, giống như những ngày đối. Hắn căn bản là triệu thành không là cái gì tổn thương giống như. Hoan nhạc cốc chơi trò chơi công trình rất nhiều, suy nghĩ gì thuyền hải tặc, nhảy lầu cơ, xếp đặt truy các loại, đều là rất kích thích hạng mục. Thực Lý Thi Vận chơi một vòng xuống tới, lại phát hiện Diệp Viễn căn bản cũng không có một điểm hứng phấn. Ngươi người này thế nào? Như thế kích thích hạng mục cũng không cho điểm phản ứng. Lý Thi Vận có chút phàn nàn nói. Cái này trách ta đi. Ngươi cũng không nhìn một chút những hạng mục này đều là cái gì. Thuyền hải tặc. Ta ra biển gặp phải sóng gió có đôi khi so trình độ này nhưng lớn. Về phần nhảy lầu cơ. Lao công ngươi thực từ vạn mét không trung trải qua máy bay rơi người, sẽ quan tâm như thế thấp nhảy lầu cơ sao? Về phần cái kia xếp đặt truy thì càng không có ý nghĩa, còn không có ta đi A Lạp Tư ra bắt của, đứng tại xuyên tuyến bên trên thu giải lùng tới kích thích. Ngươi nói cái này có thể trách ta sao? Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi thích những này, không như sau tiếp cùng ta ra biển, cam đoan để ngươi thể nghiệm đến chân chính kích thích, chúng ta chuyên chọn thiên khí trời ác liệt ra biển, cam đoan chơi so nơi này tốt. Diệp Viễn, để Lý Thi Vận sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cùng dạng này một cái kẻ ngu dạ phố, không biết mình là không phải lựa chọn sai địa phương. Cũng may sắc trời nhìn một chút đen lại. Hoan nhạc cốc bên trong từ từ phát sáng lên đủ mọi màu sắc đèn màu chiếu sáng toàn bộ hoan nhạc cốc, cho người ta một loại phi thường mộng ảo cảm giác. Đu quay chậm rãi chuyển động, tại thải sắc làm nổi bật ở dưới, giống như thải sắc máy xay gió, cực kỳ đẹp đẽ. Toàn bộ hoan nhạc cốc giờ phút này tiến vào chuyện cổ tích thế giới, cho người ta một loại là tại thế giới mộng ảo dài ghé qua cảm giác, đang nhìn qua một trận đặc sắc kịch bản diễn xuất, lại thưởng thức hoan nhạc cốc pháo hoa về sau, ngay cả người lúc này mới kết thúc một ngày. Du ngoạn. Từ hoan nhạc cốc ra, Diệp Viễn lái xe đem Lý Thi Vận đưa về nhà. Hai bản thân hắn cũng không có ngủ lại dự định, bởi vì ngay tại buổi chiều, hắn đã nhận được Ngụy Hoa lão ca điện thoại, nói bọn hắn đã đến Lam đảo. Mà lúc đó Lý Thi Vận chính chơi vui vẻ, Diệp Viễn cũng không có dự định bổ câu bạn gái một mình rời đi. Vốn là nghĩ đến ban đêm hai người cùng đi gặp Ngụy Hoa. Thực Lý Thi Vận đối với giới văn nghệ những người kia cũng không có cái gì ấn tượng tốt, cho nên cũng không có tính toán cùng Ngụy Hoa bọn người gặp mặt. Dù sao có thể rút ra một ngày thời gian cùng Diệp Viễn hảo hảo đi dạo phố, đã là rất xa xỉ sự tình. Phải biết, Lý Thi Vận hiện tại thực nắm giữ lấy hai nhà công ty, một ngày chờ đợi nàng phê duyệt Đông Tây cũng không phải người khác có thể thay thế. Diệp Viễn tìm tới Ngụy Hoa về sau, mang theo hắn tại ven đường tìm nhà quán đồ nướng uống lên bia. Hai người tìm một cái bảo dương ngồi xuống, uống vào bia ăn Lam đảo đặc sắc đồ nướng. Cùng ngươi ăn cơm thật không có ý tứ, đến nơi này đến liền muốn ngồi tại ven đường, lộ xem xuyên uống rượu kia mới đối âm. Diệp Viễn nhìn xem nhất định phải tìm bao xương Ngụy Hoa, có chút nhà danh nói: "Ngươi tin hay không, chúng ta thật muốn giống như ngươi nói vậy, cũng đừng ăn đồ nướng người vây xem đều có thể đem tiệm này cho nhồi vào." Ngụy Hoa chợt nhìn Diệp Viễn một chút, có chút ít phản nản nói: "Biết ngươi là đại minh tinh, danh nhân tốt ta. Ở trước mặt ta còn đắc ý thượng. Nói một chút đi, nghĩ như thế nào đến tìm ta rồi?" Nghe ngươi ở trong điện thoại ngữ khí, giống như không thế nào dáng vẻ cao hứng. Diệp Viễn cũng là cùng Ngụy Hoa quen thuộc, cho nên mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa cũng không thấy đến có cái gì. Ngụy Hoa cũng không có nói ra mình bây giờ khốn cảnh, mà là nửa đùa nửa thật nói: "Không có việc lớn gì, chính là nghĩ thư giãn một tí, kết quả là nghĩ đến tiểu tử ngươi nơi này. Thế nào, có hoan nên hay không ta tại ngươi ở trên đảo ở một thời gian ngắn?" Chương 1558. Bị khinh bị Diệp Viễn. Chương 1558. Bị khinh bị Diệp Viễn. Lam đảo thị, một nhà quán đồ nướng trong rạp. Nghe Diệp Viễn về sau, Ngụy Hoa đầu tiên là cười khổ lắc đầu, sau đó đem chủ đề rời đi. Diệp Viễn nhìn thấy đối phương không muốn nói, cũng không có cơ cầu, mà là mở miệng nói ra: "Có cái gì không chào đón? Ngươi thích ở liền ở lại tốt. Bất quá ta trước đó nói rõ, có lẽ ta qua vài ngày muốn ra lội Viễn Hải, chính ngươi đừng ngại buồn bực là được." Diệp Viễn biết, Ngụy Hoa nếu như không phải có chuyện gì, là sẽ không ở khoảng thời gian này đến chính mình trên đảo. Nhìn hắn không muốn nói dáng vẻ, Diệp Viễn cũng liền không có ý định hỏi tới. Dù sao bọn hắn cái vòng kia, bực mình sự tình đó là thật rất nhiều, cho nên Diệp Viễn cũng lười đi quản. Nếu không phải biết Ngụy Hoa người này không tệ, cùng những cái kia hôn vòng tròn người không giống, Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Nhi Diệp Viễn sở dĩ nói mình không có thời gian ngồi tiếp Ngụy Hoa, cũng không phải không có nguyên nhân. Sớm tại vài ngày trước, Hứa Hàng liền thúc giục mình ra hải bang xem vớt những cái kia thạch trụ. Nếu không phải Diệp Viễn những ngày này thật rất nhiều sự tình, nói không chừng hiện tại cũng đã ra biển. Bất quá hắn cũng không đợi, dù sao Hứa Hàng nói mấy ngày nay muốn đi qua cùng mình ở trước mặt nói chuyện, cho nên hắn một bên chiêu đãi Ngụy Hoa, một bên chờ đợi Hứa Hàng là được. Khoan hay nói, các ngươi Lam đảo nướng con sò thật đúng là ăn ngon, tại Thượng Kinh liền ăn không được như thế địa đạo con sò. Ngụy Hoa không có hình tượng chút nào ăn trước mặt một bàn con sò, một bên tán thưởng không thôi. Đó là ngươi không có tìm được địa phương, mỗi ngày đều lại Lam đảo con sò không vận đi Thượng Kinh. Có thể nói Thượng Kinh lại tiệm cơm không có chút nào so với chúng ta nơi này chênh lệch. Hiện tại hậu cần thuận tiện, cũng kéo theo rất nhiều hoạt bát hải tiên đi vào đất liền người bàn ăn. Nói đến đây chút, Diệp Viễn đây chính là thật tinh thần. Dù sao bởi vì hậu cần nguyên nhân, mấy năm gần đây, để nguyên bản không quá khởi sắc hải sản thị trường, lần nữa tỏa sáng tân sinh. Trên một điểm này, vô luận là hải tiên thương vẫn là ngư dân, đều là vui thấy kỳ thành. Dù sao nhiều như vậy đất liền khách hàng, cái này cũng biến hướng để cao ngư dân thu nhập không phải sao? Ngay tại hai người ăn hải tiên uống bằng địa, hồ khản một mạch thời điểm, Diệp Viễn điện thoại lại là đột ngột vang lên. Muốn như vậy ai sẽ gọi điện thoại cho mình? Diệp Viễn mang theo lòng hiếu kỳ, mắt nhìn điện báo biểu hiện. Phía trên thình lình biểu hiện ra, hai, cái số này. Có lẽ người khác không rõ ràng điều này đại biểu xem cái gì, nhưng làm điện thoại di động chủ nhân, Diệp Viễn đương nhưng rõ ràng cái này điện báo người chính là Trương Vô Tấn đã trễ thế như vậy, gia hỏa này gọi điện thoại cho mình làm gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Không phải lấy tên kia tính cách, khoảng thời gian này không phải hẳn là hầu ở hắn, hảo muội muội, bên người sao? Tiểu tử ngươi ở đâu? Ta liền tới đây tìm ngươi. Diệp Viễn tiếp lên điện thoại bên kia trực tiếp vang lên Trương Vô Tấn thanh âm. Ừm. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ta tại Lam đảo. Diệp Viễn nghe Trương Vô Tấn một câu nói không đầu không đuôi này, có chút im lặng nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi tại Lam đảo. Còn biết ngươi cùng Đại Minh Tinh Ngụy Hoa cùng một chỗ a? Nhanh cho ta phát cái vị trí, ta lập tức đến Lam đảo. Trong điện thoại Trương Vô Tấn rất không nhịn được thúc giục nói. Không phải. Ngươi là thế nào biết ta cùng ai cùng một chỗ? Đừng nói cho ta ngươi là bấm ngón tay tính toán. Không phải ngươi có tin ta hay không bẻ gãy tay ngươi đầu ngón tay. Làm cùng một chỗ sinh sống 4 năm, lại tại cùng một chỗ hợp tác 2 năm hai người. Diệp Viễn khả không có cái gì tốt khách khí. Ta đã sớm nói qua tiểu tử ngươi, liền không thể soát soát điện thoại. Hiện tại cả nước người đều biết Ngụy Hoa cùng Lý cùng một chỗ. Đầu bên kia điện thoại, Trương Vô Tấn để Diệp Viễn sững sờ. Thực ngay trước mặt Ngụy Hoa, hắn lại không tốt hỏi quá nhỏ, thế là đang trưng cầu Ngụy Hoa sau khi đồng ý, trực tiếp dùng mẹ chặt phát một hàng đơn vị chỉ cho Trương Vô Tấn lúc này mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Diệp Viễn, lấy cớ đi nhà xí rời đi bao xương. Sau khi ra ngoài, thật nhanh mở ra điện thoại, xem lên trên mạng tin tức liên quan tới Ngụy Hoa. Cái này không nhìn không sao, xem xét Diệp Viễn cả người đều bị sợ ngây người. Ta nói Ngụy ca tốt như vậy bưng quả nhiên đến Lam đảo nguyên lai ở trên người hắn phát sinh chuyện lớn như vậy. Diệp Viễn khi nhìn đến trên mạng đưa tin sau, rốt cuộc biết Ngụy Hoa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng biết Trương Vô Tẫn là thế nào biết mình sẽ cùng Ngụy Hoa cùng một chỗ. Ngụy Hoa bị lục, đêm khuya Lam đảo hội kiến thần bí nam nhân. Diệp Viễn điểm tiếng cái này khiếp sợ tin tức, nhìn thấy nội dung bên trong về sau, cũng là một trận vô ngữ. Nguyên lai cùng Ngụy Hoa mến nhau 13 năm bạn gái, vậy mà liền phía trước không lâu bị tuân gia quý tháng 1 năm 00 sau nhỏ thì tươi. Sau đó Diệp Viễn đêm nay đi Ngụy Hoa khách sạn tìm hắn thời điểm, lại bị cậu tử đập tới. Cho nên mới lại trước đó như vậy một cái loại người tiêu đề ra. Cùng tin tức đi ra tới, còn có một chương mình cùng Ngụy Hoa sóng vai đi anh chụp. Diệp Viễn chân không biết nên làm sao tự an ủi mình vị lão đại này ca. Loại sự tình này, đổi nam nhân kia cũng chịu không được a. Huống chi Ngụy Hoa loại này tại Hoa Quốc rất có nổi tiếng vua màn ảnh. Đừng nói là Ngụy Hoa, liền nhà mình đại bạch sự tình, đều làm cho trong nhà phụ mẫu không thể ở nhà ở chớ đừng nói chi là Ngụy Hoa loại này truyền hình điện ảnh quyền địa danh nhân. Hiện tại Diệp Viễn rốt cuộc biết Ngụy Hoa vì cái gì nói muốn lên mình ở trên đảo ở đoạn thời gian. Xem ra cũng chỉ có mình nơi đó mới có thể cho Ngụy Hoa hiện tại cung cấp một cái biến mất tại đại chúng tầm mắt địa phương a. Không phải coi như Ngụy Hoa đợi trong nhà không ra. Tin tưởng những cái kia cậu tử cũng có biện pháp chụp lén đến một chút ảnh chụp đến tạo ra tin tức. Không muốn hoài nghi những người kia hạ tuyến. Không phải lại câu nói kia sao? Bắt đầu một chương đồ, còn lại toàn bộ nhờ biên đối với hiện tại Hoa Quốc những này từ truyền thông cũng tốt, thiện cận nhiều lần cũng được, Diệp Viễn là thật chịu phục. Biết sự tình trải qua, Diệp Viễn lần nữa trở lại bao sương sau. Cả người đang nhìn Ngụy Hoa ánh mắt đều có chút quái. Làm sao? Biết rồi. Ta nói ngươi tiểu tử, làm sao sống so ta càng giống cán bộ kỳ cựu. Ngụy Hoa nhìn thấy Diệp Viễn sau khi trở về, nhìn về phía mình ánh mắt biến hóa. Liền biết gia hỏa này là biết phát sinh trên người mình sự tình đó cũng không phải Ngụy Hoa tự luyến, cho là người nào đều như vậy chú ý hắn. Mà là bởi vì những ngày này phát sinh trên người mình chuyện này, quá mẹ nó phát hỏa. Lựa đến mình đi cái nào đều lại một đoàn phóng viên bao vây chặt đánh. Dạng này cũng làm cho hắn phiền phức vô cùng. Gặp phải loại sự tình này, đã đủ để cho người ta nháo tâm. Lại thêm những cái kia truyền thông châm ngòi thổi gió. Cho dù Ngụy Hoa cái này lão giang hồ, đều không thể không lựa chọn tránh né. Nhi Diệp Viễn ngư luôn đảo, chính là Ngụy Hoa cho rằng chỗ tốt nhất đầu tiên, kia là thuần túy đảo nhỏ tư nhân. Không nói trước mình đến đó rất khó bị người phát hiện. Coi như những ký giả kêu biết cũng không thể không trải qua Diệp Viễn cái chủ nhân này đồng ý liền tự tiện lên đảo a. Húng chi hắn còn rất rõ ràng, Diệp Viễn nơi đó thực có hơn 20 người bảo an đội ngũ. Cho nên hắn mới quyết định tìm đến Diệp Viễn. Cũng coi là cho tử. Mình tìm một cái thanh tịnh địa phương đi. Nhìn thoáng chút, dù sao các ngươi cái vòng kia cũng rất loạn. Diệp Viễn trái lương tâm an ủi một câu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, loại sự tình này bày tại ai trên thân đều cách đứng không phải sao. Kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Tựa như ngươi nói vậy, vòng tròn cứ như vậy, ta cũng đã sớm nghĩ thoáng. Không phải tại sao lâu như thế còn không kết hôn. Chỉ là chuyện lần này có chút lớn. Cho nên, ta muốn đi ngươi kia thanh tịnh. Ngụy Hoa nhún vai, cũng không có cái mới nghe giải nói như vậy đổi phế. Không có vấn đề, ngươi nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nếu như tại ta nơi đó ngốc đủ rồi, ngươi còn có thể đi Nam Lâm đảo chơi đùa, nơi đó thực nghỉ phép đảo so ta vậy cũng tốt chơi nhiều rồi. Diệp Viễn nhìn thấy Ngụy Hoa cũng không phải là quá mức thương tâm, làm bằng hữu cũng coi là yên tâm một chút. Nam Lâm đảo. Ngụy Hoa còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này đảo, mặc dù không phải Lam đảo người, nhưng Lam đảo rất nhiều du lịch khu hắn cũng không xa lạ gì. Dù sao Lam đảo thực có một cái cả nước nổi danh truyền hình điện ảnh căn cứ. Không nói hàng năm đi, chỉ ít 2-3 năm hắn đều muốn tới đây một lần. Cho nên đối với Lam đảo bên này một chút chơi vui hắn cũng là có châu nghe thấy. Nhưng Nam Lâm đảo, hắn vẫn là thật không có nghe nói qua. Hắn không tin có thể để cho Diệp Viễn đề cử địa phương sẽ là một cái rất chỗ bình thường. Nhưng nếu như nổi danh, mình tại sao lại chưa nghe nói qua đâu? Chính là một hồi đến tên kia làm ra. Diệp Viễn biết Nam Lâm đảo năm trước mới vừa vặn tiếp đại nhóm đầu tiên khách nhân, cho nên Ngụy Hoa chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nha. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ngươi cũng không phải không biết ta tình huống hiện tại, vẫn là ít xuất hiện tại đại chúng giữa tầm mắt tốt. Không đợi Diệp Viễn đáp lời, cửa bao phòng liền bị đẩy ra. Tiến đến không phải Trương Vô Tẫn còn có thể là ai? Sau khi đi vào Trương Vô Tẫn, căn bản cũng không có dựng lý Diệp Viễn, mà là thẳng tắp hướng về Ngụy Hoa đi đến. Ngụy Hoa, ta nhưng là nhìn lấy ngươi phim lớn lên. Ngươi kia Hoa Quốc hồn ta thực đi theo cha ta nhìn qua không hạ 20 khắc cả. Trương Vô Tẫn đối đãi Ngụy Hoa thái độ rất là nhiệt tình, cái này khiến Diệp Viễn đều có chút không quá thích ứng. Tạ ơn. Ngụy Hoa đứng lên cùng Trương Vô Tẫn nắm tay. Biết vị này hẳn là Diệp Viễn trước đó nói lên vị bằng hữu nào. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Trương Vô Tẫn rất như quen thuộc lôi kéo một trương ỷ tử làm xuống tới. Thiện tay cầm lấy một chuỗi nướng thận liền dồn vào trong miệng. Một bên nhét, còn một bên nhìn về phía Diệp Viễn hỏi. Còn có thể nói cái gì nói Ngụy ca nếu như tại ta nơi đó ở ngán, đi ngươi kia chơi thôi. Diệp Viễn ngay trước mặt Ngụy Hoa, cũng không có cùng giá hỏa này xe khách, trực tiếp cho hắn một cái to lớn bạch nhãn rồi nói ra. Ha ha, vậy nhưng thật quá hoan nghênh, Ngụy ca ta thật không phải nói lời nói dối, ngươi thật là ta thật tượng, thật. Không tin ngươi hỏi một chút Diệp Viễn. Nói xong quay đầu hướng Diệp Viễn trừng mắt nhìn. Gia hiệu nhanh giúp ca nói một chút lời hữu ích. Ta không biết. Diệp Viễn rất không cho gia hỏa này mặt mũi. Về phần Trương Vô Tẫn nói có đúng không là thật, Diệp Viễn đương nhưng biết là thật. Ngay tại khi còn đi học, Trương Vô Tẫn cũng không có ít tại mình bên thai lại đại. Nói cái gì Hoa Quốc những minh tinh này, liền Ngụy Hoa nhất có nam nhân vị, mình trưởng thành có thể lại Ngụy Hoa mùi vị đó liền tốt. Lời này Diệp Viễn đã nghe nhanh lên kén. Vẫn là, ta hiện tại không thích hợp xuất hiện tại ngươi kia nghỉ phép ở trên đảo, không phải sẽ cho ngươi mang đến không tiện. Ngụy Hoa nhìn ra được, tiến đến vị này cùng Diệp Viễn quan hệ không tệ. Không phải Diệp Viễn sẽ không như thế cùng đối phương nói đùa. Thực người trong nhà biết chuyện nhà mình. Diệp Viễn nơi đó còn tốt, dù sao cũng là đảo nhỏ tư nhân. Cho dù mình đi qua, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Thực mình thật muốn đi một nhà mới mở nghỉ phép đảo, kia cho người ta mang đến phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Dù sao đầu năm nay, du lịch tình lữ cũng không nhất định chính là vợ chồng. Bọn hắn cũng không thích mình nghỉ phép ở trên đảo, cả ngày lại cầu từ lợi. Loại chuyện này, vẫn là không muốn cho người ta thêm phiền phức tốt. Này, bao lớn chút chuyện. Ta kêu lại khách quý khu, đừng nói người bình thường vào không được, chính là những cái kia cầu tử cũng vào không được. Yên tâm đi, đừng bảo là ngươi là ta thần tượng. Liền nói ngươi là Diệp Viễn bằng hữu, ta cũng không có khả năng bỏ mặc ngươi tại ta ở trên đảo bị người quấy rối. Trương Vô Tẫn rất đại khí nói, hoàn toàn không có đem Ngụy Hoa sự tình coi thành chuyện gì to tát. Ngụy Hoa còn có thể nói cái gì? Người ta nhiệt tình như vậy, mình đang từ chối há không liền lộ ra có chút làm kiêu. Thế là hắn gạt ra một điểm tiếu dung ra nói ra. Tốt ta, kia cảm ơn trước ngươi. Không cần. Ta người này chính là như thế trượng nghĩa. Không giống một ít người, nhìn thấy bằng hữu gặp nạn, còn cố ý ở chỗ này uống rượu, cũng không nói ra tay giúp một cái tử khí lực, thật để cho người xem thường. Nói cuối cùng, Trương Vô Tẫn rất khinh bỉ nhìn về phía Diệp Viễn. Việc này ta giúp thế nào? Ngươi sẽ không muốn để cho ta đem những cái kia cậu tử thu thập dừng lại a? Diệp Viễn nhìn thấy Trương Vô Tẫn kia khinh bỉ ánh mắt, biểu thị mình bị thương rất nặng. Mình cũng không phải hôn ngành giải trí, liên tự mình mịp rồi lọc gỉnh bên trên cái kia chữ số fan hâm mộ, coi như mình đứng ra thì có ích lợi gì? Ngươi thật không biết vẫn là ở chỗ này cho ta giả mơ hồ. Liên Ngụy ca việc này, ngươi một câu liền giải quyết sự tình, còn ở lại chỗ này cho ta đóng vai đáng thương có ý tứ sao? Trương Vô Tẫn, triệt để Ngụy Hoa cùng Diệp Viễn hai người đều ngây ngẩn cả người. Giả, tiếp tục giả vờ. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn dạng này, lại ngoài miệng vẫn như cũ không tha người nói. Nói một chút, ta sao có thể giúp Ngụy ca? Diệp Viễn nhìn ra một tia không đúng vị địa phương, vốn cho là Trương Vô Tẫn chính là nói đùa, hiện tại xem ra giống như cũng không là như thế. Liền ngay cả Ngụy Hoa đều rất hiếu kỳ, Diệp Viễn làm sao có thể một câu liền đem phiền phức của mình giải quyết? Đây cũng không phải là dùng tiền hoặc là nói vũ lực có thể giải quyết. Tuy nói Diệp Viễn thân thủ tốt điểm ấy, tại bọn hắn trong vòng không phải bí mật gì, nhưng là muốn nói Diệp Viễn một câu, là có thể đem hiện tại đè vào nóng lục soát vị trí số một bên trên tin tức cho triệt tiêu điểm ấy đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi cho Mục Cường gọi điện thoại, ta cũng không tin tại Hoa Quốc còn có cái nào truyền thông dám tiếp tục đưa tin chuyện này. Trương Vô Tẫn rất khinh bị mắt nhìn Diệp Viễn, cái kia ánh mắt giống như là đang nói, tiểu tử ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Trương Vô Tẫn, để Diệp Viễn đập chán của mình một chút, hắn làm sao đem tên kia đem quên đi? Nhớ kỹ lúc trước, tên kia thực còn hỏi qua mình thích trong vòng giải trí cái nào nữ minh tinh. Từ cái kia không ngừng ngữ khí, Diệp Viễn nên nghĩ đến, nhà hắn tại ngành giải trí hẳn là rất có nhân mạch. Mục Cường, các ngươi nói sự tình Mục ra cái kia Mục Cường. Ngụy Hoa nghe Hứa Hàng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nên nghe xong, hắn lời này giống như hỏi rất có vấn đề. Thực Trương Vô Tẫn vậy mà thần kỳ nghe hiểu, hơn nữa còn dùng giọng khẳng định nói ra. Đúng vậy, chính là ngươi nghĩ cái kia Mục gia Mục Cường. Tiểu Viễn, ngươi cùng Mục Cường quan hệ rất tốt. Ngụy Hoa dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Viễn. Cái kia ánh mắt, thật giống như hắn xưa nay không nhận biết Diệp Viễn đồng dạng, là nhận biết một cái Mục Cường, bất quá. Diệp Viễn nói đến đây, đem đầu ngoặt về phía Trương Vô Tẫn hỏi. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm trò bí hiểm, nói một chút đi, Mục Cường chuyện gì xảy ra? Chương 1559, Mục Cường điện báo. Chương 1559, Mục Cường điện báo. Diệp Viễn hiện tại rất muốn biết rõ ràng, Mục Cường nhà tại ngành giải trí đến tuột cùng lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nhìn thấy Diệp Viễn không giống như là giả ngu, Trương Vô Tẫn dùng một cái nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn mình cái này đồng học nói ra. Ngươi nói ngươi, cùng Mục Cường tốt như vậy, vậy mà không biết trong nhà hắn là làm cái gì, cũng là không có người nào. Nói, Trương Vô Tẫn ra hỏa này hảo chết không chết cầm rượu lên mình, rót một hớp bia lớn về sau, mới tiếp tục giải thích đạo. Mục Cường lao ba chính là phụ trách văn hóa vị kia, hắn tam thúc phụ trách an ninh mạng, cho nên nói, Mục gia vô luận là tại ngành giải trí vẫn là mạng lưới phương diện này, đều là lời nói có trọng lượng, ta nói những này ngươi hẳn là minh bạch đi. Trương Vô Tẫn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà nhận biết Mục Cường lâu như vậy, cũng không biết người ta trong nhà đều là làm cái gì. Cái này gọi hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Nha, ta nói sao? Diệp Viễn như có điều suy nghĩ, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thấy Ngụy Hoa kia thổn thức ánh mắt, Diệp Viễn đều cảm giác có chút không có ý tứ. Bất quá hắn cũng không phải bút tích người, biết Mục Cường trong nhà năng lượng về sau, không chút do dự cầm điện thoại lên gọi tới. Hắn cũng mặc kệ hiện tại là mấy giờ, đối phương có thể hay không đi ngủ. Liền hắn đối Mục Cường hiểu rõ tên kia khoảng thời gian này, hẳn là đang chơi trò chơi mới đúng. Viễn ca, nghĩ như thế nào lão đệ? Ngươi chừng nào thì mang ta ra biển? Mục Cường tiếp vào Diệp Viễn điện thoại, tâm tình phá lệ kích động. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn còn gọi điện thoại tới, muốn đi theo Diệp Viễn ra Viễn Hải chơi đâu. Kết quả bị Diệp Viễn không chút do dự cho cự tuyệt rơi mất. Hiện tại tiếp vào Diệp Viễn điện thoại, hắn coi là Diệp Viễn thay đổi chủ ý, chuẩn bị mang theo mình ra biển đâu. Gọi điện thoại là lại một kiện. Sự tình cùng ngươi nói. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, nói thẳng. Chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định tập. Nghe ra Diệp Viễn trong lời nói nghiêm túc, Mục Cường trịnh trọng nói. Ngụy Hoa ngươi biết ta? Biết ta. Gần nhất liên quan tới hắn sự tình thực toàn lưới đều truyền ra, ngươi là không biết, hắn thật là không may. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Mục Cường vẫn rất bắt quái hắn mới để đẩy miệng Ngụy Hoa, gia hỏa này vậy mà ba lạp nói đến không xong. Mục Cường nói cũng cảm giác được có chút không đúng. Lấy hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, gia hỏa này cũng sẽ không hơn nửa đêm gọi điện thoại cho mình đến hỏi bắt quái. Thế là hắn nói phong nhất chuyển mà hỏi. Không đúng, Viễn ca ngươi không nên như thế bắt quái mới đúng chứ. Ngươi cái này gọi điện thoại làm muốn. Ngụy Hoa là ta một cái anh em tốt, ngươi biết nên làm như thế nào đi.
Ta đi.
Nói sớm a. Là ca của ngươi nhóm đó không phải là bạn thân của ta sao? Ngươi yên tâm, buổi sáng ngày mai tất cả tin tức liên quan tới Ngụy Hoa toàn bộ đều sẽ biến mất, đối nữ nhân kia chúng ta làm sao đối phó? Muốn hay không phong sát rơi? Bởi vì đang ở tại trong dạng, cho nên thanh âm trong điện thoại liền ngay cả Trương Vô Tấn cùng Ngụy Hoa đều nghe thấy. Nghe được Mục Cường đề nghị, Ngụy Hoa ánh mắt chính là sáng lên, đây cũng không phải Ngụy Hoa lòng dạ hẹp hòi, mà là hắn rất rõ, nếu như nữ nhân kia tiếp tục tại ngành giải trí đợi, cho dù không ai nói, mình cũng là lớn nhất một chuyện cười. Nếu quả như thật có thể để cho đối phương lui quyền địa, kia đối chính mình tới nói mới là tốt nhất kết quả. Chỉ cần đối phương lui quyền địa vậy cái này sự kiện chỉ cần một chút thời gian, liền sẽ không lại có người nhớ kỹ. Dù sao mạng lưới là không có ký ức không phải sao? Không phải nhiều như vậy lại hắc lịch sử người, qua mấy năm trở ra, còn không phải hút phấn vô số. Liền giống với cái kia cảng đảo ít ít ít, lúc trước vừa tới nội địa, không phải cũng là làm ra sự kiện đánh người sao? Lúc trước chuyện này thực so với mình cái này lớn không biết bao nhiêu lần. Còn có cái kia vợ trước, cũng có thật nhiều ảnh chụp cho dân mạng thưởng thức. Hiện tại thế nào? Hai người ở bên trong còn không phải fan hâm mộ vô số, những chuyện kia còn có bao nhiêu người đề cập. Cho nên nói, ngành giải trí loạn cũng không phải là không có nguyên nhân, thật nhiều ví dụ liền bày ở kia đây cũng là tạo thành có ít người không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, mình làm lại nhiều sự tình, chỉ cần danh tiếng thoáng qua một cái, vẫn là có thể ra vớt kim, đây đều là cơ thao có được hay không. Thực những lời này hắn lại không tốt ý tứ nói thẳng, cho nên mới có chút xoắn xuýt. Diệp Viễn làm sao có thể nhìn không ra Ngụy Hoa biểu tình biến hóa đã Mục Cường nói nhẹ nhàng như vậy, xem ra làm được điểm ấy hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Thế là hắn liền mở miệng nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi, nếu như khả năng, ngay cả cái kia nhỏ thịt tươi cùng một chỗ làm đi. Diệp Viễn khả không phải cái gì thánh mẫu kỹ nữ, cho mình huynh đệ mang mũ ngươi liền xem như vô tội cũng mẹ nó đừng nghĩ tốt. Ai kêu Ngụy Hoa là anh ta nhóm đâu? Phiền phức cái gì? Chuyện một câu nói, thật muốn lại người đứng ra, hắc hắc, kia mới có ý tứ. Vừa vặn gần nhất ta trong nhà rất nhàm chán, ngươi cái này tìm cho ta một kiện có ý tứ sự tình, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu Viễn ca. Mục Cương tiểu tử này lời nói ra, kém chút không có để Ngụy Hoa ngoác mồm kinh ngạc, đây là hắn nhận biết cái kia ngành giải trí ma vương sao? Làm sao cảm giác có chút liếm cho ý tứ? Khi hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn thời điểm, ánh mắt xem như triệt để thay đổi. Thật không nghĩ tới, trong lúc vô tình kết bạn cái này huynh đệ, lại có năng lượng lớn như vậy. Ngụy Hoa thực quá rõ ràng, Mục Cường tại bọn hắn những minh tinh này bên trong địa vị. Có thể nói như vậy, vô luận cái gì lớn hoa tiểu hoa, chỉ cần người ta ngoắc ngoắc tay, còn không đều ngoan ngoan đi thị tầm. Liền ngay cả bọn hắn những này nam minh tinh cũng giống vậy. Mặc dù Mục Cường nghe nói lấy hướng rất chính, nhưng ở trong mắt người khác vua màn ảnh, xem đế, tại vị này ra trong mắt, còn không bằng một con chó đâu. Đây cũng không phải là Ngụy Hoa nhát gan mà là vị này ta là thật có năng lượng, đối với Mục Cường nói một câu nói sự tình, hắn là không có chút nào hoài nghi. Nguyên bản vẫn rất thống hận nữ nhân kia, hiện tại Ngụy Hoa chỉ có thể thay hắn mặc niệm. Cũng may mắn mình có thể lại Diệp Viễn như thế một vị đại lao tập bằng hữu. Ngụy Hoa trong lòng cũng âm thầm thề, đầu này đùi hắn nhất định phải ôm lấy, không thể để cho những người khác biết, hắn đều có thể muốn lấy được. Nếu như bị ngành giải trí những người kia biết, Diệp Viễn cùng Mục Cường lại như thế một mối liên hệ, còn không biết có bao nhiêu người muốn đánh mình vị huynh đệ kia chủ ý, hắn nhưng là quá rõ ràng những nữ minh tinh kia thủ đoạn. Liên nhà mình huynh đệ tuổi tác, ách, thật không phải là những cái kia tiểu biểu đập đối thủ. Không đi quản Ngụy Hoa ở chỗ này nghĩ những thứ này. Giờ phút này Diệp Viễn cùng Mục Cường trò chuyện đã kết thúc. Vừa mới cúp điện thoại Diệp Viễn, liền đối Trương Vô Tấn dừng lại chuyển vận. Ngươi có phải hay không muốn nhìn nhà ta cho cười? Nếu biết Mục Cường sự tình, làm sao không còn sớm cùng ta nói? Về phần cha mẹ ta bị những cái kia cậu tử quấy rối lâu như vậy sao? Ách, cha mẹ ngươi bị cậu tử quấy rối? Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Trương Vô Tấn mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng hỏi. Không phải liền là Âu Dương Mưa San nữ nhân kia không đóng lại miệng, kết quả đại bạch lộ ra ánh sáng lần kia. Sao? Diệp Viễn tức giận đáp. Ê! Ngươi cũng không cùng ta nói a? Ta cũng không biết thúc thúc A Di bị người quấy rối, nếu là biết không cần ngươi nói ta cũng muốn nhắc nhở ngươi a. Trương Vô Tấn hoàn toàn phục, nguyên lai Diệp Viễn gia hỏa này cũng là bị cậu tử làm qua a. Ngay tại hai người còn ở lại chỗ này bên cạnh lẫn nhau đối thời điểm, Ngụy Hoa điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, chuyện này ta bất lực, về sau chúng ta vẫn là không muốn liên hệ. Nói xong, Ngụy Hoa liền cúp điện thoại. Nên tiếp Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn hai người hiếu kỳ ánh mắt, Ngụy Hoa cười khổ nói ra. Là nàng, muốn cho ta giúp đỡ Văn Mải. Ta nói là Ngụy, việc này ta nhưng không thể làm, hắn cho ngươi chụp mũ thời điểm thế nào không suy nghĩ cảm thụ của ngươi đâu. Hiện tại ngược lại là nhớ tới ngươi đã đến, chân nhi mã là cái kỳ hoa. Muốn ta nói ngươi liền không nên tại các ngươi trong hội kia tìm. Có cần hay không ca giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi đại khái còn không biết, ngươi tại một chút đời thứ hai vòng tròn thực rất có nổi tiếng hắc hắc. Trương Vô Tấn ba lạc nói không ngừng. Nói Diệp Viễn đều có chút nghe không nổi nữa. Không thấy người ta Ngụy Hoa sắc mặt kia cũng bắt đầu biến thành đen sao? Tiểu tử ngươi thế nào cứ như vậy không có nhãn lực độc đáo đâu. Khục khục. Ngụy ca, chúng ta uống một chén, chúc mừng ngươi thoát khỏi những cái kia cậu tử quấy rối. Diệp Viễn không thể không đánh gãy Trương Vô Tấn nói tiếp, cầm chén rượu lên cùng Ngụy Hoa đụng một cái. Việc này thật cảm ơn ngươi tiểu Viễn, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng Mục Ít nhận biết, thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nói xong, Ngụy Hoa hướng lên cái cổ, đem một ly bia uống một hơi cạn sạch. Nhìn ngồi tại bên trên Trương Vô Tấn trực nhíu môi. Nhìn ra được, Ngụy Hoa ngoài miệng nói chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn không lớn, nhưng người anh em này vẫn là uống nhiều quá. Diệp Viễn ngẫm lại liền hiểu, vấn đề này đổi thành bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không hào phóng đến đó không quan trọng. Đương nhiên những cái kia lại phương diện này yêu thích không tính. Diệp Viễn cùng Trương Vô Tấn thật vất vả mới đem đã say không còn biết gì Ngụy Hoa đưa về khách sạn. Nhìn xem thời gian, đã là sau nửa đêm. Thời gian này điểm cũng không tốt lại đi quấy rầy Lý Thi Vận. Diệp Viễn dứt khoát ngay tại khách sạn mở gian phòng ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người tại phòng ăn lần nữa gặp mặt. Không có ý tứ, tối hôm qua uống nhiều quá, làm phiền các ngươi hai cái tiễn ta về nhà tới. Vừa thấy mặt, Ngụy Hoa liền lung tung nói: "Này, ai còn không có điểm tâm sự tình, đây coi là chuyện gì?" Chút lòng thành. Trương Vô Tấn vẫn như cũ tùy tiện bộ dáng. Diệp Viễn lại là biết, gia hỏa này là dùng loại phương thức này đến giảm bớt Ngụy Hoa xấu hổ. Ba người ăn sáng xong, Diệp Viễn lúc này mới hỏi Ngụy Hoa tiếp xuống dự định. Dù sao lại Mục Cường hứa hẹn, tin tưởng sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Hiện tại Diệp Viễn cũng không xác định, Ngụy Hoa còn muốn hay không đi trên đảo của mình. Hắn nhưng là biết, những minh tinh này hình thành đây chính là sớm an bài tràn đầy. Nếu như không phải ra cái này việc sự tình, Ngụy Hoa căn bản không có thời gian đến chính mình nơi này. Ta trong mấy ngày qua tất cả hoạt động đều đã từ chối đi. Mặc dù sự tình giải quyết, nhưng vẫn là cho mình thả một cái giả tốt. Làm sao ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, mục đích đúng là không muốn chiêu đãi ta cái này khách nhân à? Ngụy Hoa nhìn xem Diệp Viễn trêu ghẹo nói, nếu như không biết đạo Diệp Viễn cùng Mục Cường quan hệ, hắn có lẽ thật sẽ về Thượng Kinh hoàn thành một chút hoạt động thương nghiệp. Nhưng bây giờ nếu biết Diệp Viễn cùng Mục Cường quan hệ, vậy cái này cái bắp đùi hắn Ngụy Hoa ổn định. Bởi vậy chậm trễ một chút thương vụ, từ đó cùng Diệp Viễn tốt hơn rút ngắn khoảng cách, việc này Ngụy Hoa buổi sáng sau mới làm ra quyết định. Buổi sáng hôm nay vừa rời giường, Ngụy Hoa liền lấy ra trên điện thoại di động lưới nhìn một chút. Không thể không nói, Mục Cường năng lượng đó là thật mạnh. Nguyên bản còn phô thiên cái địa tuyên truyền mình bị lục tin tức. Một đêm trôi qua, thật giống như chuyện này chưa hề liền không có phát sinh qua đồng dạng. Vô luận là sóng nhỏ, vẫn là những cái kia thiển cận nhiều lần mình lại, toàn bộ không có thanh âm. Sự tình qua đi, nhưng Ngụy Hoa tâm lại là càng thêm bi thương. Mình tại cái vòng này lăn lộn 20 năm, vậy mà không bằng người ta một câu dùng tốt đây chính là người đang cố gắng, cũng không bằng người ta đầu thai ném tốt. Xem ra câu kia không thể thua tại hàng bắt đầu lên, thật quá có đạo lý. Chính là bởi vì chuyện này, mới kiên định Ngụy Hoa muốn lưu lại ôm Diệp Viễn đại chân nguyên nhân. Nói không chừng bởi vì cùng Diệp Viễn quan hệ tốt có thể kết giao với Mục Cường cũng nói không chừng đấy chứ. Ngụy Hoa rất rõ, nếu như làm một nghệ nhân, có thể kết giao với Mục Cường chỗ tốt, cho nên nói, mới có trước đó trên bàn ăn kia lời nói. Diệp Viễn biết Ngụy Mạnh là đang cùng mình nói đùa, vừa muốn trêu ghẹo lúc trở về, điện thoại lại vang lên. Ta nói ngươi tiểu tử, sự tình làm rất xinh đẹp, gọi điện thoại là tới tranh công. Diệp Viễn cương mới mở miệng, vô luận là Trương Vô Tấn hay là Ngụy Hoa, đều biết cái này điện báo người hẳn là Mục Cường. Thế là hai người cũng ngừng trò chuyện, đưa ánh mắt toàn bộ quăng tại Diệp Viễn bên này. Bọn hắn cũng muốn biết, sớm như vậy Mục Cường gọi điện thoại sẽ có chuyện gì. Ta nói Viễn ca, lời này của ngươi nói, ta không sao liền không thể điện thoại cho ngươi rồi. Có thể, tiểu tử ngươi có việc mau nói, ta chính ăn điểm tâm đâu. Được được được, ngươi trâu được rồi. Hiện tại người trẻ tuổi ai còn ăn điểm tâm a? Mục Cường tại đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng ghét bỏ. Ngươi không có việc gì đúng không? Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi, không ăn bữa sáng ngươi liền đợi đến kết sỏi đi. Diệp Viễn là thật không có ý định cùng tiểu tử này rông dài xuống dưới. Dù sao cháo trong chén lập tức liền muốn lạnh không phải. Có việc, có việc. Ngươi bây giờ có phải hay không còn tại Lam đảo? Mục Cường vừa nghe nói Diệp Viễn muốn tắt điện thoại, Mã Thượng ngăn cản đến. Ừm. Bất quá buổi chiều có lẽ liền về ở trên đảo. Diệp Viễn không biết Mục Cường hỏi mình ở đâu có chuyện gì, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ngươi tại Lam đảo chờ ta, ta bây giờ đang ở sân bay, ngồi sớm nhất máy bay quá khứ tìm ngươi. Mục Cường tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi tới làm cái gì? Ta gần nhất muốn ra một chuyến viễn hải không tiện tiếp đãi ngươi. Chúng ta gặp mặt nói, gặp mặt lại nói. Mục Cường ở trong điện thoại cười trả lời. Nghe hắn, Diệp Viễn đột nhiên cảnh giác. Gia hỏa này sớm như vậy tìm đến mình muốn nói không có việc gì đánh chết hắn đều không tin. Lấy Mục Cường tính cách, gia hỏa này hừng đông mới ngủ thói quen, sớm như vậy liền xuất hiện ở phi trường, quá không bình thường. Hơn nữa nhìn đối phương xem tư thế, còn không có ý định ở trong điện thoại cùng mình nói rõ ràng tìm đến mình mục đích. Vậy cũng chỉ có thể là, chuyện này rất lớn, lớn đến ở trong điện thoại nói đều không tiện, chỉ có thể gặp mặt câu thông tình trạng đến tột cùng sự tình gì có thể làm cho gia hỏa này một đêm không ngủ, cũng muốn dậy sớm tìm đến mình. Diệp Viễn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá đã tối hôm qua vừa mới giúp mình, hôm nay mình liền cự tuyệt đối phương cũng không tốt đã nghĩ đến, vậy thì tới đi. Dù sao mình đã nói xong mình qua vài ngày muốn. Ra biển, ngươi sự tình dễ làm ta liền cấp cho ngươi. Không dễ làm, thật xin lỗi, chờ ta từ xa biển trở lại hắn nói. Ngươi nói không được. Kia tốt, ngươi thương lượng với Hứa Hàng đi thôi, chỉ cần tên kia đồng ý, ta không ra biển đều thành. Diệp Viễn quyết định chủ ý, liền không có lại hỏi tới, mà là hỏi rõ ràng đối phương chuyến bay hảo, chuẩn bị buổi sáng có thời gian liền đi qua nhận điện thoại tốt. Chương 1560. Bị đề danh. Chương 1560, bị đề danh. Diệp Viễn sở dĩ đối Mục Cường nhiệt tình như vậy đây còn không phải là bởi vì tối hôm qua vừa gọi điện thoại phiền toái đối phương. Dù sao vừa giúp mình một chuyện, bên này làm sao cũng muốn biểu thị một chút không phải. Lại nói Mục Cường tính cách của người này coi như cùng hắn hợp tính. Cho nên Diệp Viễn cũng không quá kháng cự cùng hắn dạng này người tiếp xúc xuống dưới. Cúp điện thoại, trên điện thoại di động liền nhận được Mục Cường phát tới chuyến bay hảo. Lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem hai người đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn mình. Cầm chén dài còn lại cuối cùng một ngụm cháo uống hết, lúc này mới lên tiếng nói. Mục Cường muốn đi qua, buổi sáng ta đi đón hắn, sau đó chúng ta buổi chiều cùng một chỗ về ở trên đảo, Ngụy ca ngươi đó không thành vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề, ta có thể có vấn đề gì? Dù sao ta tại khách sạn cũng không có việc gì, liền bồi ngươi cùng đi tiếp một chút mục ít, ta chuyện này vẫn là người ta giúp một tay, ta cũng nên ở trước mặt tạ ơn mới đúng. Ngụy Hoa trong lòng cái này vui a, buổi sáng còn muốn xem thông qua Diệp Viễn, có thể kết giao với Mục Cường liền tốt. Hiện tại cơ hội này không liền đến sao? Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Mục Cường vậy mà thật sẽ tìm đến Diệp Viễn. Hắn hiện tại đối với hắn làm xuống, thoái thác những ngày này thương vụ quyết định này, cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu là mình sáng nay liền đi, đâu còn có cơ hội cùng vị này Mục gia thiếu gia gặp mặt. Ngươi cũng đi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Liền ngươi gương mặt này, còn không đem sân bay cho chặn lại. Diệp Viễn mắt nhìn Ngụy Hoa, vẫn lắc đầu bác bỏ đề nghị của hắn. Ta có thể trong xe hay đợi a? Đây là một loại thái độ, ngươi cũng đừng quản, ta cam đoan sẽ không bị người khác phát hiện. Ngụy Hoa cũng không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Thật nếu để cho Mục ít hiểu lầm cho là mình đùa nghịch hàng hiệu, vậy coi như tốt là xấu đi chuyện. Thật không? Quái Ngụy Hoa chuyện bé xé ra to. Ai bảo Mục Cường gia hỏa này tại ngành giải trí thanh danh quá thối? Người nào không biết Mục gia vị này cục cưng quý giá, nóng tính khắc quái. Một lời không hợp, ngươi nửa đời sau tinh đồ liền có khả năng hủy trong tay hắn. Diệp Viễn nhìn thấy Ngụy Hoa kiên trì, cũng không tốt nói thêm cái gì, đi thì đi thôi, tin tưởng chỉ cần Ngụy Hoa cẩn thận một chút đừng nên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người, nên vấn đề không lớn. Thượng Kinh, phi trường quốc tế phòng chờ máy bay bên trong. Khải Thúc, ta nói a, ta cùng Diệp Viễn kia là ca, hắn làm sao có thể không đồng ý? Sau khi để điện thoại xuống Mục Cường, rất đắc ý nói, mà đứng tại hắn đối diện tên này nam tử trung niên, thì là cố nén bắp thịt trên mặt run rẩy. Ừm, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, lần này chúng ta Mục gia có thể hay không lần này lợi ích giải kiếm một chén canh, coi như đều xem mạnh thiếu gia ngươi. Trung niên nhân ngoài miệng khách sáo, nhưng trong lòng lại là đoán thầm không thôi. Ngay tại đêm qua, gia tộc phía dưới rất nhiều công ty đều nhận được Mục Cường vị thiếu gia này một chiếc điện thoại. Nhi điện thoại nội dung chính là muốn đè xuống gần nhất rất hot nào đó nữ tinh vượt quá giới hạn sự kiện. Nguyên bản gia tộc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, coi là đây cũng là Mục Cường ở bên ngoài một cái đồ chơi mà thôi. Nhưng phía dưới một cái công ty tổng giám đốc lại ngay cả đêm đem điện thoại đánh tới hắn nơi này tới. Hỏi một chút mới biết được, vị thiếu gia này không chỉ có muốn đè xuống tin tức, còn muốn phong sát tên kia vượt quá giới hạn nữ tinh. Vấn đề này nhưng là khác rồi. Theo kia tổng giám đốc nói, những năm này quăng tại trên người nữ nhân kia tiền cũng không ít. Nếu như cứ như vậy tuyết tàng công ty đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Căn cứ vào trong lòng hiếu kỳ, cộng thêm bên trên bình thường vị này khải thúc không ít tiếp nhận kia tổng giám đốc ăn cơm khách, cho nên mới gọi điện thoại. Hỏi một chút Mục Cường làm sao đột nhiên muốn làm như thế. Kết quả không hỏi không sao, hỏi một chút mới biết được, việc này lại là Diệp Viễn bên kia yêu cầu tới. Gia tộc gần nhất đang vì hình cây đinh thạch trụ sự tình thúc thủ vô sách. Hiện tại cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, Mục gia lại thế nào khả năng bỏ lỡ. Thế là đều không cần xin chỉ thị Mục Cường lão tử, vị này khải thúc liền phát động tự thân lực ảnh hưởng đem chuyện này làm. Cho dù là tên kia tổng giám đốc nói lại nhiều lời hữu ích, kết quả nhưng như cũng không thể thay đổi khải thúc ý nghĩ. Không phải, thuận tiện Mục Cường lực ảnh hưởng, thật đúng là không có nhanh như vậy giải quyết. Về phần khải thúc tại sao muốn làm như thế? Nói đùa, một cái con hát cùng nhà mình lão bản tiền đồ. Dùng đầu óc nghĩ cũng biết mình phải nên làm như thế nào a. Chớ đừng nói chi là trong này còn liên lụy đến Diệp Viễn. Khải thúc cái mông ngồi tại bên nào đương nhiên không cần nói cũng biết. Phải biết, nhà mình lão bản đi lên về sau, đối với cổ văn vật khai quật đây chính là thật rất để bụng. Nhi Diệp Viễn, tại bọn hắn điều tra kết quả dài liền có thể phát hiện, không chỉ có tự thân có cực mạnh đáy biển vớt năng lực, vẫn là Hứa gia cùng Triệu gia tại Hải Dương tầm bảo dài, không thể thiếu một cố lực lượng. Dạng này người, Mục gia đã sớm muốn kéo lúc tới. Thực trở ngại Hứa Triệu hai nhà cách ở giữa, để bọn hắn không tốt công khai lôi kéo. Vốn chỉ muốn thông qua Mục Cường cùng Diệp Viễn tư nhân quan hệ, xúc tiến Mục gia cùng Diệp Viễn hợp tác. Thực Mục Cường từ kết quả bên trên nhìn, ý nghĩ như vậy cũng không có đưa đến thực chất tiến bộ. Hiện tại lại cơ hội tốt như vậy, có thể lôi kéo đến Diệp Viễn. Vị này Khải Thúc đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Nhi Mục Cường lần này lam đảo chuyến đi, cũng là căn cứ vào dưới loại tình huống này, Khải Thúc một tay thúc đẩy. Trước mắt khó khăn nhất chính là Diệp Viễn bên kia. Ai biết hắn có thể hay không đồng ý Mục Cường tham dự vào. Khải Thúc thật sâu biết, nếu như Mục gia muốn tại đã hình thành trong liên minh xế vào, kia là tuyệt đối không thực tế. Mục gia muốn lần này sự tình dài xế vào, kia duy nhất đột phá phương hướng chính là Diệp Viễn nơi đó. Dù sao vô luận là mấy cái gia tộc lại thế nào tính toán, Diệp Viễn mới là kia tìm kiếm thạch trụ nhân vật mấu chốt. Nếu như thiếu gia nhà mình có thể lần này ra tầm tìm thạch trụ sự tình bên trên ra một phần lực, kia Mục gia coi như đứng ở bất bại tình trạng đây cũng không phải bọn hắn Mục gia có bao nhiêu lòng tham. Tương phản lần này Mục gia là ở vào tuyệt đối bị động vị trí bên trên, đương nhiên chuyện này phía sau có rất nhiều nhân tố tại. Liên quan tới những này, Khải Thúc cũng không có cho Mục Cường giảng quá rõ ràng. Dù sao lấy vị thiếu gia này tính cách, biết đến nhiều, ngược lại không có cái gì chỗ tốt. Tóm lại, lần này Mục gia nhúng tay chuyện này hoàn toàn là bị động xuất kích. Dù sao những người kia muốn lách qua lão bản cái này chủ quản, trực tiếp tới một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Việc này đổi ai cũng không đáp ứng không phải. Khải Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, lần này quan hệ đến gia tộc ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm. Bất quá ngươi nói đưa cho Viễn ca đại lễ cần phải chuẩn bị kỹ càng a. Đừng đến lúc đó ta đến Lam đảo, ngươi kia lễ vật còn không có chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ta rất khó khăn. Mục Cường lòng tin 10 phần, hắn thấy, chuyện này căn bản cũng không tính sự tình. Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta nghe được không chỉ có cái kia Ngụy Hoa cùng Diệp Viễn quan hệ không tệ, còn có một cái gọi Tống Nhiễm cùng tiểu tử kia quan hệ cũng tốt vô cùng. Giống như Tống Nhiễm phụ thân, vẫn là Diệp Viễn sư phó. Chỉ cần hắn có thể đồng ý chuyện này, đừng nói giới này ảnh đế ảnh hậu là hai người bọn hắn, chính là hạ giới gọi hắn. Nhóm liên tục cũng không có vấn đề. Hồ Khải nói trịch địa hữu thanh, nói rõ đối với chuyện này thật là 10 phần chắc chín. Mục Cường biết mình lão ba người bí thư này, nếu như không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không tùy tiện cam kết đã hứa hẹn, kia nghĩ đến hẳn không có vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là không quá yên tâm hỏi. Khải Thúc, chúng ta nhưng trước tiên nói rõ, dù là Viễn ca không đáp ứng, ngươi cũng phải đem chuyện này làm. Dù sao chúng ta là nói tặng lễ, cũng không phải trao đổi điểm ấy, nhất định phải biết rõ ràng, đừng làm giống là chúng ta dùng cái này uy hiếp người ta, không phải về sau ta cũng không có mặt đi gặp Viễn ca. Mục Cường vẫn không quên nhắc nhở lấy nói, biết tiểu tử ngươi lúc nào dài dòng như vậy rồi, tốt nhanh lên phi cơ, ngươi chuẩn bị một chút, ta bên này an bài Lam đảo người đi nhận điện thoại. Hồ Khải dở khóc dở cười nói, hắn thấy, đừng nói cái gì ảnh đế ảnh hậu, nếu là Diệp Viễn tiểu tử này nguyện ý, đưa hai người này đi nước Mỹ phát triển cũng không thành vấn đề, đừng nhìn loại chuyện này tại những cái kia truyền hình điện ảnh quyền địa người xem ra là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với hắn tới nói, còn không phải chuyện một câu nói. Không phải Âu Dương Mưa San là thế nào tại nước Mỹ nổi danh, còn có thể cho thế giới tên đạo tập phó đạo diễn, thật sự cho rằng thuận tiện mượn nàng kia Nam Gia Châu Đại Phim Nghệ Thuật Học Viện tốt nghiệp tên tuổi là được rồi. Nói đùa đâu a, trong hội này tới khi nào giảng cứu đều là nhân mạch cùng vô liếng, nếu không có xem Âu Dương gia tộc tài lực ủng hộ, cùng nhà mình lao bản trợ giúp nói một câu như vậy, thuận tiện Âu Dương Vũ San cái kia tiểu nha đầu, làm sao có thể thời gian mấy năm liền một mình đạo diễn mấy bộ lớn đầu tư phim. Cho nên đối với rất nhiều người nhìn chuyện không thể nào, tại bọn hắn trong mắt của những người này thật là lại cực kỳ đơn giản. Hắc hắc, không cần ngươi tìm người tiếp ta, Viễn ca thực hứa hẹn ta muốn đi nhận điện thoại. Mục Cương tự ngạo nói, giống như Diệp Viễn cứ đón hắn là có nhiều mặt mũi một sự kiện giống như. Diệp Viễn khả không biết, Mục gia bởi vì muốn lôi kéo mình, đã đem hai cái mùi thơm mười phần bánh nướng nện vào Ngụy Hoa cùng Tống Nhiệm hai người trên đầu. Hắn giờ phút này ngồi tại tiểu trì ba đốn vị trí lái, nhìn xem Ngụy Hoa. Ta nói đi, ngươi gương mặt này thật không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng. Nhớ tới mới vừa cùng Ngụy Hoa xuất hiện ở phi trường, lập tức liền dẫn tới vô số người vây xem chàng diện kia, cho dù là Diệp Viễn cũng bị giật nảy mình. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, xem xét sự tình có ổn, lôi kéo Ngụy Hoa liền chạy trở về bãi đỗ xe trong xe. Ta cũng không nghĩ tới, đều mang lên mũ cùng khẩu trang sẽ còn bị người nhận ra. Ngụy Hoa cũng là cười khổ giang tay ra. Được rồi, ngươi ngay tại trong xe chờ xem, ta tự mình đi. Diệp Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn như thế một cái điều hòa biện pháp. Không phải lại để cho Ngụy Hoa xuất hiện tại nhận điện thoại miệng, còn không biết xuất hiện loạn gì sự tình đâu. Cái này, Ngụy Hoa rất là khó xử. Nếu như là người khác, hắn trong xe đợi cũng không quan trọng. Thực đây chính là mục ít, hắn cứ như vậy tùy tiện trong xe chờ lấy. Thật muốn không cẩn thận chọc giận vị thiếu gia này, kia chuyện tốt còn không biến thành chuyện xấu. Ngay tại hai người cũng không biết nên làm cái gì hảo thời điểm, Ngụy Hoa điện thoại đột nhiên vang lên. Mắt nhìn Diệp Viễn, Ngụy Hoa do dự muốn hay không tiếp nhà mình người đại diện đánh tới cú điện thoại này. Hắn là thật sợ điện thoại vừa tiếp thông, lại có chuyện gì khẩn cấp cần tử. Mình đi làm. Loại chuyện này hắn một năm thực sẽ tao ngộ vô số lần, đều thuyết minh tinh quang sáng rõ lệ, thực chỉ có chính hắn mới biết được đến hắn cái địa vị này, nhìn xem rất tốt, trên thực tế rất nhiều chuyện đều không phải là mình có thể làm chủ. Làm sao không tiếp điện thoại? Không có việc gì coi như ta không tồn tại, nếu là không thuận tiện ta xuống xe tránh đi một chút. Diệp Viễn nhìn thấy Ngụy Hoa nhìn xem mình mặc cho điện thoại ở nơi đó vang lên, còn tưởng rằng là đối phương không tiện ngay trước mình mặt nghe đâu. Thế là hắn liền chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, cho Ngụy Hoa một cái tư nhân không gian ra. Ngươi nói cái gì đó? Ta cái này có chuyện gì không tiện để cho ngươi biết? Chính là, tính toán ngươi tại cái này đi, ta hỏi một chút chuyện gì. Ngụy Hoa kéo lại chuẩn bị xuống xe Diệp Viễn, sau đó cắn răng một cái tiếp lên điện thoại. Cái gì? Ngươi không cùng ta nói đùa sao? Cái này sao có thể? Ngươi cũng không biết, không hỏi một chút sản xuất mới là không phải bọn hắn tập. Tốt ta, ta đã biết, chuyện này trước hết dạng này. Sau khi cúp điện thoại Ngụy Hoa, có vẻ hơi mờ mịt. Thế nào? Sẽ không lại đã xảy ra chuyện gì a? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, làm sao Ngụy Hoa tiếp điện thoại xong về sau, cả người biến thành bộ dáng này? Vừa mới là ta người đại diện đánh tới, nói là tháng sau kim vị thưởng trao giải, ta phải tốt nhất nam diễn viên để danh. Ngụy Hoa vẫn còn ngượng bức trạng thái, bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy, trực tiếp đã nói ra. Đây không phải chuyện tốt sao? Thuận tiện danh tiếng của ngươi cùng diễn kỹ, một cái để danh không đến mức a. Cũng không phải trực tiếp cho ngươi vua màn ảnh ngươi đến mức như vậy sao? Diệp Viễn có chút không hiểu hỏi. Ai, vấn đề là ta. Kia phim căn bản liền còn chưa lên chiếu có được hay không? Mà lại ta ở bên trong không thể xem như nam một, chỉ có thể coi là một cái phần diễn tương đối nặng nam số 2. Cực kỳ chủ yếu, kia là một cái lớn nữ chính phim, đừng nói là ta chính là nam số 1 đều không có quá nhiều phần diễn. Ngươi nói chuyện này là sao? Ngụy Hoa có chút đắng chuyện cười không được nói. Diệp Viễn mặc dù nói đúng phim hiểu rõ không nhiều, nhưng đối với một chút cơ bản thưởng thức vẫn là biết một chút. Nói thế nào cũng là tham gia qua một lần phim quay chụp người, so hoàn toàn ngoài nghề nhiều ít vẫn là mạnh hơn một chút. Nhưng chính là bởi vì biết, mới cảm giác được Ngụy Hoa không có nhiều nhưng tư nghị. Không phải đâu. Dạng này cũng được. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn, một bộ ngươi đừng gạt ta biểu lộ nhìn về phía Ngụy Hoa. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ấn lý thuyết loại chuyện này tuyệt đối là không có khả năng phát sinh. Thực vừa mới ta người đại diện nói cho ta, không chỉ có để danh, hơn nữa còn có rất lớn cơ hội lấy được thưởng, cái này khiến ta. Ngụy Hoa cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Dù là hắn hành nghề 20 năm, đều cảm giác chuyện này có chút mê huyễn. Bình thường để danh cái này không đều là nam số 1 sao? Nam số 2 cũng có thể. Diệp Viễn có chút không hiểu hỏi. Liên vừa mới Ngụy Hoa nói lời, đừng bảo là hắn cái này ngoài nghề, chính là rất nhiều người trong nghề đều rất ít có thể tin tưởng. Cái này đến không phải là không có tiền lệ, năm 2018 liền từng có một lần, lúc ấy đại đầu chính là lấy nam 2 thân phận bị để danh. Ngụy Hoa biết đạo Diệp Viễn không rõ những này, thế là kiên nhẫn giảng giải. Cái này không được sao, lại tiền lệ đã nói lên có thể, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Đây không phải chuyện tốt sao? Diệp Viễn an ủi nói, đối với hắn xem ra, Ngụy Hoa để danh lấy được thưởng đều là chuyện tốt. Có cái gì tốt lo lắng? Tổng không đến mức lại người cho ngươi trao giải vì cái gì sự tình hại ngươi đi. Ha ha, Tiểu Viễn, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, chúng ta nghề này quá nhiều chuyện xấu xa, lại câu nói gọi là nâng giết ngươi nghe nói qua sao? Chương 1561. Diệp Viễn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1561. Diệp Viễn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngụy Hoa nhưng không có Diệp Viễn lạc quan như vậy. Hắn thấy, một chuyến này bên trong không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Có một số việc ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vậy nói rõ ngươi còn chưa phát hiện chuyện bản chất. Cho nên chuyện này nhìn như rất không tầm thường, đen đủi như vậy sau liền nhất định lại người tại thôi động. Về phần thôi động chuyện này người, đối với mình là thiện là ác, hắn còn không biết mà thôi. Ngay tại hai người còn đang vì chuyện này thảo luận thời điểm, Diệp Viễn điện thoại lại vang lên. Viễn ca, ngươi không phải nói tới đón cơ sao? Người đâu? Trong điện thoại, truyền đến Mục Cường phàn nàn. Ta đi, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến? Diệp Viễn tính toán thời gian, làm sao cũng còn muốn 20 phút mới đúng chứ? Ta chỉ có một người, lại không có gửi vận chuyển hành lý, đương nhiên nhanh. Mục Cường tức giận nói, sau đó còn có chút phàn nàn nói. Đừng nói cho ta ngươi còn chưa tới a. Làm sao có thể, ta tại bãi đỗ xe. Cái này quá khứ, ngươi tại loại kia xem ta. Không cần, ta trực tiếp đi bãi đỗ xe tìm ngươi, đem xe bài nói cho ta. Lam B88S88. Màu đen kiểu chỉ ba đốn. Diệp Viễn cùng gia hỏa này cũng không cần xe khách, nói thẳng ra xe của mình bài. Được rồi. Cái này đến. Nói xong, Mục Cường cúp điện thoại. Qua ước chừng 10 phút tả hữu, tiểu chỉ ba đốn cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, bị người từ bên ngoài kéo ra. Nhìn Mục Cường, thì là cười hì hì ngồi đi lên. Viễn ca, còn gọi ngươi cố ý tới đón ta, thật không có ý tứ. Mục Cường vừa cười vừa nói. Thực liên cái kia cười hì hì biểu lộ, khả nhìn không ra lại một tia ngượng ngùng bộ dáng. Vị này chính là Ngụy ca, ngươi hẳn là nhận biết ta. Diệp Viễn cũng không đi quản gia hỏa này làm quái biểu. Tình, mà là nhìn có chút khẩn trương Ngụy Hoa mở miệng giới thiệu nói. A, ha ha, nhận biết, sao có thể không biết đâu. Mục Cường bị Diệp Viễn kiểu nói này, mới phát hiện đằng sau còn ngồi một người. Mục ít, lần này tạ ơn ngài. Ngụy Hoa mang theo khiêm tốn nói. Cái này nói là lời gì? Viễn ca bằng hữu kia chính là ta bằng hữu, nhà mình huynh đệ không cần khách khí như thế. Mục Cường cánh tay vung lên, rất hào sảng nói. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, mắt nhìn Ngụy Hoa sau mới mở miệng nói ra. Chuyện lần này, ta cũng biết một chút, đích thật là huynh đệ chúng ta bị thua thiệt. Cho nên ta bộ này trong đêm chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật, ngươi hẳn là nhận được tin tức a. Mục Cường ý vị thâm trường nhìn xem Ngụy Hoa hỏi. A. Ngụy Hoa có chút ngộng, không hiểu rõ Mục Cường nói tới lễ vật là cái gì. Ngụy ca cái kia để danh là ngươi làm ra. Diệp Viễn nghe được Mục Cường, lập tức liền liên tưởng đến trước đó Ngụy Hoa cùng mình nói lên cái kia vừa màn ảnh để danh. Nguyên bản Diệp Viễn còn tưởng rằng là Ngụy Hoa công ty hoặc là bằng hữu giúp đỡ hắn vận hành kết quả, vì chính là cho hắn một kinh hỉ. Nhưng bây giờ nghe Mục Cường, hắn lập tức liền kịp phản ứng, sự kiện kia 89/10 là Mục Cường tiểu tử này làm ra. Về phần Mục Cường mục đích làm như vậy, vậy nhất định cùng hắn tự mình đến Lam Đảo có quan hệ. Xem ra lần này Mục Cường tìm chính mình sự tình không nhỏ a. Không phải sẽ không gặp mặt, trước cho như thế một cái lễ gặp mặt ra. Cũng không biết đây là Mục Cường người hành vi, vẫn là Mục gia thủ bút. Nếu như là cái sau, vậy lần này sự tình liền không thể không gây nên Diệp Viễn coi trọng. Có thể để cho một cái gia tộc như thế hạ thấp tư thái đến lấy lòng mình, vậy cái này sự kiện có thể nhỏ. Mới là lạ. Ha ha. Vẫn là Viễn ca thông minh, ta cái này nói chuyện ngươi sẽ biết. Xem ra Ngụy ca đã nhận được tin tức ca. Mục Cường trong lòng gọi là một cái vui a, nguyên bản mình còn muốn, như thế nào tại Diệp Viễn trước mặt bất động thanh sắc đem công cho mời xuống tới. Hiện tại tốt, căn bản không cần mình nhiều lời, sự tình gì Diệp Viễn đều giải ân, cái này Ngụy Hoa có thể chỗ, thời khắc mấu chốt thật không phí công mình làm loại này thủ đoạn nhỏ. A, nguyên lai là Mục ít giúp ta, thật quá cảm tạ ngài, ta còn nói sao, làm sao lại người lại năng lượng lớn như vậy. Ngụy Hoa cũng không phải cái kẻ ngu, lập tức liền kịp phản ứng. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu, dù sao người ta cho mình cái này để danh hoàn toàn chính là xem ở Diệp Viễn trên mặt mũi. Cùng mình năng lực không hề có một chút quan hệ. Bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tại bọn hắn cái vòng này, không thể làm được khéo léo, kia sớm làm lui quyển địa về nhà tốt. Hắc hắc, chút lòng thành, xem như cho Ngụy ca ép một chút. Dù sao những ngày này ngươi cũng là thật bị nữ nhân kia cho buồn nôn đến. Diệp Viễn có thâm ý khác mắt nhìn Mục Cường. Vậy ta thay Ngụy ca cảm ơn ngươi, mặc dù chỉ là một cái đề danh, nhưng là vẫn muốn cảm tạ Mục thiếu gia. Diệp Viễn lời này, nghe dọa Mục Cường nhảy một cái. Ta nói Viễn ca, người khác gọi như vậy còn chưa tính, ngươi cũng đừng làm ta sợ ở trước mặt ngươi, ta nhưng không đảm đương nổi thiếu gia, ta thực nghe nói liền ngay cả Triệu Hi Thụy tên kia ở trước mặt ngươi đều chỉ lại kinh ngạc phần. Mục Cường vội vàng khoát tay, giả bộ như một bộ kinh sợ dáng vẻ. Hắn sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn ngầm trộm nghe ra Diệp Viễn trong lời nói bất mãn. Về phần tại sao? Ha ha, hai người trong lòng đều rất rõ ràng, đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả Ngụy Hoa đều nhìn ra một tia không đúng vị địa phương. Hắn cũng không phải là đồ đần, đương nhiên biết người ta Mục Cường sẽ không vô duyên vô cớ cho mình như thế lớn một chỗ tốt. Lại nhìn thấy Mục Cường đối đãi Diệp Viễn thái độ, coi như hắn thật là cái kẻ ngu, cũng có thể biết rõ ràng, lần này Mục Cường đến Lam Đảo, hẳn là có việc muốn nhờ. Như chính mình cái này cái gọi là vua màn ảnh để danh, nói không chừng chính là lấy ra cùng Diệp Viễn tập giao dịch thẻ đánh bạc. Chỉ là hắn không nghĩ ra, tại sao muốn dùng đưa mình chỗ tốt loại biện pháp này đến cùng Diệp Viễn đàm phán. Trực tiếp cho Diệp Viễn chỗ tốt không phải càng tốt sao? Lấy Mục gia năng lượng, tin tưởng Diệp Viễn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Chỉ là hắn làm sao có thể nghĩ đến, Mục gia hai người thương lượng một đêm đều không nghĩ tới bọn hắn có gì có thể đưa ra tay. Tiền. Nói đùa, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng làm Mục gia người nói chuyện thư ký, Hồ Khải làm sao có thể không trước đó hiểu rõ Diệp Viễn tình huống. Liên chỉ nói Diệp Viễn ngẫu nhiên cùng ngân hàng những cái kia hoàng kim giao dịch đã nói lên người ta Diệp Viễn căn bản cũng không thiếu tiền. Dù là lui một vạn bước giảng, Diệp Viễn không thiếu tiền lại yêu tiền. Bọn hắn cũng không dám làm như vậy không phải. Dù sao muốn dùng tiền nện vào để Diệp Viễn đồng ý mang lên Mục Cường. Vậy cũng không thể nào là một số lượng nhỏ liền có thể làm được. Dù là Mục gia lại số tiền kia, bọn hắn cũng không dám lấy ra không phải. Dù sao Mục gia cùng gia tộc khác còn có điều khác biệt. Bởi vì nhà bọn họ tộc cùng không có trực hệ kinh thương. Cho nên có đôi khi, đối với tiền tài phương diện, vẫn là rất mẫn cảm. Đây cũng là Mục Cường cùng Hồ Khải suy nghĩ một đêm về sau, cuối cùng đạt được như thế một cái đường con cứu quốc biện pháp ra. Đương nhiên, những này Ngụy Hoa không có khả năng biết. Viễn ca, ngươi đừng có hiểu lầm, ta là thật chỉ là cho Ngụy ca ép một chút cùng không có mục đích khác. Mục Cường biết mình việc này làm có chút biến khéo thành vụng lập tức mở miệng giải thích đạo. Được rồi, cũng không phải chuyện gì xấu, ta về phần nhỏ nhen như vậy sao? Ngươi đi đâu? Trực tiếp đi, ta ở trên đảo vẫn là lại sự tình khác muốn làm. Diệp Viễn tiếu tiếu, dù sao lại Ngụy Hoa tại, hai người có mấy lời nói đến cũng không tiện lắm. Từ Mục Cường sau khi lên xe Diệp Viễn liền nhìn ra được, lần này Mục Cường tìm đến mình nhất định là có chuyện. Nhi trở ngại Ngụy Hoa tại, cho nên giá hỏa này cũng không tính bây giờ nói lên mà thôi. Ta có thể có chuyện gì? Lần này tới chính là tìm đến Viễn ca ngươi chơi. Mục Cường nghe được Diệp Viễn nói như vậy, trong lòng lúc này mới buông lỏng. Vậy chúng ta liền trực tiếp về ở trên đảo. Nói xong, Diệp Viễn liền nổ máy xe, hướng về ngoài phi trường lái đi. Trên đường đi, ba người trò chuyện coi như vui sướng. Chỉ là ai cũng không có nói ra lần này Mục Cường tới mục đích thực sự. Thẳng đến Thượng Ngư Loan đảo, Diệp Viễn đem hai người an bài ở lại về sau, Mục Cường mới theo Diệp Viễn về tới Tứ Hợp Viện. Nói đi, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn đưa một chén vừa mới pha tốt trà cao đưa cho Mục Cường. Sau đó ngồi đối diện hắn hỏi. Nhìn thấy Diệp Viễn đưa tới nước trà, trông thấy Diệp Viễn toàn bộ sông trà quá trình Mục Cường không khỏi hai mắt tỏa sáng. Viễn ca, thuốc đông tây a. Trà này cao thực có tuổi rồi a. Diệp Viễn thật bất ngờ, Mục Cường gia hỏa này tuổi còn trẻ, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra mình trà này cao lai lịch. Từ khi tự mình biết không gian dài kia lượng lớn, sô cô la là trăm năm trở lên trà cao về sau, hắn liền thử nhâm nhi thưởng thức. Kết quả khoan hay nói, thật so một chút phổ nhị trà thật tốt hơn nhiều đương nhiên, cùng mình không gian dài sản xuất những cái kia lá trà, vẫn là không cách nào so sánh được. Về phần chiêu đãi Mục Cường dùng cái này, đây còn không phải là bởi vì chính mình trong tay trà cao số lượng quá nhiều, cơ bản chỉ cần người tới, hắn đều là dùng trà cao để khoản đãi. Tiểu tử ngươi vẫn rất biết hàng, nếm thử hương vị thế nào? Diệp Viễn cười điều khiển đối phương một câu, hắn đến cũng không vội mà hỏi ra đối phương ý đồ đến. Tin tưởng lấy Mục Cường tính cách, một hồi đều không cần mình hỏi, gia hỏa này liền sẽ nói ra. Không phải hắn cũng không tin tưởng, gia hỏa này hấp tấp từ Thượng Kinh tới, chính là vì nói với mình hắn cho Ngụy Hoa làm một cái vua màn ảnh để danh loại chuyện nhỏ nhặt này. Không sai, ở trong mắt Diệp Viễn, Ngụy Mạnh cho rằng khó lường vinh dự, hắn thấy chính là việc nhỏ. Nếu như một cái vua màn ảnh Mục gia đều giải quyết không được, kia Mục Cường cái này Mục gia thiếu gia, chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Cực phẩm. Thật không nghĩ tới, Viễn ca nơi này lại có như thế cực phẩm trà cao. Hắc hắc. Phẩm một ngụm về sau, Mục Cường từ đáy lòng tán thán nói. Nhưng khi hắn nên tiếp Diệp Viễn kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt sau, lại không khỏi cảm giác chính mình có phải hay không có hơi quá. Thế là hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Viễn ca, lần này ngài ra Viễn Hải, có phải hay không muốn giúp Hứa Hàng bọn hắn tìm một chút đông tây? Ừm. Việc này ngươi cũng biết. Xem ra lần này tới là cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Viễn mặc dù có chút kinh ngạc, Hứa Hàng sự tình Mục gia là thế nào biết đến. Bất quá hắn cũng sẽ không quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao những gia tộc này ở giữa sự tình, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, Mục gia phái Mục Cường tới mục đích. Chẳng lẽ là chuẩn bị tiệt hồ Hứa Hàng thạch trụ? Nếu quả thật nếu là như thế, mình lại nên làm như thế nào? Theo lý thuyết đã đáp ứng Hứa Hàng sự tình, không nên tại lật lọng. Thực. Ngoại trừ mình, ai còn có thể biết thạch trụ cụ thể số lượng? Cho nên, nếu như lần này Mục gia mục đích thật cũng là những cái kia thạch trụ, mình muốn hay không xuất ra một hai cùng đưa cho Mục gia đến trả lần này ân tình. Dù sao chỉ là đáp ứng Hứa Hàng đi hỗ trợ vớt, đối phương cũng không muốn yêu cầu mình nhất định phải vớt bao nhiêu cái không phải. Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ lung tung thời điểm, bên tai chuyển đến Mục Cường thanh âm. Hoàn toàn chính xác, cái này Hứa gia tập có chút quá phận, bọn hắn liên hợp mấy cái gia tộc. Mục Cường ba lạp đem tự mình biết sự tình nói cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn càng nghe, sắc mặt càng vượt hắc, đến cuối cùng, hắn đều có chút khống chế không nổi trong lòng lửa giận. Khá lắm, nếu không phải Mục Cường nói, mình còn không biết, những cái kia thạch trụ vậy mà có thể cho những gia tộc kia mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Viễn ca, ta nói những này cũng không phải là châm ngòi người cùng Hứa Hàng quan hệ, chỉ là những người kia hất ta ra cha làm một mình có phải hay không có hơi quá. Dù sao nói thế nào cha ta mới thật sự là người phụ trách đi. Bọn hắn đến tốt, cho chúng ta Mục gia tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Mục Cường còn muốn tiếp tục phàn nàn, lại bị Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. Ngươi nói thẳng đi, muốn ta làm thế nào? Diệp Viễn đã hiểu, Mục gia là muốn thông qua Mục Cường cùng mình bên này phụ lên câu, từ đó làm cho những gia tộc kia thoát không nổi Mục gia. Loại chuyện này, nếu như Hứa Hàng trước đó cùng mình nói rõ, vậy hắn cũng không phải không thể cự tuyệt Mục gia. Nhưng nếu như Mục Cường nói những này tất cả đều là thật kia Hứa Hàng chuyện lần này, không chỉ có là đối Mục gia qua, ngay cả mình đều không thể tiếp nhận. Mình tại trình độ nhất định phạm vi bên trong làm ra một chút cống hiến không có vấn đề, nhưng mình cống hiến không thể bị một chút Bạch Nhãn Lang cầm đi đổi lấy vô liếng. Kết quả như vậy, Diệp Viễn là không thể nào tiếp nhận. Nhưng ở không có làm rõ ràng sự tình trước đó, Diệp Viễn cũng không tính phát biểu ý kiến của mình. Lại hắn nhìn tới, như luận là Mục gia, vẫn là mấy cái kia gia tộc liên minh, chỉ có mình mới là chủ đạo mấu chốt của sự tình. Nếu như rời đi mình, đừng nói cầm thạch trụ đổi lấy vô liếng, chính là ngay cả thạch trụ cái bóng bọn hắn cũng không tìm tới. Cho dù là bọn họ vận dụng toàn thế giới tân tiến nhất vớt thiết bị, cũng không được. bởi vì những cái kia thạch trụ đều là tại không gian của mình dài. Cũng chính bởi vì Mục Cường nói những lời này, Diệp Viễn quyết định lần này vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không đem tất cả thạch trụ giao ra. Nguyên bản còn định đem còn lại 8 cái thạch trụ tất cả đều cho Hứa Hàng. Lần này tốt, nếu như ngươi Hứa Hàng có thể cho ta một cái song mỹ đích giải thích, vậy ta còn có khả năng xuất ra 4 cái cho các ngươi. Nếu như giải thích không thể để cho ta hài lòng, thật xin lỗi, một cây đều không có. Bất quá những lời này Diệp Viễn đương nhưng sẽ không ngay trước mặt Mục Cường nói ra. Mọi chuyện cần thiết đều muốn đợi đến Hứa Hàng tới về sau, nhìn đối phương giải thích thế nào lại nói. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trước giải một chút Mục gia tố yêu cầu. Nhà ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là ngươi lần này ra rong biển bên trên ta đương nhiên nếu như không tiện, ta có thể cam đoan toàn bộ hành trình đợi tại buồng nhỏ trên tàu không ra. Mục Cường nói ra mình lần này tới chân chính mục đích. Nghe Mục Cường, Diệp Viễn làm sao có thể vẫn không rõ Mục gia mục đích? Không phải liền là biến bị động làm chủ động sao? Các ngươi không mang theo ta chơi không phải sao? Tốt, vậy ta liền tập phát hiện kia người, nhìn các ngươi còn có lý do gì hất ta ra đối với Mục gia tiểu tâm tư, Diệp Viễn đến cũng không mâu thuẫn. Người ta dù sao đem lời gì đều nói ở ngoài sáng, điểm ấy liền so Hứa Hàng đám người kia mạnh. Nhiều lắm không phải sao? Có thể. Chỉ cần bọn hắn còn cần ta đi vớt, mang lên ngươi không có vấn đề, bất quá việc này phải có một cái tiền đề. Chương 1562. Diệp Viễn thủ lao. Chương 1562. Diệp Viễn thủ lao. Diệp Viễn rất sảng khoái một lời đáp ứng. Một là vì trả Mục gia lần này ân tình. Hai cũng là cho Hứa Hàng bọn hắn thêm một nạn. Ai bảo các ngươi lấy chính mình đương đồ đần lắc lư rồi. Mục Cường cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn đáp ứng sẽ như vậy thông khoái. Chỉ là nghe được Diệp Viễn nói lại một cái tiền đấy lúc, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hắn không rõ ràng Diệp Viễn muốn đưa ra yêu cầu gì, bọn hắn Mục gia lại có thể không thể làm được. Ngươi nói. Mục Cường mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng biểu lộ lại là vô cùng kiên định. Ta đáp ứng nhà các ngươi điều kiện tiên quyết chính là, trước ngươi nói những cái kia đều là thật. Nghe được là như thế này, Mục Cường tâm cuối cùng để xuống. Dù sao lúc trước hắn nói tới hết thảy, cũng không có lừa gạt Diệp Viễn mục đích. Lúc này Mục Cường phi thường bội phục Khải Thúc suy đoán. Dựa theo Khải Thúc thuyết pháp, bọn hắn chính là đang đánh cược Diệp Viễn cũng không rõ ràng những này thạch trụ sẽ cho những người kia mang tới chỗ tốt đã không biết, loại kia đến Mục Cường nói ra chân tướng về sau, Diệp Viễn nhất định sẽ đồng ý Mục Cường thỉnh cầu. Hết thảy thật cứ dựa theo Khải Thúc suy đoán tới. Mục Cường giờ phút này đều may mắn nhà mình lại như thế một cái thông minh thư ký. Nhìn thấy Mục Cường biểu lộ, Diệp Viễn liền biết chuyện này xác hẳn là liền cùng Mục Cường nói như vậy. Mấy ngày nay Hứa Hàng liền muốn tới chờ đến hắn đến ba người chúng ta ở trước mặt đem sự tình nói rõ ràng, ngươi không có ý kiến à? Không có. Mục Cường lắc đầu, đối với loại chuyện này, trước khi đến liền lại chuẩn bị đây cũng là hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Về phần Diệp Viễn, hắn không quan tâm thêm một cái minh hữu. Dù sao tại không lâu tương lai, mình nhưng là muốn xuống tay với Tiêu gia. Cho đến lúc đó, thêm một cái minh hữu nhưng chính là nhiều một phần lực lượng. Không sai, từ khi hắn tại Lý Thi, vẫn nơi đó giải được một chút liên quan tới Tiêu gia sự tình sau, liền quyết định đối Tiêu gia hải ngoại sinh ý hạ thủ. Không phải một vị ẩn nhẫn lại còn coi hắn Diệp Viễn dễ khi dễ không phải. Bất quá đây đều là nói sau, coi như Diệp Viễn muốn động thủ, cũng cần một phen bố trí thời gian. Mục Cường cũng không nghĩ tới, chuyện lần này, vậy mà dễ dàng như vậy liền cùng Diệp Viễn thỏa đàm. Chuyện này đối với bọn hắn Mục gia tới nói, coi là thiên đại hảo sự. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể gối cao không lo. Vì có thể cùng Diệp Viễn càng thêm rút ngắn tình cảm, hắn còn cần làm ra một ít chuyện lấy được Diệp Viễn tín nhiệm. Mục Cường đã không phải là lần đầu tiên tới Diệp Viễn nơi này, đối với Ngư Loan đảo thượng những cái kia động vật, hắn cũng là rất hâm mộ đang chờ đợi Hứa Hàng trong mấy ngày này. Mục Cường cũng không có ít cùng trên đảo những động vật này ở chung, chỉ là sau lưng luôn luôn đi theo một cái ngụy hoa, cái này gọi hắn ít nhiều có chút khó chịu. Cũng may cái kia mắt không mở ra hỏa, tại mình đi vào ở trên đảo ngày thứ ba liền rời đi. Cái này khiến Mục Cường cảm thấy vừa lòng phi thường. Viễn ca, Viễn ca, người xem một chút. Diệp Viễn ngồi tại giữa sân, thật xa liền nghe đến ngoài viện Mục Cường tiếng la. Có chuyện gì kinh hãi tiểu quái? Diệp Viễn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Mục Cường cái dạng này, đối với gia hỏa này đều có chút miễn dịch. Người xem một chút. Mục Cường nói, đưa di động đưa tới Diệp Viễn trên tay, ra hiệu Diệp Viễn xem hết lại nói. Diệp Viễn tiếp nhận điện thoại, chỉ là nhìn lướt qua, liền bị trên điện thoại di động tin tức cho khiếp sợ đến. Tin tức xuất hiện tại rất không đáng chú ý một cái bản khối, nội dung cũng là 10 phần ngắn nhỏ, nếu như không phải đặc biệt chú ý, rất dễ dàng bỏ qua tin tức này. Hôm nay, Lam Đảo thị trong ngục giam hai tên phạm nhân tại tranh cãi nhau trình dài ra tay đánh nhau, dẫn đến một phạm nhân tại chỗ tử vong. Trong tin tức nói tới tên kia tử vong phạm nhân tên là Trương Quý. Nếu như không phải nhìn thấy tin tức này, Diệp Viễn thậm chí đều đã quên còn có người này tồn tại. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ biến hóa, Mục Cường cười hì hì nói ra: "Viễn ca, thế nào? Sau khi thấy có phải hay không tâm tình đặc biệt thoải mái?" Diệp Viễn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Nhà các ngươi tập?" Mục Cường tiếu tiếu, cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Viễn, mà là nói đến một việc. "Viễn ca, có lẽ ngươi không biết, gia hỏa này ở bên trong thực cả ngày la hét ra muốn tìm ngươi phiền phức. Dạng này hạ chàng cũng coi là ác hưu ác báo đi. Ta biết lấy bản lãnh của ngươi, căn bản sẽ không quan tâm loại người này. Nhưng ngươi có muốn hay không qua, dạng này người thực không có điểm mấu chốt, nếu như nếu là hắn đối ngươi người nhà ra tay làm sao bây giờ?" Diệp Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy cái này tin tức, Diệp Viễn đều đã lãng quên Trương Quý người này. Lúc trước chính là hắn bắt cóc Tô Mai nữ nhi, từ đó muốn bức bách Tô Mai mua sắm hắn cung cấp hải tiên. Tính toán ra, gia hỏa này đi vào vẫn là mình tự tay đưa vào đi, ở bên trong oán hận mình cũng không có cái gì. Nhưng hôm nay Mục Cường nhắc nhở, để Diệp Viễn cảm thấy một trận hoảng sợ. Đúng vậy à, dạng này người nếu có một ngày phóng xuất, có ý định trả thù người nhà của mình vậy nhưng thật không dám tưởng tượng. Có lòng. Diệp Viễn nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình, đối Mục Cường trịnh trọng nói: "Hắc hắc, khách khí không phải, ta cũng là ngẫu nhiên biết chuyện này, khi nhìn đến cái này tin tức, cho nên mới thay Viễn ca vui vẻ. Chuyện này nhưng cùng chúng ta nhà không có nửa xu quan hệ, Viễn ca không nên nghĩ lại ra." Mục Cường cười hì hì nói: "Chỉ là nhìn ở trong mắt Diệp Viễn đây rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi biểu hiện. Bất quá khám phá không nói toạc vẫn là hảo bằng hữu đạo lý, Diệp Viễn vẫn là minh bạch đã người ta đưa mình như thế một cái đại lễ, còn không cần mình ghi nợ ân tình." Kia Diệp Viễn mừng rỡ giả mơ hồ. Bất quá Mục Cường phần này tâm ý, hắn nhớ kỹ. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là 2 ngày thời gian. Sự tình chính là cái này bộ dáng, người này nói đi. Diệp Viễn nhìn xem ngồi tại mình đối diện Hứa Hàng, ngoạn vị nói: "Ngay tại vừa mới hắn đem từ Mục Cường nơi đó đạt được tin tức cùng Hứa Hàng nói một chút, tiếp xuống, liền muốn nhìn Hứa Hàng như thế nào cho mình làm giải thích. Không nghĩ tới, Mục gia đều tìm đến ngươi nơi này." Hứa Hàng nghe Diệp Viễn, cũng không có vội vã giải thích, mà là cười khổ lắc đầu. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là khỏe miệng tươi cười nhìn xem Hứa Hàng. "Mục Cường người đâu? Tại ngươi ở trên đảo a?" Hứa Hàng cũng không như trong tưởng tượng bị vạch trần sau xấu hổ, cũng không có mở miệng cãi lại cái gì, mà là hỏi tới Mục Cường. "Phải." Diệp Viễn nhẹ gật đầu, liên quan tới Mục Cường sự tình, không có cái gì tốt giấu giếm. "Nơi đó ý là mang lên Mục gia?" Hứa Hàng không xác định hỏi. "Cái này muốn nhìn ngươi tiếp xuống giải thích, bất quá từ góc độ của ta xuất phát, 5 cái gia tộc và 6 cái gia tộc với ta mà nói đều là giống nhau a. Húng chi người ta Mục gia còn giúp ta giải quyết một chút phiền toái nhỏ, như các ngươi đâu? Ngoại trừ ngà voi từ ta cái này vớt một chút chỗ tốt, cái gì đều không có biểu thị. Nếu như chuyện này là các ngươi Hứa gia một mình một nhà, cho dù là mang lên Triệu gia ta Diệp Viễn đều không có gì đáng nói. Thực các ngươi vậy mà nhiều như vậy. Gia tộc liên minh, lại làm cho ta giống đồ đần đồng dạng cho các ngươi công việc, điểm này ngươi làm sao cũng nói không đi qua a. Theo ta được biết, còn có người nói phải gọi ta cách cục lớn hơn một chút. Thật đặc biệt mã chính là chuyện Tiếu Lâm. Ta chính là một cái tiểu ngư dân, ta cách cục cứ như vậy lớn, ai cách cục lớn ai đi tốt." Nói nói, Diệp Viễn vô danh lửa đằng một chút đi lên. Cuối cùng đang nói chuyện trong giọng nói đều có chút băng lãnh. "Tiểu Viễn, cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi ta cũng không tính kỳ giấu giếm ngươi cái gì, chỉ là trước đó ngươi không phải nói đợi đến qua hết năm lại ra biển sao? Cho nên ta dự định sự tình tại ta đi vào cái này sau lại cùng ngươi nói, không nghĩ tới trong thời gian này xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cho nên trên một điểm này ngươi nổi giận ta hoàn toàn có thể lý giải." Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn nổi giận, chỉ có thể cười khổ cho thấy lập trường của mình. "Đừng nói những cái kia không có ích lợi gì, chuyện này Hứa lao biết không? Cái này giống như cũng không là giả ra tử thủ bút, càng giống là ngươi cùng Triệu Hi Thụy làm ra quyết định. Diệp Viễn đã sớm muốn hỏi những chuyện này Hứa lao cùng Triệu lao biết không?" Lấy Diệp Viễn đối hai cái giả ra tử hiểu rõ, kia hai lao đầu thực rất tinh minh đơn giản như vậy hoang ngôn, cũng không giống như bọn hắn có thể làm ra sự tình. "Không biết, ta cho rằng cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nói." Hứa Hàng lắc đầu. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng cái dạng này, không khỏi đáy mắt chỗ sâu bắn ra một cỗ lanh mang. Hứa Hàng cũng không có chú ý tới Diệp Viễn ánh mắt biến hóa, mà là tự mình ở bên kia giải thích đạo: "Nguyên bản ta là định cho ngươi một chút chỗ tốt, nhưng lần này Triệu Hi Thụy hoàn toàn chính xác đối với việc này ra lực, hơn nữa còn giúp ngươi tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt, đây cũng là ta muốn đích thân đến cùng ngươi nói nguyên nhân." Diệp Viễn không có nói chuyện, mà là cho Hứa Hàng một cái ngươi tiếp tục biểu lộ: "Lần này Hà gia bị chúng ta mấy nhà ép suất rất nhiều, nếu như ngươi có thể tìm tới những cái kia mang theo khế văn thạch trụ, bọn hắn đã đồng ý đem Lam đảo bên này thành Hoàng đảo lấy ra làm vi nhĩ lần này ra biển thù lao, cho nên nói ta cũng không có dự định bạch phiêu ngươi." Hứa Hàng nói ra lá bài tẩy của hắn, cũng là hắn cho rằng nhất có thể đả động Diệp Viễn thẻ đánh bạc. Diệp Viễn đều không nghĩ tới, lần này mấy cái gia tộc vậy mà thật đại xuất huyết một thanh. Vậy mà xuất ra một cái hải đảo là mình vớt thù lao, nếu quả như thật là như thế này, vậy lần này mình coi như thật kiếm lật ra. Làm Lam đảo người, có rất ít không biết thành Hoàng đảo. Nơi đó thực Lam đảo rất nổi danh nghị phép hoàng đảo. Cho dù là Trương Vô Tấn Nam Lâm đảo, nếu như cùng thành Hoàng đảo so sánh, cũng đều phải kém hơn rất nhiều. Làm Lam đảo nhóm đầu tiên bị tư nhân nhận thầu nghị phép hoàng đảo, thành Hoàng đảo đại danh, kia thật là nổi tiếng. Thanh Hoàng đảo là khoảng cách Lam đảo 35 trong biển một chỗ độc lập hòn đảo, ở trên đảo bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm, bao quát bụi cây, bãi cỏ cùng một chút cây cao cùng rừng cây đồng thời, hòn đảo chung quanh hải vực tài nguyên phong phú, ngư nghiệp phát đạt. Thanh Hoàng đảo ở vào ấm ôn đới khí hậu gió mùa khu, 4 mùa rõ ràng, mùa đông rất lạnh, mùa hạ ấm áp, mưa phân bố đều đều, là một chỗ hiếm có nghỉ phép hòn đảo. Trọng yếu nhất một điểm, đó chính là bởi vì trong đất nguyên nhân, thường thường tại Thanh Hoàng đảo quanh mình tiểu gì cũng sẽ hình thành một cỗ hải vụ. Sáng sớm đứng tại đỉnh núi, cho người ta một loại sinh hoạt tại đám mây cảm giác, đây cũng là Thanh Hoàng đảo hấp dẫn du khách nguyên nhân chủ yếu nhất. Mọi người thường thường qua đã quen đô thị ồn ào náo động sinh hoạt, đột nhiên đi vào như thế một chỗ giống như thế ngoại đảo nguyên đảo. Tự, kia thật là có một phen đặc biệt tư vị. Bất quá Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Hà gia cứ như vậy tùy tiện xuất ra như thế một cái đẻ trứng vàng hòn đảo ra. Khỏi cần phải nói thu nhập, liên vẹn vẹn hàng năm tiếp đại du khách, cũng có thể làm cho thành Hoàng đảo chủ nhân kiếm được mấy cái nhỏ mục tiêu. Cho dù là lại thế nào coi trọng những cái kia thạch trụ, ấn lý thuyết Hà gia cũng không nên xuất ra như thế một cái hòn đảo dùng để làm Diệp Viễn thủ lao mới đúng. Chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì là Diệp Viễn cùng Mục gia cũng không biết. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Hứa Hàng. "Ngươi đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ngươi nếu biết có người nói ra bảo ngươi cách cục lớn một chút ngôn luận, kia chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết là ai nói a." "Lão tử biết cái đấy gì?" Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nhưng trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ giả bộ như một bộ lắng nghe hình, chờ đợi Hứa Hàng đến tiếp sau. Đưa ra cái này ngôn luận chính là Hà gia đại biểu sao cảnh vườn. Khi hắn nhắc lên ra cái này luận điệu, đã tìm được lấy Triệu Hi Thụy cầm đầu tất cả mọi người phản đối. Cuối cùng chúng ta nhất trí cho rằng, Hà gia muốn đối chuyện này phụ trách, cho nên mới lại Hà gia xuất huyết nhiều kết quả này. Bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần lo lắng, Hà gia cũng không dám đối với việc này đùa nghịch hoa chiêu gì. Chỉ cần ngươi có thể mang về những cái kia thạch trụ, Thành Hoàng đảo liền nhất định là ngươi. Hứa Hàng còn tưởng rằng Diệp Viễn lo lắng người nhà họ Hà sau đó lật lọng, cho nên mới cho hắn trước ăn một cái thuốc an thần. Ta là thật không nghĩ tới, lần này các ngươi lấy ra chỗ tốt lại như thế lớn. Bất quá ta bên này đã đáp ứng một cường, ngươi nhìn làm sao bây giờ tốt ta? Diệp Viễn tiếp nhận Hứa Hàng giải thích, chỉ cần mọi người ở vào công bằng dưới điều kiện, hắn là không quan trọng. Nhưng bởi vì lúc trước Hứa Hàng cũng không có đem sự tình cùng mình nói rõ ràng, cho nên tạo thành một chút hiểu lầm. Hiện tại thêm ra tới Mục gia, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không mình tới trả tiền, cho nên đem nan để vứt cho Hứa Hàng. Chuyện này từ thực chất bên trong tới nói, là chúng ta mấy nhà vấn đề đã hiện tại Mục gia đã tìm tới ngươi nơi này, ta nghĩ ta có cần phải cùng những nhà khác làm một chút câu thông, đương nhiên Mục gia cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện trên bảo. Ngươi chuyển cáo Mục Cường, nhà bọn hắn cần đánh đổi một số thứ mới có thể. Dù sao Hà gia lấy ra như thế một cái hòn đảo làm vi nhi thủ lao, chúng ta mấy nhà cũng là muốn cho người ta tương đối đền bù, bọn hắn Mục gia cũng không có khả năng ngoại lệ. Hứa Hàng chỉ là do dự một lát liền làm ra quyết định, đối với hắn mà nói, Mục gia tiến đến hay không, thật là không quan trọng. Trước đó một mực cản trở Mục gia tham dự chính là Sao Cảnh Vườn Hà gia. Bởi vì Hà gia cùng Mục gia là lại cạnh tranh quan hệ hai cái gia tộc, cho nên hiện tại Mục gia muốn tham dự vào, còn cần Hà gia gật đầu mới được. Chuyện này cũng không phải là một mình hắn liền có thể làm chủ. Đều tại ta ở trên đảo, các ngươi không thấy mặt nói rõ. Diệp Viễn nhíu mày, không nghĩ tới Hứa Hàng lại muốn để cho mình tập truyền lời người. Sự tình không có kết quả trước, ta cùng Mục Cường vẫn là không thấy mặt tốt. Hứa Hàng lắc đầu nói, "Tiệt tùy các ngươi, dù sao ngươi cũng muốn ở lại nơi này, ta cũng không tin hai người các ngươi có thể không thấy mặt. Ta chỗ này cứ như vậy lớn, ta nhìn các ngươi làm sao tránh né đối phương." Diệp Viễn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, "Kết quả sẽ không quá lâu, ta nói như vậy, cũng chỉ là bảo ngươi nhắc nhở một chút Mục gia. Bọn hắn đừng nghĩ đến lợi dụng ngươi sau liền có thể tay không bộ bạch lang. Chuyện như vậy làm hư quý củ." Hứa Hàng nói đạo cuối cùng, ngữ khí ít nhiều có chút khinh thường. Diệp Viễn nhếch miệng, cũng không có nói cái gì, chỉ là trong lòng hắn cho rằng cái này hai đám người đều không phải kẻ tốt lành gì, chính là một cái nói đối phương phá hư quý củ, một cái khác còn nói là bọn hắn rút tuổi dưới đáy nổi. Dù sao vô luận kết quả như thế nào, mình chỗ tốt chỉ cần không ít là được rồi. Chương 1563, vượt qua trường khống. Chương 1563, vượt qua trường khống. Thông qua chuyện này, Diệp Viễn cũng coi là thấy rõ, cùng những người này ở chung, không muốn chỗ tốt kia hoàn toàn chính là cái kẻ ngu. Xem ra những này đời thứ hai phương pháp xử sự, thật không đổi kịp thế hệ trước. Nếu như việc này nếu là Hứa Lao cùng Triệu Lao cầm đao, làm không cẩn thận Diệp Viễn bị người ta bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền đâu. Từ điểm này cũng nhìn ra được, đừng nhìn ra ra tử những người kia, làm lên sự tình đến xem giống như cường ngạnh một chút, nhưng thủ đoạn bên trên vẫn là rất có thể để người tiếp nhận. Không giống những thứ nhỏ bé này, có đôi khi luôn cảm giác mình cao cao tại thượng, nói đến, tất cả đều là nhìn xuống góc độ đang nói. Liên giống với cái gì cách cục lớn hơn một chút. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như đổi thành mấy vị giả gia tử, đánh chết cũng sẽ không nói ra những lời này. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, loại lời này hoàn toàn nói đúng là nói mà thôi. Căn bản sẽ không lại người sẽ để ý, chỉ có loại kia từ nhỏ sống ở trường bối dưới cánh chim nao tàn mới có thể làm như thế. Nhìn như rất ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Dàn xếp xuống Hứa Hàng, Diệp Viễn đã tìm được Mục Cường. Thời khắc này Mục Cường chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Diệp Viễn. Viễn ca, nói thế nào? Ta là thật không hiểu rõ hai người các ngươi đều ở trên đảo liền không thể mọi người gặp mặt nói. Diệp Viễn dở khóc dở cười lắc đầu, có chút không làm rõ ràng được hai người này ý nghĩ trong lòng. Hắc hắc, cái này sao? Mục Cường ngượng ngùng gãi đầu một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia tránh co lại. Được rồi, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích, Hứa Hàng bên kia. Diệp Viễn không đi quản ở trong đó mấu chốt, mà là trực tiếp đem Hứa Hàng cùng mình nói lời hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại cho đối phương. Liền ngay cả Hà gia đưa cho thủ lao của mình liên đối chuyện này chân chính phía sau người cản trở ra sao, gia sự đều toàn bộ đỡ ra. Ta liền biết ra sao nhà không phải những gia tộc kia không có khả năng dứt bỏ phụ thân ta. Nghe được Diệp Viễn, Mục Cường giận dữ nói, có thủ. Diệp Viễn lông mày khẽ nhếch, có chút bắt quái mà hỏi, nay cũng nói không lên, chủ yếu vẫn là cạnh tranh quan hệ. Mục Cường lắc đầu giải thích đạo, được rồi, các ngươi những gia tộc này ở giữa loạn sự tình nói ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta là đem lời dẫn tới, trong nhà các ngươi muốn làm gì, mình đi liên hệ những người khác đi. Ta liền muốn hỏi ngươi, nếu như bên kia đồng ý các ngươi gia tộc gia nhập, ngươi còn muốn cùng ta ra biển sao? Đương nhiên. Mục Cường không chút do dự nói. Câu trả lời này ngược lại để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Theo Diệp Viễn, Mục Cường sở dĩ muốn đổ thừa mình ra biển, mục đích đúng là có thể để cho Mục gia gia nhập vào lần này vớt sự tình bên trong, từ đó vì gia tộc thu lợi. Nhưng bây giờ đã bên kia đã nhả ra, còn rất có thể mang lên bọn hắn Mục gia. Gia hỏa này cần gì phải cùng mình ra biển bị tội đâu. Bất quá những chuyện này Diệp Viễn cũng không có ý định hỏi rõ ràng. Dù sao mỗi người lại mỗi người ý nghĩ. Lần này ra biển, hắn cũng không có dự định mang lên quá nhiều người. Cho nên lại Mục Cường như thế một cái người nói chuyện cũng không tệ. Dù sao cũng so mình cả ngày ở trên biển, cùng đinh nhất người máy kia nói chuyện phiếm muốn tốt ta. Đem Hứa Hàng thuật lại cho Mục Cường. Diệp Viễn cũng không có ở nơi này ở lâu, mà là trực tiếp về tới mình biệt thự, bồi tiếp mấy cái sủng vật chơi đùa đi. Thời gian đảo mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Hứa Hàng những người kia vậy mà lại nhanh như vậy đã có kết quả. Chúng ta lúc nào ra biển? Hứa Hàng tìm tới Diệp Viễn, câu nói đầu tiên là hỏi ra biển thời gian. Sự tình thương lượng. Tốt. Diệp Viễn cũng không có nhiều ngoài ý muốn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hàng hỏi. Ừm, Mục gia sự tình từ nhà bọn họ trưởng bối cùng mấy cái gia tộc người phát ngôn tại Thượng Kinh Hiệp Thương. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta ra biển thời gian. Hứa Hàng, để Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Chúng ta? Ngươi đây ý là ngươi lần này cũng muốn cùng theo?
Đúng vậy, lần này ta cùng Mục Cường còn có Triệu gia Triệu Hi Mẫn sẽ cùng nhau ra biển, đây cũng là tối hôm qua thương lượng ra kết quả. Về phần giữa gia tộc lợi ích phân phối, những này ta liền không nói với ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta hôm qua cam kết chỗ tốt cũng sẽ không biến, mà lại lần này ra biển tất cả phí tổn sẽ từ Hà gia tính tiền. Nếu như cần vớt thuyền, cũng có thể từ nhà họ Hà bên kia điều tạm. Ngươi bên này còn có chuyện gì muốn chuẩn bị sao?
Nghe Hứa Hàng, Diệp Viễn chân mày nhíu càng sâu. Một cái Mục Cường, cộng thêm một cái Hứa Hàng, cái này cũng còn nói đến thông, làm sao còn đem Triệu Hi Mẫn nữ nhân kia cho làm đến đây? Cái này khiến Diệp Viễn ít nhiều có chút bất mãn. Lần này chúng ta là ra Viễn Hải, mang lên một nữ nhân rất không tiện, ngươi cũng biết nữ nhân ở trên thuyền chuyện phiền phức sẽ rất nhiều. Diệp Viễn nói ra mình lo lắng. Không có cách nào, có rất ít Viễn Hải thuyền sẽ mang lên một nữ nhân. Nhất là lần này ra biển, trên thuyền ngoại trừ Đinh Nhất cái người máy này ngoài, còn lại ba cái đều là tinh lực tràn đầy nam nhân. Triệu Hi Mẫn như thế một nữ nhân nếu như trên thuyền, kia Diệp Viễn chân không biết có thể hay không phát sinh một chút không thoải mái. Này chủ yếu vẫn là lo lắng Mục Cường tên kia. Dạng này một cái công tử ca, mấy ngày thời gian vẫn không có gì quan trọng, khả thi ở giữa lâu thật có thể khống chế lại mình. Diệp Viễn biểu thị hoài nghi. Không có cách, lần này Triệu Hi Mẫn nhất định phải đi theo, mà lại sự tình đều kinh động Triệu lão. Hứa Hàng một mặt buồn khổ nói, làm Hứa ra đời thứ ba kiệt xuất nhất một viên, hắn làm sao có thể không rõ ràng trên thuyền thêm ra một nữ nhân phiền phức. Từ Hứa Hàng góc độ xuất phát, hắn cũng không muốn mang bên trên Triệu gia cái này công chúa. Thực ai bảo Triệu lão lên tiếng đâu? Chớ nhìn bọn họ những người này, cũng có thể đại biểu gia tộc phát biểu người. Thực thật đụng tới Triệu lão tôn đại thần này, bọn hắn cũng lực lượng không đủ không phải. Hồ nháo, ta cùng già gia tử nói một chút. Diệp Viễn khả không phải Hứa Hàng, hắn cũng không muốn mình trên thuyền trở thành Triệu Hi Mẫn bảo mẫu. Cho nên đối với việc này, thái độ của hắn là phi thường kiên quyết. Thế là cũng không cho Hứa Hàng cơ hội mở miệng, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Triệu lão gia tử. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ đánh điện thoại cho ta. Nói một chút đi, có phải hay không bởi vì Hi Mẫn cùng ngươi đi ra biển sự tình. Điện thoại vừa được kết nối, đầu kia liền chuyển đến Triệu lão trêu chọc. Lão còn biết ta? Ra cái Viễn Hải, còn đem ngươi kia tôn nữ bảo bối nhét vào đến, ngươi lão ý gì a? Là không yên lòng ta, vẫn là muốn cho cháu của ngươi nữ soát soát công tích. Ngươi liền không lo lắng nàng cái này nhược nữ tử ở trên biển xảy ra vấn đề? Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp đổi trở về. Hắc hắc, lại tiểu tử ngươi tại, nàng có thể xảy ra vấn đề gì? Triệu lão bên kia rất vô sỉ hỏi ngược lại. Một nữ nhân trên thuyền, thật là rất không tiện, lão liền xin thương xót, buông tha ta được không? Diệp Viễn cũng bị Triệu lão vô sỉ đánh bại, chỉ có thể ăn nói khép nép mềm giọng muốn nhờ nói. Một nữ nhân không tiện. Vậy dễ làm a, lại thêm một cái chẳng phải thuận tiện rồi. Dạng này ta gọi Kiều Na nha đầu kia cũng đi theo các ngươi cùng một chỗ. Quá khứ. Cứ như vậy chẳng phải không có chuyện gì sao? A. Diệp Viễn chân bó tay rồi, cũng không biết Triệu lão đây là cái nào gân không đúng. Không chỉ có đem tôn nữ phái ra, còn muốn đem hôm kia tức cũng phái tới, người lão thật coi chúng ta đây là đi độ nghỉ phép đâu? Không phải, lão là thế nào nghĩ? Tiểu A Di, Diệp Viễn cương nếu lại tranh thủ một chút, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu lão cắt đứt. Ta biết tiểu tử ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta cũng không nói khác, chỉ là phải nói cho ngươi, lần này kia mấy cây thạch trụ giá trị, viễn siêu ra các ngươi những tiểu tử này tưởng tượng. Không chỉ có là ngươi không biết, chính là Hứa Hàng cùng Hi Thụy những tiểu tử này cũng không rõ ràng. Bọn hắn coi là chuyện này thật cứ như vậy đơn giản. Hừ hừ. Đi tiểu tử ngươi cũng đừng ở ta nơi này kỳ kỳ vai vai. Lần này cần không liền không vớt, hoặc là liền đem Tiểu Na cùng Tiểu Mẫn mang cho ta. Ta đem lời này thả nơi này, nếu ai không đồng ý gọi hắn tới tìm ta. Nói xong, Triệu lão đều không cho Diệp Viễn cơ hội nói chuyện, liền đem điện thoại cho giật máy. Ê! Diệp Viễn nhìn xem Hắc Bình Phong điện thoại sững sờ ngẩn người. Nhìn một bên Hứa Hàng cố nén cười xúc động. Người cười cái gì? Lần này xem như xui xẻo, không chỉ có Triệu Hi Mẫn muốn đi theo, Tiểu A Di cũng muốn đi theo. Ngươi nói chuyện này là sao a? Diệp Viễn nghe Triệu lão về sau, thật có như vậy một sát na xúc động, muốn tự tuyệt lần này vất chi hành. Thực ngẫm lại kia thoá thủ có thể đụng thành hoàng đạo, lại đem muốn nói lời nuốt trở về. Ừm. Làm sao ngay cả Chu đều tham dự vào? Vừa mới Triệu lão cùng ngươi nói thứ gì? Hứa Hàng nghe Diệp Viễn, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chuyện này làm sao có loại vượt qua nắm giữ cảm giác? Cái này để Hứa Hàng trong lòng có loại mơ hồ không ổn cảm giác. Ta làm sao biết? Diệp Viễn tức giận trợn nhìn Hứa Hàng một chút. Biết chuyện này chỉ có thể dạng này, cho nên hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, mà là quay người hướng về ngoài viện đi đến. Ngươi đi đâu? Hứa Hàng nhìn xem Diệp Viễn bị tức giận rời đi, đứng ở phía sau hô. Các ngươi không phải gấp sao? Ta đi kiểm tra thuyền đánh cá, không có việc gì Minh Tạo xuất phát. Ngươi nhớ kỹ thông chi hai nữ nhân kia, nếu như buổi sáng ngày mai trước đuổi không đến nơi này, vậy cũng không thể bán ta. Diệp Viễn bước chân không ngừng nói, theo tiếng nói đi xa. Hắn cũng là càng chạy về Viễn. Hứa Hàng không có để ý Diệp Viễn thái độ, cũng không có đi để ý tới trong sân chính chỉ còn lại một người, mà là cầm điện thoại di động lên bấm nhà mình già ra từ điện thoại. Ai cũng không rõ ràng trong điện thoại Hứa Lao cùng Hứa Hàng nói thứ gì, chỉ là Hứa Hàng tại sau khi cúp điện thoại, kia một mặt vẻ u sầu liền biết chuyện này xuất hiện biến cố. Theo một tiếng còi hơi sinh vang vọng tại Ngư Loan đảo bến tàu, Ngự Thủy Hào tại thuyền viên đoàn nhìn chăm chú chậm rãi ly cảng. Lão đại lần này ra Viễn Hải thật có thể chứ? Như thế đại nhất chiếc thuyền đánh cá liền mang theo Bùi Phỉ cùng Đinh Nhất hai người. Mã Hoa có chút lo lắng mắt nhìn đứng ở một bên Vu Hồng Bát nói, ngươi xem một chút trên thuyền kia người liền biết chuyện lần này nhỏ không được.
tiểu tử ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại thân phận của chúng ta chính là ngư dân. Có một số việc không nên chúng ta biết đến cũng không cần biết. Vu Hồng Bắc nhìn xem đi xa thuyền đánh cá, nghiêm túc nói. Cắt. Ta chính là quan tâm một chút lão đại, về phần huấn luyện viên cùng kia hai nữ ta mới mặc kệ đâu. Mã Hoa rất không ngừng nói, nhìn hắn dạng như vậy, tựa như là thật rất quan tâm Diệp Viễn giống như. Tiểu tử ngươi ta còn không biết. Lớn một cái bắt quái trái tim đi, gần nhất những ngày này chúng ta rèn luyện cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại lão bản không tại. Chúng ta cũng không thể để cá heo trắng hào cứ như vậy ở trên đảo đợi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay đi công hải kéo mấy lưới. Vu Hồng Bắc không tâm tình để ý tới Mã Hoa bắt quái, mà là nhìn xem xuống lại tới thuyền viên và nói. Từ khi cá heo trắng hào về đảo về sau, Diệp Viễn liền không có thời gian cùng bọn hắn đi ra biển. Hôm nay tuyệt hơn, trực tiếp mở ra ngự thủy hào đi. Còn lại cá heo trắng hào, đương nhiên là muốn lưu cho thuyền viên và dùng. Nhi Diệp Viễn sở dĩ tọa hạ quyết định này, chính là bởi vì hắn muốn thông qua mình ra biển trong khoảng thời gian này, thành lập Vu Hồng Bắc độc lập tính. Cứ như vậy, về sau mình coi như thật không ở trên đảo, thuyền viên đoàn cũng không trở thành không có chuyện để làm. Về phần mang lên bụi phỉ, nói đùa, thuyền đánh cá thật ở trong biển xuất hiện một chút máy móc trục trặc, Diệp Viễn thật đúng là lấy nó không có cách nào. Cho nên, lần này ra biển đinh nhất cùng bụi phỉ là nhất định phải mang theo. Về phần trên thuyền những người còn lại, Diệp Viễn liền không đi quản. Như là đã quyết định ra biển vớt thạch trụ, vậy bọn hắn thích đến nhiều ít người đều không có quan hệ gì với mình. Lần này Diệp Viễn tâm thái bày rất chính. Lần này vớt quá trình bên trong, chính mình là một cái cầm kết sủ thủ lao làm việc người làm công. Diệp Viễn, ngươi đối ta có phải hay không có ý kiến? Thuyền đánh cá vừa mới lái rời ra Ngư Loan đảo không xa. Triệu Hi Mẫn đã tìm được Diệp Viễn. Nhi nàng đi tìm tới câu nói đầu tiên, liền để Diệp Viễn có chút không nghĩ ra. Ta đối với ngươi có thể có ý kiến gì? Triệu Hi Mẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Viễn hai con ngươi, giống như muốn thông qua đôi mắt này, thấy rõ ràng Diệp Viễn nội tâm. Qua trọn vẹn mười mấy giây, nàng mới từ bỏ quyết định này nói ra. Ngươi đã cứu ta hai lần, ta rất cảm tạ ngươi, thứ ngươi vì cái gì tổng bài xích ta? Triệu Hi Mẫn vấn đề, để Diệp Viễn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ta lúc nào bài xích ngươi rồi? Diệp Viễn có chút vô tội mà hỏi. Còn nói không có. Lần này ta muốn đi theo đến, ngươi vì cái gì không đồng ý? Triệu Hi Mẫn đại tiểu thư tính tình lại nổi lên, trong lời nói ít nhiều có chút không nói đạo lý hương vị tại. Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhà ai Viễn Hải thuyền đánh cá sẽ mang lên nữ nhân. Đó cũng không phải ta bài xích ngươi, mà là thuyền đánh cá bên trên quý cũ. Diệp Viễn chân không muốn cùng đại tiểu thư này trò chuyện xuống dưới, nhưng trở ngại Triệu lão mặt mũi, không thể không kiên nhẫn giải thích đạo. Thực chúng ta lần này là vớt văn vật, cũng không phải là bắt cá. Triệu Hi Thụy dựa vào lý lẽ biện luận. Xin nhờ, ta chính là một cái ngư dân, mà lại ngự thủy hào cũng là thuyền đánh cá, cũng không phải cái gì vớt thuyền. Diệp Viễn chân cùng cái này Triệu gia công chúa trò chuyện không đến một cái kênh bên trên, thế là đang nói xong câu nói này sau lắc đầu liền rời đi, chỉ để lại còn tại nguyên địa phụng phịu Triệu Hi Mẫn. Thế nào tiểu Mẫn, ngươi cùng Diệp Viễn đang nói cái gì? Đã sớm nhìn thấy bên này tình huống tiểu na, cười đi tới. Tiểu gì? Ta cùng tên kia có thể có lời gì dễ nói, chính là muốn hỏi rõ ràng hắn dựa vào cái gì không gọi ta cùng đi theo. Triệu Hi Mẫn thấy là Kiều Na, rất là nũng nịu nói: "Ngươi à, người ta ngư dân không thích nữ nhân ở trên thuyền cũng không phải chỉ có Diệp Viễn một người làm như thế. Ngươi đi hỏi thăm một chút, lại kia chiếc thuyền đánh cá ra biển, trên thuyền sẽ mang theo nữ nhân." Kiều Na yêu thương treo Triệu Hi Mẫn quỳnh tị, sau đó vừa cười vừa nói: "Ngươi làm sao cùng Diệp Viễn nói lời đều là giống nhau? Chúng ta lần này ra biển cũng không phải bắt cá, ngươi nhìn khoa khảo thuyền bên trên không phải cũng lại nữ nghiên cứu viên sao? Làm sao đến hắn nơi này lại không được? Ta nhìn chính là ngu muội, vô tri, bọn hắn luôn luôn dùng hết quan niệm đến đối đại vấn đề, đây là kỳ thị, là đối nữ nhân chúng ta không tôn trọng." Chương 1564, kinh hiện thuyền hải tặc. Chương 1564, kinh hiện thuyền hải tặc. Triệu Hi Mẫn càng nói càng tức. Về sau, trực tiếp đối Diệp Viễn phương hướng, thanh âm cất cao. "Tiểu nha đầu, trả hết lên tới đối nữ tính kỳ thị rồi. Xem ra 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 ngươi nói không sai, ngươi những năm này ở bên ngoài thật học tập rất nhiều không tốt đông tây, cũng nên trở về mài giũa tính tình." Tiểu Na sờ lên Triệu Hi Mẫn mái tóc, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng trêu ghẹo nói: "Tiểu gì? Chúng ta thực trong nhà tốt nhất, ngươi làm sao cũng giúp người ngoài nói chuyện. Ta lần này thực mang theo đảm nhiệm." Triệu Hi Mẫn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiểu Na dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng bảo là xuống dưới. Sau đó mắt nhìn Diệp Viễn phương hướng, lại nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra: "Chuyện lần này ngoại trừ ngươi chỉ có ta biết, ngươi cái này tiểu nha đầu không nên nói lung tung. Nhớ kỹ chuyện này vô luận là Hứa Hàng hay là Diệp Viễn, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, biết không?" Đang nói lời này thời điểm, Tiểu Na lợi dụng tinh thần lực của mình, cho hai người thượng một cái vòng bảo hộ. Từ đó có thể bảo đảm thanh âm sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng cho dù là dạng này, Tiểu Na cũng không rõ ràng chính mình nói những lời này Diệp Viễn có thể hay không nghe được. Nhưng không có cách, ai bảo cô gái nhỏ này quá tùy hứng đây. Cho nên nàng dù là bước lên bị Diệp Viễn biết đến phong hiểm, cũng muốn cảnh cáo nàng một lần. Có thể nói, tại Tiểu Na trong lòng, Diệp Viễn năng lực đây chính là vô số lần bị nàng đem thả lớn. Mặc dù nàng tự thân tinh thần lực là không cách nào tại cự ly xa nghe được thanh âm. Thực ai ngờ đạo Diệp Viễn cái kia BT có thể hay không. Cho nên nàng rất lo lắng, hai người bị Diệp Viễn nghe được. Cho dù là tăng thêm một tầng tinh thần lực phòng hộ, nàng cũng vẫn là dùng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Nhìn một chút đối phương có phải hay không chú ý tới mình bên này. Cũng may Diệp Viễn căn bản không có chú ý tới bọn hắn nơi này, mà là cùng Mục Cường ở bên kia không biết nói cái gì. Khi sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tiến buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn vừa vặn kết thúc một ngày luyện công buổi sáng, đương nàng đứng tại bong tàu bên trên một khắc này, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Đây đã là bọn hắn rời đi Ngư Loan đảo ngày thứ 5. Tại trong 5 ngày này, Diệp Viễn căn bản không cần để ý tới trên thuyền sự tình, ngoại trừ Mục Cường cái này đậu bị ngẫu nhiên đến quấy rối hắn ngoài. những người còn lại đều an tĩnh làm lấy chính mình sự tình. Từ khi ngày đó tại Diệp Viễn trước mặt bị không để ý tới về sau, Triệu Hi Mẫn cũng không tiếp tục tìm hắn gây phiền phức, mà là lưu tại trong phòng của mình, bày ra những cái kia Diệp Viễn căn bản xem không hiểu dụng cụ, cũng không biết nha đầu này có phải bị bệnh hay không. Một lần hảo hảo vứt công việc, mang nhiều như vậy dụng cụ đo lường có làm được cái gì? Bất quá những này cũng không phải là Diệp Viễn hẳn là cân nhắc. Nếu không phải ngại Hà Gia vứt thuyền ở xa Tam Á, hắn đều không có ý định mở ra ngự thủy hào ra. Ngay tại Diệp Viễn đứng tại bong tàu bên trên, thưởng thụ lấy gió biển bộ mặt xoa bóp lúc, bên hông đối giảng lại vang lên đinh nhất thanh âm. Nơi này là khoang điều khiển, nơi này là khoang điều khiển, thuyền trưởng thu được xin trả lời, thuyền trưởng thu được xin trả lời. Ta là Diệp Viễn. Diệp Viễn cầm lấy đối giảng, không rõ ràng đinh nhất lúc này kêu gọi hắn có chuyện gì. Xin ngài cấp tốc đến khoang điều khiển. Nơi này phát hiện không rõ thuyền. Đinh nhất, xuyên thấu qua đối giảng, vang vọng tại toàn bộ bong tàu đồng dạng nghe được, còn có ở một bên ngồi luyện công buổi sáng Hứa Hàng. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó rất an ý hướng về khoang điều khiển tiến đến. Tình huống như thế nào? Tiến vào khoang điều khiển Diệp Viễn trực tiếp hỏi. Cách chúng ta cách đó không xa đang có một chiếc thuyền chỉ nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Đinh Nhất chỉ máy hiển thị bên trên điểm đỏ nói. Làm đi theo Diệp Viễn ra biển vô số lần hắn, đương nhiên rất dễ dàng liền có thể thông qua lôi đạn phân tích ra phụ cận thuyền mục đích. Nghe được Đinh Nhất dự cảnh, Diệp Viễn cảm giác cấp tốc huyết tán ra. Hiện tại Diệp Viễn cảm giác tại hải trung điều tra khoảng cách đã đạt tới một cái kinh khủng khoảng cách. Cảm giác rất nhanh liền bắt được Đinh Nhất trong miệng khả nghi thuyền. Từ bên ngoài nhìn qua, chiếc này ngay tại tốc độ cao nhất hành xử thuyền hàng, cũng không có quá nhiều khả nghi. Nhưng khi Diệp Viễn cảm giác được đạt thuyền hàng một mặt khác, hắn thật là có phát hiện. Cái này ni mã thỏa thỏa một chiếc thuyền hải tặc, chỉ gặp thuyền hàng mặt khác một bên, thân tàu bên trên treo mười mấy chiếc nhỏ cano. Mỗi chiếc cano bên trên đều ngồi cầm tay giờ tờ gờ cùng a cờ hải tặc, đám hải tặc chính một bên nói một chút tiếu tiếu, một bên hút xem không rõ bột phấn trạng vật thể. Xem bọn hắn cái dạng kia, không hề giống là đến ăn cướp, càng giống là tới nghỉ phép. Thấy cảnh này Diệp Viễn, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này ngự thủy hào hành xử hải vực, chính là Tắc Ban đảo cùng Hạ Uy Di quần đảo ở giữa cái này một khối rộng lớn hải vực. Theo lý thuyết bên này cũng chưa nghe nói qua lại hải tặc hoạt động tin tức. Tốt như vậy bưng quả nhiên, đông xuất hiện như thế một nhóm người đâu. Dù là không cần đầu óc nghĩ, đều biết những hải tặc này là chạy phía bên mình tới. Không có cách nào, bởi vì phương viên mấy trăm trong biển hải vực, chỉ có Diệp Viễn như thế một chiếc thuyền đánh cá. Nếu như nói những hải tặc này là đi ngang qua, Diệp Viễn kia là đánh chết cũng không tin. Diệp Viễn ở trong lòng đánh giá một chút, lấy trước mắt ngự thủy hào tốc độ, kia chiếc ngụy trang thành thuyền hàng hải tặc thuyền mẹ, chỉ cần một giờ là có thể đuổi kịp chính mình. Nếu như bây giờ không đề cập tới, trước khai thác biện pháp ứng đối, vậy kế tiếp sự tình coi như có chút không dễ làm. Nếu như trên thuyền cũng chỉ có chính Diệp Viễn, vậy hắn có vô số loại biện pháp đối phó những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng trở ngại trên thuyền có nhiều như vậy ngoại nhân tại, Diệp Viễn không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Mắt nhìn còn tại nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình Hứa Hàng, Diệp Viễn nhãn châu xoay động, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Căn cứ lôi đạt biểu hiện, chiếc thuyền này rất có thể chính là hướng về phía chúng ta tới. Hứa Hàng lời nói có chút u ám, ngươi nói là chúng ta gặp phải hải tặc rồi? Diệp Viễn cố ý giả bộ như bộ dáng giật mình hỏi, tiểu tử ngươi tại cái này cho ta giả bộ hồ đồ đúng hay không? Ta cũng không tin tưởng lấy kinh nghiệm của ngươi, nhìn không ra đối phương là cái mục đích gì. Hứa Hàng liếc một cái Diệp Viễn, tức giận nói, ta cũng không phải thần tiên, không có khả năng biết tất cả mọi chuyện, ấn lý thuyết vùng biển này sẽ không có hải tặc mới đúng. Diệp Viễn nhếch miệng, cảm thấy một tia không thú vị. Nhưng hai người toàn bộ hành trình đối thoại, ai cũng không có thể hiện ra một điểm dáng vẻ lo lắng ra. Hướng về phía chúng ta tới liền nhất định là hải tặc. Ngươi cái này não mạch kín cũng là đủ, đừng quên chúng ta lần này đi ra ngoài là làm cái gì, bị người để mắt tới cũng rất bình thường a. Hứa Hàng, để Diệp Viễn nhíu mày. Nói cách khác, những người này là chạy ngươi tới. Vậy kế tiếp sự tình ngươi phụ trách giải quyết liền tốt. Diệp Viễn nhẹ nhõm nói, giống như căn bản là không có đem những này người để ở trong mắt. Ta nghĩ những thứ này người, hơn phân nửa mục đích là Triệu Hi Mẫn hay là ngươi, cùng ta hẳn không có quan hệ thế nào. Hứa Hàng khẽ môi vểnh lên, có chút ngoạn vị nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn trừng lớn mắt, con ngươi một bộ không thể tin biểu lộ. Rất đơn giản, nếu như là bởi vì thạch trụ, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đợi đến chúng ta vớt đi lên sau lại xuất hiện, sớm như vậy xuất hiện rất rõ ràng cũng không phải là chạy thạch trụ tới. Nói đến đây, Hứa Hàng mở ra hai tay, nhìn biểu tình kia, rõ ràng tại nói cho Diệp Viễn, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng nghĩ không ra sao? Vậy ngươi cũng không thể nói là chạy ta tới a? Ta chính là một cái ngư dân, cùng đám hải tặc này lại không có thủ, ngươi cũng không thể nói bọn hắn là coi trọng ta thuyền đánh cá đi. Diệp Viễn cũng không cùng xem Hứa Hàng lo gì đi, mà là tại nơi này giả thành hồ đồ. Vậy cũng không nhất định, nếu như bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn độc hưởng thạch trụ, vậy thật là có thể là chạy ngươi tới. Ngươi nghĩ à, ngươi thực lần này vớt thạch trụ chủ lực, nếu như nói bọn hắn đạt được ngươi, có phải hay không liền có thể tìm tới thạch trụ rồi? Hứa Hàng vẫn như cũ dựa theo mình tư duy lo dịp tại phòng đoán. Ta đi. Bọn hắn làm sao biết những này? Các ngươi những gia tộc này cũng quá không đáng tin cậy a. Nhanh như vậy liền đem tin tức tiết lộ ra ngoài rồi. Diệp Viễn im lặng nói, đối với đám hải tặc này đột nhiên xuất hiện, trong lòng của hắn cũng sớm đã đại khái đoán được nguyên nhân. Dù sao bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, có chút tin tức tiết lộ cũng là khó tránh khỏi, không phải Mục gia làm sao lại tìm tới ngươi? Đã Mục gia có thể biết những này, kia những người khác biết cũng liền chẳng có gì lạ đi. Những người này ở đây trong nước không dám đối với chúng ta động thủ, cho nên mới an bài ở chỗ này, ra tay cũng có thể thông cảm được. Dù sao ở chỗ này, chúng ta coi là tứ cố vô thân, nếu như là ta chỉ huy, ta cũng sẽ lựa chọn tại cái này hải vực động thủ. Chỉ là ta không nghĩ ra, bọn hắn vì cái gì không đợi chúng ta chuyến về thời điểm đang động. Tay, như thế không phải càng ổn thỏa sao? Hứa Hàng nhíu mày, tự hỏi hắn không nghĩ ra sự tình. Có đạo lý, hiện tại bắt ta quá khứ giúp bọn hắn vớt, cùng chờ chúng ta vớt sau trực tiếp cắt đoạn, đổi ai cũng chọn giày người. Bọn hắn liền không sợ ta lợi dụng thủy độ chạy, có thể chuẩn xác giải hành tung chúng ta người, làm sao có thể không hiểu rõ ta trong nước bản sự? Chuyện này thật có chút cổ quái a. Diệp Viễn lúc nói lời này, đáy mắt chỗ sâu lưu lộ ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Hàng. Bởi vì ngay tại vừa mới, khi hắn đưa ra hoài nghi thời điểm, phát hiện Hứa Hàng trên mặt kia chợt lóe lên mất tự nhiên. Từ điểm này, Diệp Viễn khả để xác định, chuyện lần này cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Như chỉ là hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, Hứa Hàng ở trong đó đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Nếu như nói Hứa Hàng muốn hại mình, Diệp Viễn là sẽ không tin tưởng. Nếu như Hứa gia thật muốn làm như vậy, cũng sẽ không ngu xuẩn đến ở trên biển độc thủ. Người khác không rõ ràng, Hứa Hàng còn không rõ ràng lắm mình ở trong biển bản sự. Đừng nói một chiếc thuyền hải tặc, chính là đến cái mười mấy trên trăm chiếc thuyền hải tặc, muốn lưu lại mình, cũng là làm không được được không? Nếu quả như thật là Hứa gia gây nên, kia Diệp Viễn chỉ có thể nói bọn hắn đầu óc bị lửa đá mới có thể nghĩ ra loại này ngu xuẩn biện pháp ra. Thực đã không phải bút tích của bọn hắn, kia Hứa Hàng vì sao hiện lên loại kia biểu lộ? Việc này Diệp Viễn nghĩ không hiểu địa phương, trừ phi là liên quan tới những cái kia thạch trụ tin tức, vô luận là Hứa Hàng hay là Mục Cường, đều đối với mình che giấu thứ gì. Lại liên tưởng đến Triệu Hy Mẫn đột nhiên không hợp logic hành vi, Diệp Viễn lại tám thành năm chắc có thể xác định, đó chính là tại mình không gian bên trong những cái kia thạch trụ căn bản cũng không có Hứa Hàng bọn hắn nói đơn giản như vậy, chỉ là đơn giản khế văn sẽ để cho những gia tộc này coi trọng như vậy, còn có thể dẫn tới không tiếc đắc tội nhiều cái gia tộc đều muốn đối với mình nhóm người này hạ thủ thế lực không rõ. Vấn đề này càng ngày càng thú vị. Diệp Viễn tâm dài âm thầm quyết định, đó chính là vô luận nhóm này hải tặc là ai phái tới cũng mặc kệ cùng những cái kia muốn vớt thạch trụ có quan hệ hay không. Tóm lại, lần này hắn là tuyệt đối sẽ không đem còn lại 8 cái thạch trụ toàn bộ lấy ra. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn lợi dụng đoạn này thời gian đi đường, hảo hảo lại quan sát một chút những cái kia thạch trụ. Có phải hay không có cái gì trọng yếu đông tây, bị mình cho lúc trước sơ sót mất. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải trước giải quyết đối diện những hải tặc kia. Về phần mình không thể ra tay. Không có Hứa Hàng cùng Tiểu Na ở đây sao? Không thấy Hứa Hàng từ đầu đến cuối, ngoại trừ biểu lộ có chút nghiêm túc ngoài, liền không có toát ra một điểm vẻ mặt lo lắng sao? Nếu như nói ra hỏa này không có chuẩn bị ở sau đánh chết Diệp Viễn đều không tin, chỉ là cũng không biết những hải tặc này có bản lãnh hay không đem Hứa Hàng chuẩn bị ở sau đều ép ra ngoài. Hắn cũng không tin tưởng lần này trọng yếu như vậy vớt, Hứa Hàng không có một chút chuẩn bị. Viễn ca, Hàng ca, có phải hay không lại hải tặc? Ngay tại khoang điều khiển xuất hiện thời gian ngắn yên tĩnh lúc, Mục Cường ra hỏa này lại nôn nôn nóng nóng đẩy cửa chạy vào. Ai nói cho ngươi lại hải tặc? Diệp Viễn nhìn thấy ra hỏa này, tò mò hỏi. Ê, ta là thông qua các ngươi đặt ở giải trí khoang thuyền đối giảng nghe được, Đinh Nhất không phải nói lại không rõ thuyền tới gần sao? Mục Cường nháy cái kia xong ngây thơ mắt to nói, ai nói cho ngươi không rõ thuyền liền nhất định là thuyền hải tặc? Diệp Viễn nhìn xem Mục Cường có chút hiếu kỳ mà hỏi, ê, chẳng lẽ không phải thuyền hải tặc, là tàu ma? Mục Cường con mắt sáng lên, nhi hắn lại làm cho Diệp Viễn triệt để vô ngữ, cái này ni mã cái gì não mạch kín, hắn là thật không biết nên nói ra hỏa này cái gì tốt. Được rồi, các ngươi chuyện văn đi, ta về nghỉ ngơi. Chúng ta thực đã nói xong, ta phụ trách vớt cùng tìm kiếm. Chuyện còn lại đều là từ các ngươi hoàn thành. Cái này hiện tại gặp không rõ thuyền, vốn chính là các ngươi hẳn là phụ trách. Nói xong, Diệp Viễn cũng không cho Hứa Hàng cơ hội nói chuyện, thẳng tắp rời đi khoang điều khiển. Mục đích hắn làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút Hứa Hàng bọn hắn muốn làm thế nào. Nhi cùng lúc đó, cảm giác của hắn lấy ngự thủy hào làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Lại hắn xem ra, đã Triệu gia dám để cho Triệu Hy Mẫn một cái nữ hải tử theo mình chiếc này thuyền đánh cá đi ra tới. Kia lấy Triệu lao đối nha đầu này cương triều trình độ, không có khả năng không có an toàn người bảo vệ đang cùng theo. Lại liên tưởng Hứa Hàng vừa mới ngoại trừ có chút không dễ nhìn sắc mặt ngoài, một điểm lo lắng biểu lộ đều không có đáp án kia cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ lần này ra biển, không chỉ có riêng chỉ có trên thuyền cái này tiểu ngư hai ba con. Nói không chừng, ngay tại cái nào mình không có chú ý tới địa phương, có càng nhiều bảo an nhân viên đang cùng theo. Chỉ là mình những ngày này không có hướng phương diện này suy nghĩ, cho nên không có chú ý tới mà thôi. Về phần thuyền đánh cá bên trên lôi đặt vì cái gì không có phát hiện. Nói đùa, nếu như những người này có lòng muốn phải ẩn giấu mình, kia phá giải một cái dân sự thuyền đánh cá lôi đặt, còn không phải một bữa ăn sáng. Thậm chí Diệp Viễn cũng hoài nghi, Hứa Hàng tại mình thuyền đánh cá bên trên làm cái gì định vị hệ thống? Không phải liền lấy năng lực cảm giác của mình, dù là không có hữu dụng tâm tìm kiếm, cũng không có khả năng không có một chút thu hoạch. Trừ phi những cái kia đi theo người, đều cùng mình thuyền đánh cá duy trì khoảng cách nhất định. Chương 1565. Khá lắm. Chương 1565, khá lắm. Nghĩ đến những này sau Diệp Viễn, lúc này mới bắt đầu thả ra cảm giác, muốn nhìn một chút có phải hay không cùng mình nghĩ như vậy, sẽ có người trong bóng tối bảo hộ lấy mình nhóm người này, mới trong biển 20, trong biển 50, trong biển 100, trong biển. Ta đi, không phải đâu. Thằng đến cảm giác quét nhìn phương viên 100 trong biển đều không có phát hiện ngoại trừ kia chiếc ngụy trang thành thuyền hàng ngoài bất luận cái gì khả nghi thuyền. Diệp Viễn thậm chí đều đang hoài nghi, có phải hay không chính mình suy đoán sai. Hứa Hàng bên này căn bản cũng không có người bảo hộ. Thực tưởng tượng lại không quá khả năng. Nếu quả như thật chỉ có trên thuyền những người này, kia bay liên tục không thể nào để cho mình như thế rời đi. Bằng vào Hứa Hàng bản sự, còn không đến mức một người đối phó được một thuyền hải tặc. Như vậy hắn ỷ vào là cái gì đây? Đã không có thuyền xuất hiện tại trong trăm dặm, cái kia còn sẽ có cái gì để Hứa Hàng như thế không có sợ hãi? Đứng tại mép thuyền bên trên trầm tư, lơ đãng, bị nước biển chết xạ tới ánh nắng lung lay mắt. Hả? Nước biển? Chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cảm giác nhanh chóng đi vào đáy biển, tại mình thuyền đánh cá phụ cận hải vực bắt đầu thăm dò. Trước đó chỉ muốn đến rất có thể sẽ có thuyền đi theo tại mình chung quanh. Thực quên đi đây chính là hải dương. Nếu như nói có thể nhất tận tàng hành tung phương thức, không khác giấu ở nước biển ở trong. Nhi có thể làm được điểm này ngoại trừ tàu ngầm còn có thể có cái gì? Hứa Hàng bọn hắn sẽ không chơi như thế lớn a. Vậy mà làm một chiếc tàu ngầm cho mình cái này nho nhỏ thuyền đánh cá hộ tống. Đáp án rất nhanh liền bị Diệp Viễn công bố. Hứa Hàng bọn hắn thật đúng là chơi rất lớn. Ngay tại khoảng cách Diệp Viễn bên này 20 trong biển một chỗ nước sâu 300 gạo vị trí. Một chiếc tàu ngầm chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng về xa xa kia chiếc thuyền hàng tới gần đương Diệp Viễn thấy cảnh này về sau, không khỏi khóe miệng hơi rút ở trong lòng, gọi thẳng, khá lắm. Cái này Ni Mã hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được lại tàu ngầm hộ hàng thể nghiệm. Khoan hay nói, chân Ni Mã thoải mái. Bất quá hắn kiềm chế lại kích động trong lòng. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì về tới mình nghỉ ngơi kho đừng nhìn Diệp Viễn mặt ngoài nhìn qua một bộ thờ ơ dáng vẻ. Thực khi hắn trở lại nghỉ ngơi kho về sau, cảm giác liền không có rời đi kia chiếc thuyền hải tặc. Hắn cũng muốn biết, kia chiếc tàu ngầm là như thế nào đối phó thuyền hải tặc. Cho dù là hắn, cũng không có thấy tận mắt tới tàu ngầm phát huy không phải. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, không đợi tàu ngầm cùng hải tặc thuyền mẹ đối đầu. Hải tặc thuyền mẹ bên trên liền phóng ra 5 chiếc cano. Như cái này mấy chiếc cano, ngay tại tốc độ cao nhất hướng về mình ngự thủy hào đánh tới. Nếu như dựa theo những này cano tốc độ, chỉ cần mười mấy phút sau, liền có thể đến trước mắt ngự thủy hào chỗ hải vực. Mà lại cho dù là ngự thủy hào hết tốc độ tiến về phía trước, cũng không thoát khỏi được cano. Biến cố này, là Diệp Viễn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy cẩn thận. Tại khoảng cách còn có mười mấy trong biển thời điểm, liền phóng ra cano. Bất quá Diệp Viễn cũng không lo lắng. Trên thuyền lại Hứa Hàng cùng mình tại. Dù là chính là những người này thật thượng thuyền đánh cá, muốn đối với mình người trên thuyền tạo thành uy hiếp cũng rất không có khả năng. Huống chi trên thuyền còn có một cái tiểu na đây chính là có tinh thần lực gia chỉ dị năng giả. Mặc dù mình dị năng, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể hiện ra ở mọi người trước mặt, nhưng người ta cũng không lo lắng cái này. Nghĩ tới đây Diệp Viễn còn có chút nhỏ hưng phấn. Hắn thật muốn kiến thức một chút đạt được giúp mình về sau, tiểu na tinh thần lực tại đối địch bên trên tác dụng. Thông qua cùng tiểu na tiếp xúc, Diệp Viễn cũng coi là biết rõ ràng một sự kiện đó chính là mỗi người tinh thần lực ngoại phóng, đạt được hiệu quả đều là không giống. Cho nên hắn rất muốn biết, tiểu na tinh thần lực sẽ có như thế nào thủ đoạn công kích đối với điểm ấy, hắn từ đầu đến cuối rất hiếu kỳ. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, chú định sẽ để cho Diệp Viễn thất vọng. Chỉ gặp Hứa Hàng giờ phút này đang đứng trên bong thuyền, trong tay còn cầm một thanh FGM-148 tiêu thương chống tăng đạn đạo. Diệp Viễn nhìn đến đây, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Ta đi, gia hỏa này làm sao đem cái này đều thu được mình thuyền đánh cá rồi. Không trách Diệp Viễn đại kinh tiểu quái. Lợi dụng FGM-148 đi công kích cano, hoàn toàn chính là dùng đại pháo đánh con muỗi được không? Gia hỏa này uy lực, mặc dù Diệp Viễn chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn đại danh Diệp Viễn khả là đã sớm nghe nói qua. Nó là từ nước Mỹ Texas dụng cụ công ty, cùng Martin công ty liên hợp nghiên chế đơn binh chống tăng đạn đạo hệ thống, đồng thời nó cũng là trên thế giới thứ nhất loại có tự động khóa chặt mục tiêu giải trình chống tăng đạn đạo trang bị. FGM-148 có thể dùng tới đối phó bọc thép mục tiêu, máy bay trực thăng vũ trang cùng bê tông công trình kiến trúc chờ. FGM-148 đặc điểm lớn nhất, không hề giống RPG như thế đạn pháo bình bắn đi ra. Hắn bắn ra đi đạn đạo, sẽ từ phát xạ trong ống bắn đi ra về sau, tự động bay về phía không trung thắng 1550m chỗ. Sau đó lại thông qua trước đó tia hồng ngoại tỏa định mục tiêu bay về phía tiêu ký. Sẽ từ mục tiêu đỉnh chóp tiến hành bạo phá. Coi như mục tiêu trốn vào công sự che chắn cũng không dùng được. Chỉ cần mục tiêu đỉnh chóp lộ ở bên ngoài, liền tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Máy phát xạ bộ phận còn mang theo tia hồng ngoại nóng thành giống tìm kiếm khí. Chỉ cần có thể căn cứ nóng cảm giác, liền có thể bắt được đối phương mục tiêu chỗ. Vị trí đương khóa chặt sau liền có thể phát xạ đạn đạo công kích đối công trình kiến trúc công kích cũng cùng loại với đồng dạng nguyên lý, thông qua nóng cảm giác phương hướng, đạn đạo biết bay tiến công trình kiến trúc nội bộ tiến hành bạo phá. FGM-148, toàn bộ hệ thống trọng lượng là 22.3 kg. Phát xạ trang bị 6.42 kg. Phát xạ ống bị 4.08 kg, đạn đạo chiều dài là 1.08m, đạn kính vì 127 ly, đạn nặng vì 11.8 kg. Nó là trước mắt M quân đại lượng áp dụng đơn binh chống tăng vũ khí một trong. Có thể nói, Hứa Hàng xuất ra cái này đông tây, liền đã tuyên cáo đối phương mấy chiếc kia cano hạ tràng. Một màn kế tiếp, hoàn toàn chính xác giống như Diệp Viễn đoán như thế. Tại Hứa Hàng cái thứ nhất đạn đạo thành công đánh trúng mục tiêu về sau, còn lại mấy chiếc cano trực tiếp thay đổi đầu thuyền, hướng về xa xa thuyền mẹ trở về địa điểm xuất phát. Thông qua cảm giác, Diệp Viễn nhìn thấy những hải tặc kia vẻ mặt sợ hãi. Tin tưởng bọn họ cũng không nghĩ tới một chiếc nho nhỏ thuyền đánh cá, phía trên vậy mà lại tân tiến như vậy FGM-148A. Một màn này phát sinh, để Diệp Viễn đều không thể bình tĩnh lưu tại nghỉ ngơi khoang thuyền. Khi hắn lần nữa trở lại bong tàu bên trên thời điểm, liền nghe đến Mục Cường kia hưng phấn tiếng thét chói tai. Ta đi, lão Hứa quá tiểu như châu bò gọi ta đến một phát. Gọi ta đến một phát, cái này nhưng so sánh thượng kinh những cái kia sân tập bắn chơi vui nhiều. Nhìn xem Mục Cường kia dáng vẻ hưng phấn, giống như không có chút nào đem trước mắt thuyền đánh cá gặp phải thế cục để ở trong mắt. Chỉ là Hứa Hàng địt cũng éo thèm địt nét mặt của hắn, lộ ra Mục Cường có chút buồn cười. Ngươi được a? Cái này đông tây đều có thể dẫn tới. Thế nào? Cho ta làm một thanh. Diệp Viễn đi đến Hứa Hàng bên người, trung điệp đập đối phương đầu vai nói. Làm sao? Không sợ phiền toái. Nếu là ngươi có thể đem sóp lấy ra, ta cũng không để ý cùng ngươi thay đổi. Hứa Hàng không hề quay đầu lại, một bên nhét vào xem đạn, một bên nhẹ nhàng linh hoạt nói. Ngoa tạo. Cái này ngươi cũng biết. Diệp Viễn khoa trương biểu lộ, để bên trên Mục Cường càng thêm hiếu kỳ. Cái gì sóp? Sóp là cái gì? Tiểu tử ngươi đi một bên. Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng cái này khờ phê. Thế nào? ta thực rất sớm đã muốn đổi ngươi cái kia thanh son. Hứa Hàng lắp đạn xong, quay đầu lại cười nhìn về phía Diệp Viễn. Được rồi, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi nói làm sao biết ta lại son? Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, nếu như nói FGM-148 hắn rất hướng tới nói, kia son nhưng chính là hắn thích nhất vũ khí. Có thể nói, hai loại vũ khí căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc được không? Son thực có thể tại khoảng cách sấp xỉ 2.700m xạ kích lúc, sai sót chỉ có 2cm tả hữu. Mặc dù cái này độ chính xác không so được cao tinh súng ngắm, nhưng là ngươi cần phải biết rằng, đây là một 4.9 ly đạn. Ngoại trừ uy lực mạnh, độ chính xác cao ngoài, sọc tầm bắn cũng là tương đương ảo. Cứ tất, sọc súng ngắm phát xạ đạn tại vượt qua khoảng cách 5.000m lúc, vẫn như cũ còn có không tệ lực sát thương. Cái này cũng đã nói lên tầm sát thương tại 5.000 gạo trở lên đây chính là FGM-148 gấp 2 ở trên biển, khoảng cách là vua. Cho nên cho dù là FGM-148 tại kiểu như châu bò, thực gặp sọc còn chưa đủ nhịn. Lại nói, Diệp Viễn làm sao có thể đem sọc lấy ra? Phải biết, Diệp Viễn phá hủy nhiều lần như vậy địch nhân, đạt được vũ khí cũng không ít. Nhưng sọc, từ đầu đến cuối chỉ có như vậy một thanh. Cái này cũng nói rõ, giá hỏa này chân quý độ, không thấy cho dù là Hứa Hàng đều ghi như sao. Được rồi, ngươi cũng không cần hiếu kỳ, ngươi kia đông tây cũng không chỉ một lần lấy ra dùng, ta làm sao có thể không biết? Ta chính là hiếu kỳ, ngươi đem kia đông ít z đến đâu rồi, làm sao mấy lần kiểm tra đều không có bị người phát hiện? Hứa Hàng vừa cười vừa nói, đối với thuyền đánh cá ra vào kiểm tra đây chính là rất nghiêm cẩn, nhất là ngự thủy hào loại này lâu dài ra viễn hải thuyền đánh cá, mỗi lần trở về đều là phải đi qua cá chính bộ môn kiểm nghiệm, đây cũng là vì ngăn chặn lại người thông qua thuyền đánh cá lén lén mang một chút không tốt đông tây trở lại trong nước. Thực cứ như vậy, Diệp Viễn những vũ khí kia quả thực là lừa gạt được nhân viên kiểm tra điểm ấy, là Hứa Hàng từ đầu đến cuối nghĩ không hiểu. Hắn đã từng cũng âm thầm dặn dò nhân viên kiểm tra, cẩn thận kiểm tra Diệp Viễn thuyền đánh cá mỗi một nơi hẻo lánh. Có đáp án chính là, thuyền đánh cá bên trên ngoại trừ thường dùng một chút thiết bị, chính là bọn hắn ra biển đánh trở về ngư hoạch. Ngẫu nhiên trên thuyền phát hiện một chút nước ngoài vật kỷ niệm. Nhưng này số lượng cùng người trên thuyền viên số lượng so sánh, cũng liền tại trong phạm vi. Cho nên Hứa Hàng đối với Diệp Viễn giấu vũ khí địa phương rất hiếu kỳ. Hắn tin tưởng, Diệp Viễn thuyền đánh cá tuyệt đối lại một cái kho vũ khí, chỉ là quá mức cẩn nấp, không có bị phát hiện mà thôi. Về phần lo lắng Diệp Viễn cầm những vũ khí kia tập một chút nguy hại xã hội sự tình, Hứa Hàng nhưng một điểm không có lo lắng qua. Liền hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, gia hỏa này nếu như muốn làm những gì, có hay không những vũ khí kia hắn cũng có thể làm đến, đây cũng là hắn yên tâm Diệp Viễn có được sọc nguyên nhân. Nếu như đổi người bình thường, tin hay không vài phút để ngươi giao lên. Dừng a, nói hình như ta thật có, không phải liền là một thanh FGM-148 sao? Có tin ta hay không vài phút liền có thể làm ra. Diệp Viễn không muốn lại sọc chủ đề bên trên lại cùng giá hỏa này dây dưa, thế là giả bộ như rất không thèm để ý nói. Ha ha, Hứa Hàng thái độ để Diệp Viễn rất khó chịu. Thực biết tại cái đề tài này đang dây dưa xuống dưới, tuyệt đối không có ý nghĩa gì. Lại thêm trước mắt còn có một chiếc hải tặc thuyền mẹ, chính theo đuôi tại mình thuyền sau. Lúc này cũng không phải nói chuyện này thời cơ. Ngay tại mấy người còn đang chờ hải tặc lần thứ hai xung kích lúc, liền nghe đến nơi xa ầm ầm một tiếng vang thật lớn, theo một cỗ khói đen tại mặt biển dâng lên. Diệp Viễn cảm giác cấp tốc ngoại phóng, rốt cuộc tìm được kia khói đen đầu nguồn. Nguyên lai kia chiếc ngụy trang thành tàu hàng hải tặc thuyền mẹ đã bị đáy biển tàu ngầm bắn ra tới ngư lôi đánh trúng. Như kia cố khói đen chính là từ trên tàu chở hàng tràn ngập ra. Nhìn ra được, tàu ngầm cũng không định đánh chìm thuyền hải tặc ý tứ, chỉ là tại phát xạ một viên ngư lôi về sau, liền lẹn vào đến biển sâu lặng im. Thấy cảnh này Diệp Viễn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng tàu ngầm mục đích. Bọn hắn đây là tại cảnh cáo kia chiếc thuyền hải tặc, ngự thủy hào bên này không phải bọn hắn có thể động. Tin tưởng một chiếc tàu ngầm theo mình thuyền sau, Hứa Hàng áp lực của bọn hắn hẳn là cũng không nhỏ a. Vì không cho tình thế mở rộng đến không cách nào thu thập tình trạng, tin tưởng dạng này phương thức xử lý mới là tối ưu giải. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Diệp Viễn liền không lại nói chuyện, mà là lặng lặng mà nhìn xem kia chiếc thuyền hải tặc tiếp xuống đường thuyền. Hải tặc chính là hải tặc, vĩnh viễn là không ra gì một đám người. Tại bị ngư lôi cảnh cáo về sau, thuyền hàng nhanh chóng cải biến phương hướng. Nhi từ Diệp Viễn bên này chạy trở về cano, cũng nhanh chóng bị thu hồi thuyền mẹ. Nhìn đến đây, Diệp Viễn liền biết sự tình đã kết. Vốn đang coi là có thể nhìn một trận trên biển đại chiến hắn, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Khó như vậy đến khoảng cách gần thưởng thức tàu ngầm công kích cơ hội cũng không nhiều. Nhưng ai để nhóm này hải tặc như thế không góp sức đâu. Còn chưa giao lửa, liền kết thúc. Diệp Viễn thất vọng lắc đầu. Sau đó lại tiếp đem lực chú ý tập trung đến Hứa Hàng trong tay cái kia thanh FGM-148 bên trên. Nhìn cái gì vậy? Thật thích liền làm một thanh, ta cũng không tin tưởng ngươi không có cái này con đường, chỉ là ta nhắc nhở ngươi, đã muốn làm một cái ngư dân, cũng đừng làm nhiều như vậy vũ khí. Hứa Hàng tức giận trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó tự mình phân giải lên FGM-148. Hắn mặc dù không có Diệp Viễn cảm giác, có thể thời khắc quan sát đối phương thuyền mẹ động tĩnh. Thực theo tàu ngầm xuất cảnh cáo tính chất ngư lôi sau, hắn cũng rõ ràng, lần này quay rối sự kiện hẳn là đến đây chấm dứt. Hắn so Diệp Viễn càng rõ ràng hơn trong này đông tây đừng nhìn đối phương ưu điểm đầu voi đuôi chuột ý tứ, nhưng cái này cũng hẳn là mục đích của đối phương. Tại sóng bất đắc dĩ dưới, phía bên mình đã bại lộ một chút át chủ bài. Tin tưởng đây mới là đối phương muốn xem đến a. Như kết quả như vậy, cũng làm cho Hứa Hàng đối lại sau vất đến thạch trụ, gặp phải nguy cơ càng thêm lo lắng. Lấy trước mắt tình huống nhìn, giống như lại người cũng không hy vọng mình vừa đánh vất lên đến những cái kia thạch trụ điểm này, đã gây nên hắn độ cao coi trọng. Lại liên tưởng vài ngày trước từ già ra từ nơi đó đạt được tin tức đối với lần này thạch trụ vớt, Hứa Hàng cũng không thể không coi trọng. Diệp Viễn khả không rõ ràng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện một đám hải tặc để bọn hắn lần này vớt hành trình xuất hiện càng nhiều biến số. Hắn giờ phút này ngay tại hiếu kỳ, bên này xảy ra lớn như vậy, sự tình, làm sao Triệu Hi Mẫn cùng Tiểu Na vậy mà không hề lộ diện? Bất quá nữ nhân kia không ra cũng tốt. Vậy đại tiểu thư tính tình, Diệp Viễn là thật không có nhìn. Không phải hai người cũng không trở thành vừa thấy mặt liền bóp không phải. Không có hải tặc quấy rối, Ngự Thủy Hào tiếp tục hành xử tại nguyên bản chế định đường thuyền bên trên. Khoảng cách trước đó phát hiện thạch trụ địa phương, cũng chỉ còn lại một ngày không đến lộ trình. Làm lần này vớt cuối cùng người chấp hành, Diệp Viễn cho dù là giả, cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Không phải sẽ bị người hoài nghi không phải sao? Nhìn thấy Diệp Viễn trên người món kia màu trắng áo lặn, Hứa Hàng con mắt chính là sáng lên. Chương 1566, nhận sợ. Chương 1566, nhận sợ. Tiểu tử ngươi được a? Tốt như vậy đông tây đều có thể lấy tới. Thế nào cho ta làm một kiện? Cái kia thanh FGM-148 sẽ là của ngươi. Hứa Hàng yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về từ biến dị cá mập ra chế tác áo lặn. Vậy nhưng thật đấu kỵ muốn chết. Nghĩ gì thế? Tốt như vậy đông tây chỉ đổi một thanh FGM-148. Ngươi cái này mua bán tập ngược lại là rất tốt. Lại nói ngươi muốn áo lặn làm cái gì? Cái này đông tây cho ngươi chính là lãng phí. Diệp Viễn biết không thể gạt được Hứa Hàng con mắt, người ta cùng biến dị thú liên hệ nhưng không có chút nào so với mình ý. Cho nên Hứa Hàng nhận ra áo lặn chất liệu, Diệp Viễn không có chút nào ngạc nhiên. Ngươi cái này không chỉ là áo lặn a. Tin tưởng tại phòng ngự bên trên cũng hẳn là có không tệ hiệu quả. Nói, Hứa Hàng còn cần lực kéo áo lặn, muốn thăm dò một chút bộ y phục này cường độ. Bình thường đạn không có vấn đề. Diệp Viễn một thanh đoạt lại áo lặn, sau đó cũng không có giấu giếm đem một vài liên quan tới áo lặn tính năng nói ra. Còn có vật liệu sao? Lại ta mua. Cầm cái này làm áo chống đạn cũng không tệ. Không chỉ có thể phòng ngự, còn không lộ vẻ như vậy cồng kềnh, bình thường ở bên trong làm cái giữ ấm quần áo cũng không tệ đi. Hứa Hàng càng nói càng hưng phấn, giống như kia đông tây đã là mình đồng dạng. Tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ nó là một thiên tài, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Viễn bị Hứa Hàng nói cũng có chút ý động. Mình mặc dù không nhất định cần cái này, thực cho Lý Thi Vận làm một kiện cũng không tệ a. Cái này đông tây không chỉ có thể chống đạn, còn đông ấm hệ mát, làm thành tố thân áo kiểu dáng, không chỉ có thể thể hiện ra Lý Thi Vận kia song mỹ đích dáng người, còn có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, đây thật là một ý định không tồi. Hứa Hàng cũng không rõ ràng Diệp Viễn tâm bên trong ý nghĩ, không phải nhất định sẽ phát cuồng. Tốt như vậy vật liệu, ngươi vậy mà nghĩ đến chỉ các bạn gái làm thành tố thân áo, cái này ni mã không phải lãng phí sao? Thực đừng nói hắn không rõ ràng Diệp Viễn ý nghĩ này, coi như biết cũng không thể tránh được. Không nói trước lãng phí hay không, chính là chính hắn áo chống đạn vật liệu, còn không có trông cậy vào đâu không phải. Về sau vô luận Hứa Hàng hứa hẹn chỗ tốt gì, Diệp Viễn đều là lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, trong tay mình còn lại tấm kia cá mập ra, ngoại trừ chế tác hai cái áo lót ngoài, chỉ có thể tập hai kiện giữ mình áo. Phụ mẫu một người một cái áo lót lao tả cùng Thi Vận một người một cái tố thân áo, liền liên tỷ phu còn không có mỏ được phần đâu. Làm sao có thể tiện nghi Hứa Hàng ra hỏa này? Về phần cái khác biến dị thú ra, Diệp Viễn ngược lại là còn có một số. Thực những cái kia biến dị thú không có một kiện chất lượng, có thể cùng cái này cá mập bề ngoài so. Không chỉ có độ mềm và dai đủ cao, lực đàn hồi cũng thật tốt, cho nên Diệp Viễn khả không muốn đem tốt như vậy đông tây tặng người. Trước kia không nghĩ tới còn chưa tính, hiện tại cũng nghĩ đến nên như thế nào lợi dụng, còn có thể tiện nghi ngoại nhân. Nếu như chế tác quần áo còn lại những cái kia phế liệu, cũng là không phải là không thể cân nhắc đưa cho Hứa Hàng. Nhưng này cũng là muốn đợi đến hắn bên này thợ may chuẩn bị cho tốt sau lại nói đi. Dù sao muốn chế tác thợ may phục, còn cần Luân Nạp Đức bên kia trợ giúp. Không phải liền lấy cá mập ra độ bền bị bình thường may và thực làm không được. Tiểu Viễn, có kiện sự tình ta muốn trước cùng người câu thông một chút. Hứa Hàng vừa sửa sang lại Diệp Viễn cần xuống nước trang bị, một bên rất trịnh trọng nói. Diệp Viễn không nghĩ tới, vừa mới còn một bộ da mặt dày cùng mình đòi hỏi cá mập ra Hứa Hàng đảo mắt liền đổi thành như thế một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Trước ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta hôm nay tới đây vớt thạch trụ, đích thật là gặp một số người thăm dò. Cho nên ta để bảo đảm vớt đi lên thạch trụ có thể thuận lợi về nước, chỉ có thể điều động một chút lực lượng tới, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Dù sao chuyện lần này đã vượt qua ta trước đó đó trước, liền ngay cả ta đều không nghĩ tới, lại có người dám trắng trợn chuẩn bị cướp đoạt. Vì thạch trụ an toàn, cũng vì chúng ta trên thuyền nhân viên an toàn, ta làm như vậy còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hứa Hàng nói rất trịnh trọng. Mới đầu, Diệp Viễn vẫn không rõ Hứa Hàng tại sao muốn cùng mình nói những thứ này. Dù sao lần này mình chính là một cái làm công người nhân vật, đối phương có cái gì muốn làm không cần thiết cùng mình nói những này à. Có thể nghĩ nghĩ hắn liền bình thường trở lại. Dù sao trước đó mấy lần chính mình cũng rất mâu thuẫn lại người giám sát chính mình. Hứa Hàng đây là sợ người tới quá nhiều, trong lòng mình lại nghịch phản cảm xúc. Cho nên mới sớm cho mình đánh một cái dự phòng châm. Không quan trọng lần này cùng dĩ vãng không giống, các ngươi đã cho ta đầy đủ thù lao. Cho nên các ngươi muốn làm gì không có quan hệ gì với ta. Diệp Viễn nhún vai, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ nói. Có thể nói Diệp Viễn lần này tâm tính bày rất chính. Dù sao chính là xuất ra một cái đối với mình tới nói, căn bản không có giá trị gì thạch trụ thôi. Ngay tại vừa mới, Diệp Viễn đã tiến vào không gian cẩn thận lần nữa xem xét những cái kia thạch trụ. Hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ đặc biệt. Diệp Viễn khả không tin, bây giờ còn có cái gì đông tây có thể tránh thoát cảm giác của mình dò xét. Hắn nhưng là trong trong ngoài ngoài đem kia mấy cây thạch trụ xem xét rõ ràng, ngoại trừ vật liệu đá có chút đặc thù ngoài, cái khác căn bản liền không có bất cứ dị thường nào đương nhiên, trên trụ đá những cái kia khế văn, Diệp Viễn là căn bản liền không nhận ra. Nếu như nói cái này thạch trụ thật sự có giá trị gì, đó phải là những cái kia văn tự lưu lại nội dung đối với những này, Diệp Viễn cũng nghĩ qua có phải hay không tự học một chút khế văn. Nhưng tại trên mạng tìm rất nhiều ngày, quả thực là không tìm được một điểm liên quan tới khế văn tư liệu. Cái này cũng liền dẫn đến dù là hắn rất muốn biết trên trụ đá ghi lại nội dung là cái gì, nhưng căn bản không có cái gì đường tắt. Hắn lại không thể trực tiếp tìm Hứa Hàng trợ giúp, đây chẳng phải là thành dấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên trải qua hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, quyết định lần này chỉ xuất ra một cây thạch trụ cung cấp cho Hứa Hàng. Cứ như vậy, đã hoàn thành trước đó hứa hẹn, lại không đến mức đem một vài trọng yếu đông tây chắp tay nhường cho ra ngoài. Hứa Hàng cũng không biết đạo Diệp Viễn còn có nhiều như vậy con quấn đang minh sắp biết, Diệp Viễn đối với hắn gọi giúp đỡ trong chuyện này, cũng không có tâm tình mâu thuẫn sau. Cả người đều buông lòng thật nhiều. Dù sao trước đó nhị vị già gia tử thực đặc thù đã thông báo, không muốn quá nhiều người liên lụy đến chuyện này ở trong. Thực theo kia cố đột nhiên xuất hiện hải tặc, Hứa Hàng liền biết lần này vất cũng sẽ không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, đây cũng là hắn sớm cùng Hứa lão câu thông sau cho ra kết quả. Hải Dương thế giới rộng lớn mênh mông, cũng có người nói, nơi này là trên thế giới lớn nhất bảo khố. Mặc kệ từ ngư nghiệp, vẫn là những cái kia vô số thuyền đắm, hay là vớ người, tại đáy biển phát hiện những cái kia trên lục địa rất khó nhìn thấy một chút cổ quái kỳ lạ đông tây đều biểu thị nơi này có rất nhiều nhân loại không hiểu chi mê. Nhưng biết về biết, muốn làm được lại là muôn vàn khó khăn. Thời khắc này Diệp Viễn đang đứng ở bong tàu phía trên. Trung quanh hắn còn tụ tập trên thuyền ngoại trừ Định Nghĩa ngoài tất cả mọi người. Viễn ca, lần trước các ngươi chính là ở phụ cận đây tìm tới thạch trụ. Mục Cương kích động nói, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại chính mã thượng liền muốn chứng kiến lịch sử cảm giác hưng phấn. Nói nhảm, không phải ở chỗ này, chúng ta thật xa chạy tới làm cái gì? Diệp Viễn chợt nhìn ra hỏa này một chút, sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau lưng theo đuôi mấy chiếc kia vớt thuyền. Hứa Hàng, đây chính là các ngươi tập sự tình. Ta cái này còn không có như thế nào đây, kết quả là có nhiều như vậy con rồi đến đây, các ngươi trước đó liền không có một điểm chuẩn bị. Diệp Viễn rất khinh thường nói, ngay tại vừa mới, Ngự Thủy Hào vừa mới đến vùng biển này, kết quả là lại ba chiếc quốc gia khác vớt thuyền xuất hiện tại mình thuyền đánh cá chúng quanh. Biến cố này, cho dù là lại chuẩn bị Hứa Hàng, cũng là bị kết quả như vậy đánh một trở tay không kịp. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng chính là không nghĩ tới, lại có người có thể như thế gan to bằng trời công khai cướp đoạt, mà ở trong đó lại là Công Hải, tại thạch trụ không tới tay trước, hắn cũng không có khả năng đối những cái kia vớt thuyền tiến hành xua đuổi, lại không dám vận dụng cách đó không xa tàu ngầm. Ta đã đem tình huống nơi này báo cáo trở về. Ra ra tử cách nhìn là, nếu có 100% nắm chắc, chúng ta liền vào vớt. Nếu như không có nắm chắc, lần này coi như xong. Hứa Hàng lời vừa mới nói xong, không đợi Diệp Viễn đáp lời bên trên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Triệu Hy Mẫn trước hết không làm. Loại chuyện này làm sao có thể lại 100% nắm chắc? Ngươi đây không phải nói đùa đó sao? Vô luận là Diệp Viễn hay là Hứa Hàng, cũng không có đem Triệu Hy Mẫn để ở trong lòng. Ngược lại là Tiểu Na, nghe tới Triệu Hy Mẫn về sau, len lén kéo tiểu cô nương tay áo, ra hiệu nàng lúc này không cần nói. 100%. Nắm chắc ta đương nhiên không có, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì những này vớt thuyền sẽ như vậy trùng hợp liền xuất hiện ở đây? Nếu như ta không có đoán sai, nơi này tọa độ hẳn không phải là bí mật gì, bọn hắn không nên làm như vậy mới đúng chứ? Diệp Viễn là hướng về phía Hứa Hàng nói. Dù sao lần trước vớt thạch trụ lúc, vô luận là Hứa Hàng hay là Triệu Hy Thụy, vậy nhưng đều trên thuyền. Hắn cũng không tin tưởng, những người này sau đó không có len lén tới vớt. Lại một câu nói làm cho tốt, trên thế giới này chỉ cần ba người biết đến sự tình, liền không khả năng tuyệt đối giữ bí mật. Cho nên, vùng biển này xuất hiện thạch trụ tin tức này, rõ ràng sớm đã bị rất nhiều người biết. Nhi lại liên tưởng trước đó một ít chuyện. Rõ ràng là có người muốn làm phá hư, hoặc là lại người không hy vọng Diệp Viễn bọn hắn lần này có thể vớt đi lên cây kia thạch trụ. Như vậy vấn đề liền đến. Vì cái gì những người này nhất định phải vội vàng mình vớt đoạn thời gian xuất hiện ở đây? Trước đó bọn hắn liền không có nghĩ tới đoạn tại mình trước đó vớt đi lên những cái kia thạch trụ. Rất hiển nhiên, người khác không phải người ngu. Cho nên, bọn hắn mục đích làm như vậy cũng chỉ có một cái, chính là quấy nhiễu bọn hắn lần này vớt. Làm ra như thế một cái chiến trận ra, không phải liền là làm xong quấy rối chuẩn bị sao? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn khỏe miệng hơi nhếch lên. Nhìn phía xa những cái kia vớt công ty vớt thuyền, trong lòng lại là cười trên nỗi đau của người khác. Người cũng nghĩ đến, lần này là chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề, cho nên giả gia tử mới có thể làm ra quyết định này. Hứa Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, có mấy lời hắn là thật không mặt mũi nói ra. Ngươi qua đây, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Diệp Viễn mắt nhìn trên thuyền mấy người, do dự một chút về sau, vẫn là lôi kéo Hứa Hàng đi đến sừng. Rơi chỗ. Tiểu gì? Ngươi nhìn hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi ta sao? Diệp Viễn cử động, dẫn đầu chọc giận chính là Triệu Hy Mẫn. Nàng cho rằng Diệp Viễn dạng này, chính là đang gây hấn với nàng. Cái này rõ ràng chính là Diệp Viễn không tin những người khác, chỉ tin tưởng Hứa Hàng mới có thể làm như thế. Chỉ có Kiều Na rõ ràng, Diệp Viễn cũng không phải là hoài nghi người trên thuyền, nhi hẳn là Diệp Viễn tiếp xuống cùng Hứa Hàng nói sự tình, không hy vọng bọn hắn biết mà thôi. Đối với Diệp Viễn, nàng tự hỏi không thể so với người khác giải ít. Lại nhìn Mục Cường, thật giống như người không việc gì, giống như Diệp Viễn làm hết thảy, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là từ cái kia loạn chuyển ánh mắt, liền biết tâm tình của hắn cũng không tốt. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta đem thạch trụ lấy tới, ngươi có biện pháp mang về sao? Diệp Viễn, để Hứa Hàng trừng lớn hai mắt. Hắn nghĩ tới Diệp Viễn sẽ có mấy phần tự tin tìm tới những cái kia chôn giấu tại đáy biển thạch trụ. Thật không nghĩ qua Diệp Viễn vậy mà lại như thế lớn lòng tin. Phải biết, tại đáy biển tìm như thế một cây thạch trụ, cùng tìm một cây tú hoa châm cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho dù là biết rõ, rất có thể ngay tại vùng biển này, nhưng muốn tìm được độ khó cũng không là bình thường lớn. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không thỉnh cầu Diệp Viễn xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Viễn có lòng tin, thực cũng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà tự tin như vậy. Vậy mà đi lên liền hỏi mình vấn đề như vậy. Cái này thật đúng là để Hứa Hàng nhất thời bán hội không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết lấy trước mắt hắn lực lượng, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Thực nhìn thấy đối thủ như thế liều lĩnh thủ đoạn, hắn thật đúng là khó mà nói. Nhìn thấy Hứa Hàng do dự, Diệp Viễn liền biết sự tình đã hướng phía không thể không tình trạng khu phát triển. Trước ngươi không vẫn cùng ta nói, muốn triệu tập nhân thủ tới sao? Thế nào ngươi người cần bao lâu? Diệp Viễn khả không muốn cùng Hứa Hàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì hắn trong lòng đã có một cái toàn bộ kế hoạch, chỉ là còn cần Hứa Hàng phối hợp mới được. Nếu như Hứa Hàng không thể lại mình xuất ra thạch trụ về sau, khống chế lại cục diện bây giờ, vậy hắn thật đúng là không bằng liền không lấy ra. Hai ngày, ta người nhanh nhất cũng cần hai ngày mới có thể đến nơi đây. Đương nhiên nếu như thạch trụ thật bị ngươi lấy tới, ta cũng còn có một số chuẩn bị ở sau. Nghe Hứa Hàng, Diệp Viễn nhếch miệng. Hắn còn có thể không biết Hứa Hàng nói tới chuẩn bị ở sau là cái gì không? Không phải liền là 30 trong biển ngoài kia chiếc tàu ngầm. Trước đó Diệp Viễn cũng cho rằng lại tàu ngầm hộ vệ, mình lần này vạn vô nhất thất. Thực ngay tại vừa mới, hắn thông qua cảm giác lại phát hiện, đang có một chiếc đồng dạng trọng tải tàu ngầm, ngay tại chậm rãi hướng về nơi này tới gần. Hắn cũng không tin tưởng chiếc tàu lặn này cũng là Hứa Hàng bọn hắn. Nếu như là dạng này, Hứa Hàng cũng sẽ không cẩn thận như vậy, đã không phải phe mình kia tới gần tàu ngầm liền rất có thể là đối thủ phái tới, về phần phái tới làm cái gì. Đây không phải ngay cả tiểu hài tử đều có thể nghĩ thông suốt vấn đề sao? Trước đó bạo lộ tàu ngầm chỗ, địch nhân kia muốn quấy rối, đương nhiên liền muốn xuất ra tương đối vũ lực. Không phải cũng không phải là quấy rối, mà là đến đưa đồ ăn không phải sao? Ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như, ta nói là nếu như, những cái kia vất thuyền phát sinh ngoài ý muốn, kết quả như vậy ngươi có thể giữ được sao? Diệp Viễn lần này là cười hỏi. Nhưng khi hắn nói ra những lời này về sau, Hứa Hàng nhưng lại một loại cảm giác lạnh như băng. Cái này, Hứa Hàng thật đúng là không dám hứa hẹn cho Diệp Viễn cái gì. Dù sao trước mắt đối thủ là ai hắn đều không rõ ràng, nói gì là tẩy. Được rồi, đã dạng này, vậy chúng ta trở về địa điểm xuất phát đi. Diệp Viễn rất vô vị mắt nhìn Hứa Hàng, đối với đối phương biểu hiện rất là thất vọng. Hắn thấy, Hứa Hàng đây chính là nhận sợ biểu hiện, đã ngươi cái này người chủ sự đều nhận sợ, ta cũng không cần phải cùng ngươi ở chỗ này tiếp tục nữa. Chương 1567, biệt khuất Hứa Hàng. Chương 1567, biệt khuất Hứa Hàng. A, Hứa Hàng không nghĩ tới, trước đó còn đằng đằng sát khí Diệp Viễn, làm sao đột nhiên liền nhận sợ rồi? A cái gì a? Trên trụ đá đến cũng không bảo vệ được, chúng ta còn không thể đem đối phương giải quyết, ngươi bảo ta làm sao xử lý? Đã cái gì đều không làm được, vậy chúng ta còn ở lại đây làm cái gì? Các ngươi thời gian không trọng yếu, ta thực không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Nói đến đây, Diệp Viễn nhìn như có chút buồn bực xuất ra đối giảng, trực tiếp cho trong phòng điều khiển Đinh Nhất hạ đạt một cái trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh. Tiểu Viễn, nếu không chúng ta lại thương lượng một chút. Hứa Hàng cảm giác mình lần này ra đặc biệt biệt khuất, nhưng cái này lại có thể làm sao? Ai bảo nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề đâu? Hiện tại mấy vị giả gia tử đang cố gắng tìm kiếm xảy ra vấn đề gia tộc, nhi hắn bên này chỉ có thể trước cẩn nhẫn, tại không có làm rõ ràng là ai bán mọi người trước, hắn bên này không thích hợp có hành động, đây cũng là hắn biệt khuất địa phương. Hiện tại Diệp Viễn lại đùa nghịch lên nhỏ tính tình, cái này khiến hắn vô cùng uất muộn. Thực hắn lại có thể làm sao bây giờ? Tiếp quản thuyền đánh cá. Nói đùa, không nói trước hắn tự nhận là một đối một tình huống dưới, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Liền nói cái kia lái thuyền Đinh Nhất, liền không khả năng là hắn có thể chỉ huy động, đừng nhìn tên kia bình thường không thế nào hợp quần, cũng rất ít cùng người lui tới. Hắn nhưng là nghe Mã Hoa những người kia nói qua Đinh Nhất kia thỏa thỏa Diệp Viễn đáng tin thân tín. Chỉ như vậy một cái người, chỉ cần Diệp Viễn việc đã quyết định tình, hắn liền vô điều kiện chấp hành. Tình huống như vậy, mình lại có thể làm những gì? Ngay tại Ngự Thủy Hào cải biến đường thuyền, quay đầu trở về địa điểm xuất phát, đồng thời ở xa mười mấy trong biển ngoài một chiếc vớt trên thuyền, đang có một thanh niên xuyên tấu qua kính viễn vọng đem đây hết thảy xem ở mắt. Dài. Ngự Thủy Hào quay đầu xem bộ dáng là dự định trở về địa điểm xuất phát, thực cái này sao có thể? Hứa Hàng cư như vậy nhận sợ rồi. Người thanh niên là hỏi hướng cách đó không xa một người trung niên. Trung niên nhân trong miệng ngậm xì gà, một bộ liền hẳn là dáng vẻ như vậy biểu lộ chậm rãi mở miệng. Không dạng này còn có thể thế nào? Chúng ta tới mục đích không phải liền là khiến cho bọn hắn đình chỉ vớt sao? Mục gia muốn nhúng tay, ha ha nằm mơ đi thôi. Sợ rằng chúng ta không có được, cũng không thể để mục gia đạt được. Chỉ là ta không nghĩ tới, Hứa Hàng vậy mà như thế quả quyết, xem ra vẫn là xem thường tiểu gia hỏa kia a. Mạnh thúc, ngươi nói là Hứa Hàng nhìn ra mục đích của chúng ta rồi. Người thanh niên vẫn còn có chút không thể tin hỏi. Đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta mục đích làm như vậy không phải liền là những này, đạo lý dễ hiểu như vậy nếu như Hứa Hàng lại nhìn không ra, hắn cũng liền không có tư cách đại biểu Hứa gia cùng nhiều như vậy gia tộc cùng một chỗ đàm phán. Trung niên nhân lơ đến nói. Vậy chúng ta sau đó phải làm những gì? Chẳng lẽ cứ như vậy cùng sau lưng Ngự Thủy Hảo? Người thanh niên vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận trên biển đại chiến cho hay, kết quả không nghĩ tới, đối phương trực tiếp nhận sợ. Không cần thiết, chúng ta liền lưu tại nơi này, như là đã tới, cũng có thể tìm một chút những cái kia thạch trụ. Thật nếu là chúng ta vận khí tốt, bị chúng ta tìm được những cái kia thạch trụ, vậy lần này công lao nhưng lớn lắm. Trung niên nhân tự đáp nói, hắn cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Trước đó tại biết đối phương lại một chiếc tàu ngầm hộ hàng thời điểm, hắn còn có chút lo lắng. Thực nhìn trước mắt cử động của đối phương, rõ ràng là phát giác được phe mình tàu ngầm đang đến gần. Tin tưởng chỉ cần là có một chút đầu óc người, liên sẽ không ở chỗ này để hai chiếc tàu ngầm đánh nhau. Dù sao nếu như bên này đánh, chẳng mấy chốc sẽ kinh động toàn thế giới ánh mắt. Bởi như vậy, cả kiện sự tình liền không tại bất luận cái gì một phương trong phạm vi khống chế. Như kết quả như vậy, rõ ràng là đối phương không thể tiếp nhận. Nhưng phía bên mình đâu? Mặc dù cũng sẽ có một chút xíu đáng tiếc, nhưng còn không đến mức thương cân động cốt. Dù sao mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là làm phá hư. Trên một điểm này đến xem, phía bên mình đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi đối phương không tiếc bại lộ tại toàn thế giới trước mặt, cũng phải cùng phía bên mình khai chiến. Thực loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Dù sao gia tộc bên kia đã phân tích qua, Hứa gia không dám cũng không thể làm như vậy, đây mới là bọn hắn lực lượng chỗ. Ngay tại tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung ở Ngự Thủy Hào đồng thời, Ngự Thủy Hào bên trên cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Trong khoang thuyền, Triệu Hy Mẫn đang điên cuồng nhả danh xem. Tiểu Di, hắn tại sao có thể dạng này? Hắn vẫn là nam nhân mà. Ta mặc kệ, ta muốn đi tìm hắn nói rõ ràng, chúng ta ăn nhiều như vậy khổ mới đi đến nơi này. Sao có thể không thử nghiệm một chút liền trở về địa điểm xuất phát? Lần này ta, không chờ nàng nói hết lời, Tiểu Na liền ngắt lời nói. Ngươi đi tìm hắn nói cái gì? Vừa mới ngươi cũng không phải không nhìn thấy, nhiều như vậy vớt thuyền đảo mắt ở chung quanh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết? Thực, vậy hắn cũng không thể cứ như vậy nhận sợ đi. Cùng lắm thì ta cho ra ra gọi điện thoại, không phải liền là so nhiều người sao? Cho ta mấy ngày thời gian, ta liền có thể để ra ra phái tới ngang nhau số lượng nhân thủ. Nếu không phải trước đó bởi vì cố kỵ cái kia yếu ớt lòng tự trọng, chúng ta về phần bị động như vậy sao? Triệu Hi Mẫn ngang ngược đại tiểu thư tính tình lần nữa, chiếm lĩnh trí thông minh, không quan tâm đem lần thất bại này nguyên nhân toàn bộ đẩy lên Diệp Viễn trên thân. Ngươi a, không trách giả ra tử gọi ta sang đây xem ngươi. Nói đến đây, Tiểu Na buồn cười lắc đầu nói, thế nào? Triệu Hi Mẫn không phục lắm mà hỏi nhìn nàng tư thế kia, giống như Tiểu Na chỉ nói không ra đạo lý gì, kia nàng liền không cùng với nàng thiên hạ đệ nhất tốt giống như. Nhìn xem cái này bị Triệu lao cho quen không tưởng nổi tiểu công chúa, Tiểu Na cũng là không khỏi một trận hâm mộ, đồng thời sinh hoạt tại gia tộc cao cấp dài, mình làm sao lại không có nàng tốt như vậy mệnh đâu. Không chỉ có là Tiểu Na, tin tưởng rất nhiều gia tộc công chúa hẳn là đều sẽ hâm mộ Triệu Hi Mẫn a. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đạo lý vẫn là phải nói rõ. Không phải thật tùy ý nàng như thế nào xuống dưới, mọi người trên mặt đều khó coi. Ngươi thật sự cho rằng chuyện này là nhiều người liền có thể giải quyết sao? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào? Nơi này khoảng cách Hạ Huy Di chỉ có 2 ngày đường thuyền, mà lại khoảng cách Nhét Ban cũng chỉ cần 30 giờ. Nếu như ở chỗ này thật hai phe thế lực giao chiến, ngươi nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Tiểu Na nói rất chân thành. Chúng ta không dám, chẳng lẽ đối phương liền dám sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Thạch Trụ sự tình bộc lộ ra đi? Triệu Hi Mẫn lý trực khí chẳng nói. Bọn hắn thật đúng là dám, dù sao người ta lần này rõ ràng xe ngựa chính là đến làm phá hư kết quả xấu nhất chúng ta không thể tiếp nhận. Nhưng cũng không người đại biểu nhà cũng không thể tiếp nhận. Tiểu Na mở ra hai tay, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy liền tùy ý Diệp Viễn hồ nháo như vậy sao? Chúng ta mấy ngày nay thời gian không đều lãng phí một cách vô ích sao? Triệu Hi Mẫn trong lời nói lực lượng, rõ ràng không bằng trước đó. Chuyện này muốn làm sao nói sao? Bằng vào ta đối Diệp Viễn hiểu rõ, hắn cũng không phải là một cái không có đảm đương người. Mà lại cách làm như vậy cũng không phù hợp hắn người thiết. Ta nghĩ hắn hẳn là lại lo nghĩ của hắn chỉ là chúng ta còn không có nhìn thấu ý nghĩ của hắn thôi. Tiểu Na nói những lời này thời điểm, rõ ràng lực lượng không đủ. Liền ngay cả chính nàng đều không rõ ràng, nàng có phải hay không đang vì Diệp Viễn khai thác. Từ lý tính phân tích, Diệp Viễn làm như vậy cũng không có sai. Thực từ Kiều Na tự thân xuất phát, nhìn thấy một cái mình xem trọng nam nhân, cứ như vậy nhận sợ, nàng cũng là không vui. Thực nàng cũng không phải là Triệu Hi Mẫn. Nàng có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Dù là Diệp Viễn cách làm nàng cũng không đồng ý, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Chính là nhu nhược một loại biểu hiện, trước đó còn tại trước mặt ta giả trang cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Hiện tại gặp phải sự tình liền sợ tiểu ngư dân chính là tiểu ngư dân. Dù là tự thân có một ít bản sự vẫn là không có cái nhìn đại cục, dạng này người vĩnh viễn không chiếm được trọng dụng. Triệu Hi Mẫn điên cuồng phát tiết bất mãn trong lòng. Vì lần này vớt, nàng trước đó thực làm chuẩn bị đầy đủ công việc. Không chỉ có như thế, nàng còn cùng ra ra đánh cược. Nhưng kết quả đây, cứ như vậy tại Thái Bình Dương tới cái mấy ngày du, nàng đều không dám tưởng tượng, nếu như mình những người này cứ như vậy xám xịt trở về, nếu như bị mình tiểu đồng bọn biết, còn không biết muốn làm sao cười nhạo mình đâu. Cùng lúc đó, Hứa Hàng nghỉ ngơi khoang thuyền. Sự tình chính là cái này bộ dáng, mặc dù Diệp Viễn lần này quyết định vô cùng không Diệp Viễn, nhưng ta cho rằng vẫn là sáng suốt. Trước đó ta đã cùng Giao Long Hào lấy liên hệ, đạt được một đầu tin tức, đó chính là khoảng cách Giao Long Hào nằm trong biển vị trí, lại một chiếc không rõ tàu ngầm tới gần. Mà lại, mục đích của đối phương rất rõ ràng, cũng không có mở ra quay lại hệ thống radar. Ta nghĩ bọn hắn làm như vậy chính là muốn cảnh cáo chúng ta, nếu như chúng ta khăng khăng vớt, bọn hắn sẽ không tiếc cá chết lưới rách cũng muốn phá đi chúng ta lần này vớt kế hoạch. Hứa Hàng đem mình mới nhất hiểu rõ đến tình huống giảng thuật cho Hứa Lao nghe. Chờ đợi già ra từ bước kế tiếp chỉ thị. Ta đã biết, tiểu viên tập rất đúng, chỉ là ta cùng Lao Triệu còn có một cái to gan kết luận, đó chính là tiểu tử này nói không chừng phải cho ta nhóm một kinh hỉ. Cho nên ngươi cần phải liên hệ với Triệu Hi Thụy, vô luận là Liệp Ưng hay là Giao Long tiểu đội đều muốn thời khắc chuẩn bị, dù sao tiểu tử kia lá gan quá lớn, chọc ra bao lớn, cái sọt cũng có thể. Còn có chính là ta tại các ngươi lần này cần cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng phát sinh đại quy mô xung đột. Cái kia hải vực thật sự là rất mất cảm. Hứa Lao ở trong điện thoại vẫn không quên căn dặn Hứa Hàng. Vậy liền tùy ý tên kia hồ nháo. Như là đã phân tích ra Diệp Viễn lại động tác, kia ta có phải hay không sớm tìm hắn cầu thông một chút? Dạng này chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Hứa Hàng có chút chần chờ mà hỏi. Hắn thấy, mất bỏ mới lo làm chuồng mặc dù không tệ, nhưng đem sai lầm bóp chết tại này sinh giải mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Ngươi cho rằng lấy tiểu tử kia tính tình, ngươi có thể khuyên nhủ sao? Không thể. Hứa Hàng không có chút gì do dự liền nói. Ha ha, ngươi cũng biết, đã không khuyên nổi, vì cái gì còn muốn đi tập cái kia ác nhân? Hắn mặc dù tâm tình xúc động một chút, nhưng tổng thể vẫn là hảo, đây cũng là ta cùng Lão Triệu rất xem trọng hắn nguyên nhân. Chúng ta không thể nhận yêu cầu một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại an nhàn thế giới bên trong người đột nhiên liền có hay không sợ giác ngộ, cái này không thực tế, cũng không thích hợp. Dù sao, chúng ta là người của hai thế giới, cho nên ngươi bây giờ có thể làm chính là phụ trách ngự thủy hào mới nhất tình huống truyền ra ngoài, chúng ta cũng tốt tùy thời cải biến kế hoạch. Hứa Lao trong lời nói tràn đầy đối Diệp Viễn thưởng thức và bất đắc dĩ. Hắn đã không chỉ một lần thăm dò qua Diệp Viễn, thằng đến tiểu gia hỏa này căn bản chí không ở chỗ này, cho nên tại đối đãi Diệp Viễn vấn đề bên trên, hắn vẫn là dùng nuôi thả biện pháp. Hắn quá rõ ràng giống Diệp Viễn dạng này người, ngươi càng là cùng hắn giảng đại đạo lý, hắn càng nghe không đi vào. Có một ngày, sự tình bày ở trước mặt hắn, nói không chừng không cần ngươi đi thuyết phục, chính hắn liền sẽ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đương nhiên, cái tiền đề này là hắn đối ngươi cùng không có ác cảm. Tốt ta, ta sẽ tận lực tiếp cận Diệp Viễn nhất cử nhất động. Lúc nói lời này, Hứa Hàng đều có chút không tin. Nếu như cái này nếu là tại lục địa, hắn còn có lòng tin có thể làm được. Thực nơi này chính là Thái Bình Dương. Cái này thỏa thỏa sự tình Diệp Viễn chủ tràng. Hắn muốn làm đến điểm này, thật quá khó khăn. Tựa như là nghĩ tới điều gì, ngay tại hai ông cháu liền muốn kết thúc trò chuyện thời điểm, Hứa Hàng mở miệng lần nữa hỏi. Nội ứng còn không có tìm tới sao? Hứa Hàng hận thấu sự kiện lần này kẻ đầu têu, hắn là thật hận không thể tìm ra người này, sau đó cho đối phương gia tộc lôi đỉnh một kích. Không có, nhưng là những này có trọng yếu không? Có thể làm ra những chuyện này không phải liền là như vậy hai nhà sao? Ngươi nhớ kỹ, đến trình độ nhất định, ngươi cái gọi là chứng cứ thật là không có trọng yếu như vậy. Đến chúng ta nơi này, tâm chứng so chứng cứ trọng yếu hơn đây cũng là ta một mực dặn dò ngươi, về sau con đường của ngươi còn dài mà. Ngươi giúp ta chuyển cáo Diệp Viễn một câu. Lần này là chúng ta Hứa ra cùng Triệu ra thiếu hắn Diệp Viễn một cái nhân tình. Bất quá, chúng ta cũng sẽ cho hắn một cái công đạo, trước đó hứa hẹn cho hắn cái tiêu đạo, Hà ra sẽ đúng giờ giao ra. Còn những cái khác liền nhìn hắn tiểu tử biểu hiện. Hứa Hàng có chút động, lấy hắn đối với mình ra lão gia tử hiểu rõ, cái này đã biến hướng nói cho Diệp Viễn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, Triệu Hứa hai nhà liền cho ngươi chống đỡ. Cái này cùng trước đó cùng mình nói làm sao không giống chứ? Hứa Hàng không hiểu già ra tử lời này là có ý gì, là muốn để Diệp Viễn gây sự tình, vẫn là không muốn để cho Diệp Viễn gây sự tình à? Nghĩ như thế nào không thông? Nhìn thấy cháu trai không có phản ứng, Hứa Lao cười ha hả hỏi. Phải. Không nghĩ ra liền dùng con mắt đi xem, ta vừa mới nói, tại chúng ta dạng này người trong mắt, chứng cứ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ngươi bây giờ không hiểu, không có nghĩa là về sau cũng không hiểu. Tóm lại ngươi đem ta nguyên thoại giảng cho Diệp Viễn nghe là được. Tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng ta lời này hàm nghĩa. Đi ngươi bên kia hẳn là cũng không còn sớm a. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, tuổi còn trẻ ít thức đêm. Nói xong, Hứa Lao trực tiếp cúp điện thoại. Trong khoang thuyền, Hứa Hàng nhìn ngoài cửa sổ kia đen nhánh mặt biển, bên hai trả về nghĩ đến vừa mới giả ra tự căn dặn. Tâm chứng sao? Xem ra chính mình tầm mắt vẫn là quá thấp, có một số việc dù là lại suy đoán, nhưng khổ vì không có chứng cứ không dám suy nghĩ. Hứa Hàng lắc đầu, đem những cái kia không biểu hiện ý nghĩ đuổi ra trong đầu. Hắn biết rõ, cho dù là hắn hoàn toàn tìm hiểu được giả ra tự câu nói kia, nhưng lấy trước mắt hắn nắm giữ quyền nói chuyện, vẫn là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có đạt tới nhất định độ cao, mới có thể đối ứng giống nhau tư duy. Liên giống với một đơn vị tầng dưới chốt nhất công nhân, dù là ý nghĩ của ngươi tại rõ ràng, cũng đổi biến không được công ty lãnh đạo quyết định. Dù là ngươi ý nghĩ là đúng, nhưng ở sự tình không có phát sinh trước, ngươi lại như thế nào đi chứng minh? Đợi đến sự tình phát sinh về sau, chứng minh trước ngươi nói đều là đúng. Nhưng bởi vì công ty lãnh đạo quyết sách sai lầm, tạo thành tổn thất, thật chẳng lẽ yếu lãnh đạo phụ trách? Chương 1568. Ngươi thật coi ta là Hải Vương. Chương 1568. Ngươi thật coi ta là Hải Vương. Hứa Hàng dùng sức lắc lắc đầu. Không muốn nhiều như vậy đứng người lên hắn, đi hướng Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu. Hắn cần đem giả ra từ trước tiên truyền đạt cho Diệp Viễn. Về phần Diệp Viễn sau đó phải như thế nào tập, vậy thì không phải là hắn đi cân nhắc. Chuyện lần này, từ hải tặc xuất hiện một khắc kia trở đi, liền đã không tại hắn trưởng khống ở trong điểm này, Hứa Hàng mặc dù trong lòng bị quất, nhưng vẫn là phi thường rõ ràng. Mình lại một lần nữa trở thành gia tộc đặt ở bên ngoài khôi lỗi. Cũng không biết lúc nào, già gia tử mới có thể yên tâm để cho mình dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Hứa Hàng cùng nhau đi tới, trong lòng vô cùng đau khổ. Dạng này vừa so sánh, mình còn giống như không bằng Diệp Viễn sống tự tại, già gia tử đây là muốn ta gây sự tình. Đang nghe xong Hứa Hàng truyền đạt Hứa lão về sau, Diệp Viễn lông mày khinh bạc hỏi: không biết, ta chỉ phụ trách truyền lời. Hứa Hàng trả lời rất quả quyết, không mang theo một tia bản thân tình cảm ở bên trong. Ừm, cái này không giống ngươi a. Thế nào nhận cái gì kích thích sao? Diệp Viễn nhìn ra Hứa Hàng không thích hợp tới. Không có, nói ta cũng truyền tới ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình, ta trở về đi ngủ cần ta phối hợp tùy thời liên hệ ta. Nói xong, Hứa Hàng liền rời đi Diệp Viễn gian phòng. Nhìn xem Hứa Hàng bóng lưng rời đi, Diệp Viễn một tay lục lọi cái cằm, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Làm sao như thế lớn vị chua? Ta lại không đoạt lão bà ngươi, ngươi đến mức đem hỏa khí vung đến trên người của ta sao? Diệp Viễn tại Hứa Lao trong lời nói, hoàn toàn chính xác nghe được Hứa Hàng không có nghe được Đông Tây. Như quả Diệp Viễn không để ý tới giải sai. Như vậy Hứa Lao trong lời nói chính là đề điểm mình, nếu như mình có thể tại không kinh động những người kia. Tình huống dưới, cầm lại thạch trụ, như vậy mình chỗ tốt sẽ không thiếu. Nhưng là vì sợ mình đem sự tình khiến cho quá lớn. Cho nên ám chỉ mình, không muốn gây sự, dù là không cầm về được, cũng lại mình chỗ tốt. Xem ra vẫn là già ra tự hiểu rõ mình a. Hứa Hàng cũng muốn may mắn, lời này hắn là ban đêm cùng mình nói. Nếu như gia hỏa này mình tạo lại đem những lời này cùng mình nói, kia hết thể liền đã chậm. Dựa theo Diệp Viễn nguyên bản dự định đó chính là thừa dịp lúc ban đêm hắc thời điểm, mình vụng trộm chạy trở về. Dù là không thể trắng trợn làm bọn hắn, cũng phải cấp bọn hắn một chút giáo huấn. Không phải thật đúng là cho là mình dễ khi dễ rồi. Nhưng bây giờ Hứa Lao cũng đã làm cho Hứa Hàng điểm mình hơn nữa còn cấp ra hứa hẹn. Vậy kế tiếp kế hoạch liền muốn cải biến một chút. Không phải đem sự tình khiến cho quá lớn, mình cũng không tốt đối mặt già gia tử không phải. Chỉ là Diệp Viễn rất chờ mong, nếu như mình hoàn thành già gia tử nhiệm vụ ẩn, bọn hắn sẽ cho mình chỗ tốt gì? Sẽ không lại cho mình một cái đạo a? Đêm khuya, Ngự Thủy Hào ngoại trừ Đinh Nhất Vị này còn tại lái thuyền người ngoài. Những người còn lại đã tiến vào mộng đẹp. Một thân ảnh từ trong khoang thuyền nhanh chóng thoát ra. Thằng đến biến mất tại mạn thuyền cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý đêm, nào đó chiếc tàu ngầm bên trong. Nhiệm vụ lần này thật rất nhẹ nhàng, chỉ là ra đi một vòng, chúng ta liền có thể cầm tới 300 vạn lẩm bẩm vui hồi báo. Những cái kia kim chủ thật người ngốc tiền đa. Nếu như một năm tiếp một lần dạng này sống, ta nghĩ chúng ta mấy năm liền có thể về hưu. Một nam á thanh niên, ngồi tại siêu không trước sân khấu, một bên nhìn chằm chằm trước mắt dụng cụ, một bên nhẹ nhõm nói: "Đạt đồ, ta dùng Hoa Quốc rất lưu hành một câu tặng cho ngươi, ngươi dáng dấp không ra sao, nghĩ vẫn rất đẹp. Cứ như vậy chuyện tốt, ngươi còn muốn một năm gặp phải một lần. Tin tưởng ta, tại ngươi xuất ngũ trước có thể gặp phải như thế một lần, cũng rất không tệ." "Nha, Cơ Lan, ngươi không biết váy giày mộng đẹp của người khác là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Chẳng lẽ ta ngay cả nằm mơ quyền lợi cũng không có sao? Ngươi cái tên đáng chết." Ngay tại hai người còn tại trêu chọc thời điểm, đột nhiên toàn bộ tàu ngầm bên trong cảnh báo vang lên. "Đáng chết, chuyện gì xảy ra?" Một làn da ngăm đen trung niên hán tử, đang nghe cảnh báo sau trước tiên chạy tới đài điều khiển nơi này. "Đặt đinh thuyền dài, áp lực của chúng ta hệ thống xuất hiện vấn đề nho nhỏ, hiện tại chúng ta phải đi hướng mặt nước." Trước đó còn tại trêu chọc đặt đồ, nhìn trên màn ảnh điên cuồng tránh co lại đèn đỏ nói. Hắn nhưng quá rõ ràng điều này đại biểu xem cái gì. "Đáng chết đặt đồ, chúng ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì trục trặc?" Đặt đinh không có dĩ vãng phong độ, cơ hồ là gầm thét hỏi. "Chúng ta chiều sâu kế đột nhiên mất linh, dẫn đến tàu ngầm không ngừng lặn xuống." Giờ phút này, đặt đồ đầy trán mồ hôi lạnh. Nếu như tàu ngầm tiếp tục như vậy nữa, kia rất có thể toàn thuyền bên trên xem mấy chục người đứng trước bị dưới nước áp lực đè chết nguy hiểm, đây cũng không phải là nói đùa. Chiều sâu kế mất linh cho thấy tàu ngầm tại mấu chốt thiết bị giữ gìn cùng bảo dưỡng phương diện tồn tại sơ sẩy, đối với một cái tại sâu hải trung chấp hành nhiệm vụ tàu ngầm tới nói, chiều sâu kế là cực kỳ trọng yếu thiết bị một trong. Nó có thể thời gian thực giám sát tàu ngầm lặn xuống chiều sâu, bảo đảm tàu ngầm tại an toàn chiều sâu phạm vi bên trong đi thuyền. Có thể đạt tới đồ lại biết, lần này ra trước mình còn kiểm tra tất cả thiết bị, lúc ấy đều là hảo hảo. Làm sao đột nhiên chiều sâu kế liền mất linh đâu? Nhưng là bây giờ, nhưng không có thời gian cho hắn tỉnh lại cơ hội. Thuyền giai tiếng gầm gừ đã truyền đến trong thai của hắn. "Đáng chết ngươi thằng ngu này, mã thượng quan bế hệ thống tự động, đổi dùng tay siêu khống. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất trở lại mặt biển, không phải chúng ta liền muốn biến thành thịt nát." Sáng sớm, đương dương quang chiếu xạ trên bông thuyền. Thời khắc này Diệp Viễn, chính như thường ngày, ở chỗ này ngồi luyện công buổi sáng. "Chuyện tối ngày hôm qua là ngươi tập?" Hứa Hàng mặt lộ vẻ nghi ngờ mà hỏi. "Chuyện gì?" Diệp Viễn ánh mắt vô tội, nhìn xem Hứa Hàng hỏi ngược lại. "Tối hôm qua ngay tại chúng ta vớt hải vực, một chiếc tàu ngầm đột nhiên xuất hiện tại mặt biển, chuyện này đưa tới rất nhiều quốc gia chú ý, sau đó căn cứ điều tra, là bởi vì tàu ngầm chiều sâu kế đột nhiên mất linh, mới khiến cho kia chiếc tàu ngầm không thể không trồi lên mặt biển." Hứa Hàng đem tự mình biết sự tình nói cho Diệp Viễn nghe. "Ồ, còn có việc này. Xem ra những tên kia thật không may đến nhà." Diệp Viễn cười trả lời. "Tiểu tử ngươi, làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngoại trừ bại lộ thạch trụ tin tức đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi biết không?" Hứa Hàng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. "Làm sao ngươi biết thạch trụ ở đâu?" Diệp Viễn không những không giận mà còn cười mà hỏi. "Không phải ngươi nói?" "Không đúng, tiểu tử ngươi lời này có ý tứ gì?" Hứa Hàng vừa định muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện Diệp Viễn trong lời nói có chút không giống bình thường hương vị tại. "Không phải tiểu tử ngươi trước đó lời thề son sắt nói ở mảnh này hải vực sao? Hiện tại tại sao lại lật lọc rồi? Không phải là tiểu tử ngươi vẫn ở gạt ta à?" Hứa Hàng náo hải chung, đột nhiên lại một cái to gan suy đoán, đó chính là Diệp Viễn đem tất cả mọi người cho lừa gạt. "Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi phải biết, trước đó tại không có nghĩa là hiện tại cũng tại. Bây giờ tại không có nghĩa là về sau cũng tại." Diệp Viễn giả bộ như cao thâm mặt chắc nói. Lời nói này quá sung sướng. Không trách những chuyên gia kia, đều thích kể một ít như lọt vào trong sương mù không chiếu tứ lưu. Lời nói này ra, đơn giản quá trang bê. Diệp Viễn cuối cùng thể nghiệm đến tập chuyên gia cảm thụ, kia thật là quá sung sướng. Nhìn thấy người khác dùng không biết cùng mê hoặc ánh mắt nhìn mình, cái kia đang chết cảm giác thành tựu đơn giản kéo căng. "Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả thâm trầm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia thạch trụ còn có thể cùng sinh vật đồng dạng, tại hải để di động hay sao?" Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn ở trước mặt mình giả, liền hận không thể cho ra hỏa này một cước. Gia hỏa này lúc nào học được loại này thói quen rồi. "Hắc hắc, thạch trụ đương nhiên sẽ không di động, nhưng là chúng ta cho hắn tăng thêm ngoại lực coi như khó mà nói." Diệp Viễn gật gù đắc ý nói. "Sự tình nói cho ta rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Hắn hiện tại đã đem kia cái gì tàu ngầm sự tình ném ra sau đầu. Hắn giờ phút này, con mắt con ngươi tỏa ánh sáng. Hắn biết đạo Diệp Viễn đã nói như vậy nhất định có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. "Ngươi xác định nơi này an toàn?" Diệp Viễn cũng không trả lời Hứa Hàng, mà là hỏi ngược lại. "Ta xác định." "Bọn hắn cũng không nhìn thấy." Nói, Diệp Viễn chỉ trên trời. Hứa Hàng đương nhiên biết đạo Diệp Viễn là có ý gì, không phải liền là lo lắng có người thông qua vệ tinh đến giám sát bọn hắn thuyền đánh cá sao? "Yên tâm, hiện tại Ngự Thủy Hào đã bị ta dùng tín hiệu che đậy lại, cho dù là tân tiến nhất vệ tinh cũng không thể trong thời gian ngắn định vị chúng ta. Chủ yếu nhất, bọn hắn muốn thông qua hình ảnh xem xét trên thuyền phát sinh sự tình là hoàn toàn làm không được. Nói đi, tiểu tử ngươi phải cho ta cái gì kinh hỉ? Khoan hay nói, các ngươi cái này thiết bị chính là tiên tiến, thế nào? Cho ta làm một bộ cái này thiết bị, ta suy tính một chút chuẩn bị cho ngươi điểm có thể tập một kiện áo lót cá mập ra." Diệp Viễn cũng không có trực tiếp vạch trần, mà là trước nói tới suy nghĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này Đông Tây tuyệt đối không có khả năng thả trên tay ngươi. Hứa Hàng quả quyết lắc đầu, cho dù là Diệp Viễn điều kiện rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Nói đùa, Diệp Viễn đã đủ giàu hoạt lại cho hắn phối hợp như thế cái thiết bị, kia đã muốn giám sát gia hỏa này liền càng thêm khó khăn. Mình cũng không muốn đào hố đem mình chôn, chỉ là Hứa Hàng không biết là, như quả Diệp Viễn nghĩ, kia Luân Nạp Đức vài phút liền có thể cho hắn làm một bộ so Hứa Hàng nơi này càng thêm tiên tiến che đậy thiết bị ra. Sở dĩ không có làm, chính là lo lắng cho mình đột nhiên biến mất tại một ít người trong tầm mắt, tạo thành không cần thiết hậu quả. Lại nói, chính mình là quào một cái cá còn có chuyện gì lo lắng bọn hắn biết đến? Chẳng lẽ còn lo lắng có ít người thông qua vệ tinh định vị mình ngư hoạch nơi sản sinh hay sao? Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt, một cái ngư dân đem mình thuyền đánh cá vũ trang thành hàng ngũ chiến đấu, ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là nói một chút thạch chủ sự tình đi. Hứa Hàng khoát tay áo, đánh gây Diệp Viễn ý nghĩ hao huyền. Vậy ngươi đi theo ta đi, nhìn ngươi kia không phóng khoáng dáng vẻ. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, sau đó liền mang theo Hứa Hàng hướng về đuôi thuyền đi đến. Đương hai người tới đuôi thuyền, Hứa Hàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng hắn cũng không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt hỏi đến Diệp Viễn. Ngươi xem một chút nơi đó. Diệp Viễn lạp xem Hứa Hàng đi vào đuôi thuyền mép thuyền liền, sau đó chỉ dưới thuyền, kia cơ hồ ẩn vào trên mặt nước hai cây dẫn dắt dây thừng. Nếu như không phải khoảng cách gần quan sát, là rất khó phát hiện trên thuyền có hai cái dẫn dắt dây thừng tồn tại. Chỉ vì cái này hai cây to bằng cánh tay dẫn dắt dây thừng, cơ hồ ẩn vào nước biển ở trong. Nếu như không phải có Diệp Viễn chỉ dẫn, Hứa Hàng là rất khó phát hiện. Nhìn đến đây, Hứa Hàng con mắt cơ hồ trừng lớn như trung đồng. Khi hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Viễn lúc, nhìn thấy đối phương mỉm cười gật đầu. Tiểu tử ngươi là thế nào làm được? Ngươi đây cũng không cần quản. Cái này đông tây dài thời gian kéo đi cũng sẽ có tổn thương. Lúc nào mang lên phải xem ngươi rồi, nếu như ngươi cho rằng hiện tại an toàn, vậy chúng ta bây giờ liền có thể vớt. Vậy còn chờ gì? Thật muốn phá hủy phía trên khế văn, vậy chúng ta vớt đi lên cũng không có giá trị. Thật không biết nói ngươi tiểu tử cái gì tốt. Hứa Hàng bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cho khiếp sợ đến. Vậy còn chờ gì? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hứa Hàng nói, liền muốn đi chuẩn bị vớt công cụ. Nhi Diệp Viễn thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau, đầu tiên là ra cần cầu, sau đó đem một cây dây kéo buông xuống. Lại sau đó, chính là Diệp Viễn cùng Hứa Hàng hai người nhao nhao xuống đến trong nước, đem dây kéo cố định trên thạch trụ. Trước trước sau sau chỉ dùng không đến nửa giờ đầu thời gian, một cây dài 3 mét thạch trụ liền đã bị đánh vớt lên tới. Nhìn xem lẳng lặng nằm trên bong thuyền thạch trụ, Hứa Hàng chăm chú kiểm tra phía trên khế văn. Khi thấy cùng không có rõ ràng tổn thương lúc, một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống. Nhi Hứa Hàng một hệ liệt thao tác đều bị Diệp Viễn để ở trong mắt. Nhìn thấy Hứa Hàng đối trên trụ đá khế văn coi trọng trình độ còn xa xa vượt ra khỏi thạch trụ bản thân, đây chính là bọn hắn ẩn tàng bí mật ta. Xem ra cái này trên trụ đá trô ghi lại văn tự hẳn là phi thường trọng yếu, đáng tiếc mình không biết rõ phía trên này nội dung. Diệp Viễn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ lắc đầu, vui vẻ qua đi Hứa Hàng. Lúc này mới nghĩ tới điều gì, sau đó khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, dựa theo những chuyên gia kia phân tích, loại này thạch trụ hẳn là còn có rất nhiều cùng, đã ngươi tìm được cái này cùng, có phải hay không còn có cái khác phát hiện? Diệp Viễn lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, không có, ta đã kiểm tra qua, chung quanh đây xác chỉ có cái này một cây thạch trụ tồn tại. Về phần cái khác ta là không có cách nào, ta cũng không thể đẩy Thái Bình Dương đi tìm a. Ngươi lại còn coi ta là hại vô rồi. Diệp Viễn ngữ khí vô cùng chắc chắn, cái này khiến Hứa Hàng nhất thời bán hội không biết do hắn nói tới chính là thật hay giả. Bất quá cũng may lần này cũng không có uổng phí đến, lại cái này cùng thạch trụ, tin tưởng những người kia đối với trên trụ đá ghi lại sự tình, hẳn là có thể phá giải càng nhiều mới đúng. Về phần cái khác thạch trụ ở đâu, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn đang nói láo. Nguyên bản loại này thạch trụ xuất hiện tại Thái Bình Dương đáy biển cũng đã là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn toàn bộ phát hiện, kia tầm bảo cũng quá dễ dàng a. Hứa Hàng, ta cần cầm hàng mẫu trở về tập nghiên cứu. Điểm ấy trước đó liền đã nói xong. Ngay tại Hứa Hàng còn tại kiểm tra thạch trụ hoàn chỉnh tính thời điểm, hỏi ý chạy tới Triệu Hy Mẫn lại nói ra rất không đúng lúc nghi. Cái này, Hứa Hàng không nghĩ tới, nha đầu này tâm vội như vậy, liền không thể tránh một chút Diệp Viễn sao? Về phần ở trước mặt nói ra những lời này sao? Thế là hắn mắt nhìn Diệp Viễn, phát hiện giờ phút này Diệp Viễn đang tò mò nhìn mình. Thế là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, không phải liền là một cây thạch trụ sao? Về phần gấp thành cái dạng này, tại nhà mình trên thuyền liền bắt đầu nghiên cứu. Chẳng lẽ ngay cả chuyến về mấy ngày nay cũng không chờ? Chẳng lẽ cái này thạch trụ còn có cái gì mình không hiểu rõ bí mật ở bên trong? Chương 1569, lưỡng lao tể tụ. Chương 1569, lưỡng lao tể tụ. Cả kiện sự tình càng ngày càng cổ quái. Thế là Diệp Viễn không để lại dấu vết mắt nhìn Triệu Hy Mẫn, phát hiện thời khắc này nàng chính cao hứng bừng bừng tay cầm người đứng đầu cầm cưa điện, thận trọng từ thạch trụ phân đuôi cắt đứt một đoạn ngắn thành phiến. Ta đi, không phải nói đây là văn vật sao? Các ngươi cứ như vậy bạo lực làm hỏng rơi, thật được không? Diệp Viễn tâm bên trong nhà rãnh, nhưng cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là cái này thạch trụ bản thân hẳn là cùng không có Hứa Hàng nói có giá trị như vậy. Không phải Triệu Hy Mẫn cho dù có Triệu lao chỗ dựa cũng không dám cứ như vậy cắt xuống thạch trụ tới làm nghiên cứu a. Bất quá cái này cũng càng thêm nghiệm chứng Diệp Viễn suy đoán, đó chính là thạch trụ sở dĩ bị nhiều người như vậy coi trọng, có lẽ còn là cùng trên trụ đá những cái kia khế văn ghi lại nội dung có quan hệ. Về phần Triệu Hy Mẫn cái gọi là nghiên cứu lại bị Diệp Viễn không nhìn, đối với cái này không hiểu nhân tình thế sự nữ nhân điên, Diệp Viễn vẫn là quyết định về sau có thể ít liên hệ liền thiếu đi liên hệ, tốt nhất là về sau hai người đều không cần gặp mặt. Đương nhiên loại ý nghĩ này chính hắn đều biết là không thể nào, khỏi cần phải nói, liền chỉ nói Triệu Hy Mẫn phòng thí nghiệm cách mình bên này vị trí cũng không phải là hắn nghĩ không thấy liền không thấy. Tóm lại loại phiền toái này nữ nhân Diệp Viễn là tránh được nên tránh. Thạch trụ rất nhanh liền bị Hứa Hàng dùng một chương thật to vải bạt cho bao vây lại, sau đó cất đặt tại bình thường không thế nào dùng đến một đoạn buồng nhỏ trên tàu trong hành lang. Nơi đó là thông hướng gian tạp vật phải qua đường. Về phần tại sao không bỏ vào càng ổn thỏa trong khoang thuyền? Nói đùa, dài như vậy một cây thạch trụ, căn bản là không có cách tiến vào cửa khoang có được hay không? Làm xong đây hết thể Hứa Hàng, lập tức đem vớt thạch trụ tin tức cho Giả Gia Tử báo cáo đi lên. Đương Hứa Lao nghe được Diệp Viễn tại nhiều như vậy, vớt thuyền ngay dưới mắt, vậy mà vô thanh vô tức đem thạch trụ cho vớt đi lên, liền ngay cả trầm ổn như hắn cũng không khỏi đến cười lên ha ha, liền biết tiểu tử kia có thể làm, tốt, tốt, cái này dễ nhìn, có ít người mặt không biết có thể hay không đau. Đúng rồi Hứa Hàng, tiểu tử kia liền không nói cái khác thạch trụ hạ lạc, không phải nói loại này thạch trụ hẳn là còn có mấy cây sao? Làm sao lại lấy tới một cây, còn như thế ngắn đâu? Không phải là hắn tiết lưu lại a? Hứa Lao, để Hứa Hàng có chút dở khóc dở cười. Gia Gia Tử hắn làm sao tiết lưu? Chúng ta đều trên thuyền đâu? Bất quá ta cũng hỏi qua hắn liên quan tới cái khác thạch trụ hạ lạc, thực hắn lại một mực chắc chắn nơi này chỉ có cái này một cây. Ta nhìn hắn dạng như vậy, không hề giống nói dối. Hứa Hàng đem trước đó Diệp Viễn thuật lại cho Hứa Lao nghe. Ừm, là ta xem tướng. Bất quá cũng không cần hoàn toàn tin tưởng cái kia khỉ tiểu tử. Lần này chúng ta dòng chống khua chiêng đi vớt thạch trụ, tin tưởng hắn nhất định có chỗ hoài nghi. Cho nên vì làm rõ ràng cái này trên trụ đá bí mật, hắn cũng không phải liền không thể làm như vậy. Tóm lại vẫn là muốn bao nhiêu quan sát, chỉ là có chút sự tình không thể hiện tại báo cho hắn, đây cũng là vì tốt cho hắn. Có một số việc, biết đến càng nhiều càng vượt phiền phức, đã hắn không muốn phiền phức, tốt nhất liền để xuống cái kia lòng hiếu kỳ, không phải thật đến kia tình trạng, ta cùng Lao Triệu muốn vớt hắn cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Hứa Lao lớn tuổi, có đôi khi nói tới nói lui cũng có chút rông dài, đây đối với Hứa Hàng, đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Tại cùng Hứa Lao xác nhận chuyến về lộ tuyến về sau, Hứa Hàng lúc này mới cúp điện thoại. Lần này vớt đi lên thạch trụ, ngoại trừ trên thuyền những người này biết bên ngoài, còn lại cũng chỉ thông chi Hứa Lão. Về phần những người khác có thể hay không tiết lộ tin tức này, nói đùa, từ khi thạch trụ bị đánh vớt lên tới một khắc này, Hứa Hàng liền mở ra toàn thuyền quấy nhiều hệ thống. Ngoại trừ hắn cái này đặc hữu vệ tinh điện thoại ngoài, những người còn lại trước mắt đều đã tạm thời đã mất đi cùng ngoại giới liên lạc, đây cũng là Hứa Hàng để bảo đảm tin tức không tiết ra ngoài thủ đoạn hay nhất. Mặc dù tin tưởng trên thuyền những người này, nhưng người nào biết mấy người bọn hắn sẽ cho ai gọi điện thoại đâu? Nhất là Mục Cường, bọn hắn Mục gia cũng không tại Hứa Hàng tín nhiệm hàng ngũ, cho nên nói lần này che đậy là nhằm vào Mục Cường hắn cũng sẽ không phủ nhận. Nhi bị Hứa Hàng để phòng Mục Cường, giờ phút này ngay tại Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu, giống như một tiểu đệ, tràn đầy định nọt biểu lộ. Lão đại, ngươi quá kiểu như châu bò, không nghĩ tới một buổi tối liền đem thạch trụ lấy tới, lợi hại nhất chính là vậy mà không có người phát hiện ngươi. Ngươi nước này bên trong bản sự có thể hay không dạy một chút ta? Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy? Có chuyện gì? Diệp Viễn đối với Mục Cường đột nhiên tìm tới mình vẫn còn có chút nghi ngờ. Tuy nói bình thường gia hỏa này thái độ đối với chính mình cũng rất tốt, thực nhiệt tình như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất. Nhìn ngài nói, không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi rồi. Hiện tại trên thuyền cứ như vậy mấy người, Hứa Hàng cái kia mặt bộ kệ chúng ta không có tiếng nói chung. Triệu gia cái kia công chúa bệnh quá nặng, ta nhưng hầu hạ ta sai rồi. Lại nói cái kia tiểu gì? Ta xem nàng liền sợ hãi, ta không tìm ngươi tìm ai a? Mục Cường khổ khuôn mặt nói. Tiểu tử ngươi vài ngày trước không phải là ôm điện thoại trò chuyện cái không xong sao? Làm sao không gọi điện thoại rồi? Diệp Viễn trước đó liền thấy Mục Cường, không biết cùng ai cả ngày nấu xem điện thoại cháo. Ra ngoài hiếu kỳ, lúc này mới có châu nghi vấn. Đừng nói nữa. Nói đến liền khí, nếu không phải Hứa Hàng đem tín hiệu cho che giấu, ta về phần tới. Nói đến đây, Mục Cường biết mình nói sai, vội vàng đem lời kế tiếp cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy, nếu không phải không có tín hiệu, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta đi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi tiểu tử chơi, đi tìm người khác đi. Thực sự nhàm chán, liền đi chơi trò chơi thất, nơi đó lại máy chơi game. Diệp Viễn xem thấu Mục Cường mục đích, cũng không cảm thấy sinh khí. Về phần Hứa Hàng cắt đứt tín hiệu sự tình, trước đó liền lại đã nói với hắn đối với Hứa Hàng cẩn thận, Diệp Viễn cũng là tán đồng. Đừng nhìn Triệu Hi Mẫn cùng Mục Cường nhìn từ bề ngoài đều không có gì, nhưng phía sau có thể hay không làm những gì sự tình, ai có thể xác định đâu. Về phần Kiều Na, Diệp Viễn vẫn tương đối yên tâm. Tuy nói nữ nhân này là bị Diệp Viễn phóng tới tận lực không đi treo chọc hàng ngũ, nhưng nói lời trong lòng, nữ nhân này đối với mình thật đúng là không có cái gì địch ý, không phải liền nàng nắm giữ mình những tin tức kia, tùy tiện thả ra một cái đều sẽ cho mình rước lấy phiền toái không nhỏ. Nhưng cho đến trước mắt, Diệp Viễn những bí mật kia còn không có bất luận kẻ nào biết. Cái này nói do nữ nhân này tại làm sự tình bên trên vẫn tương đối đáng tin cậy, đây cũng là Diệp Viễn ngoại trừ Hứa Hàng ngoài đối Kiều Na là yên tâm nhất người kia. Vì có thể thuận lợi trở lại Lam đảo, Diệp Viễn nhận đồng Hứa Hàng cái này cách làm. Trên thuyền sự tình xem như có một kết thúc. Thực cùng lúc đó, Thượng Kinh lại là gió nổi mây phun. Thượng Kinh, Hà Gia trong biệt thự. Giờ phút này Hà Gia già, trung niên, trẻ đời thứ ba người tề tụ một đường. Cảnh vườn, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này? Một vị khuôn mặt u ám lão giả không giận tự uy mà hỏi. Cha, sự tình đã điều tra rõ ràng. Đích thật là tàu ngầm bên trên chiều sâu kế đột nhiên mất linh, cũng không có người vì hủy hoại vết tích. Sao Cảnh Vườn trong lòng gọi là một cái ước mượn? Loại này hiếm có chuyện xui xẻo, làm sao lại để cho mình bày ra rồi? Sự tình thật trùng hợp, bên kia vừa mới vừa đi, bên này tàu ngầm liền mất linh. Lão nhân nói một mình, những người khác chỉ dám cúi đầu, không ai dám phát ra một tia tiếng vang. Trước đó Tiêu gia liền cùng ta nói qua, cái kia Diệp Viễn rất tà tính, xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn. Lão giả vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, như có điều suy nghĩ lắc đầu nói. Gia gia, cha ta không đã nói sao? Đây chính là một cái ngoài ý muốn, làm sao có thể là tên kia tập? Chẳng lẽ lại hắn là thần tiên? Đừng nói hắn chỉ là một cái nho nhỏ ngư dân, liền xem như mấy cái kia tiểu đội trưởng cũng làm không được à? Sao Cảnh Vườn nhi tử, lúc này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng ra nói. Hiểu Huy, ngươi ngồi xuống cho ta. Không cần phải ra tử mở miệng, Sao Cảnh Vườn liền phẫn nộ gầm thét lên. Không dám cùng lão tử mạnh miệng, hắn còn không dám giáo huấn mình nhi tử sao? Thật sự cho rằng cái nhà này mình liền không có một điểm địa vị. Hiện tại ngay cả một cái hàng tiểu bối người cũng dám ở chỗ này phát biểu ngôn luận rồi. Lại tiếp tục như thế, gia tộc của hắn địa vị thật còn không bằng con trai mình. Ngươi giống cái gì? Có bản lĩnh đem sự tình bãi bình, ngươi biết bởi vì Vi Nhị cái này ngu xuẩn hành vi, cho nhà chúng ta tộc mang đến bao lớn phiền phức sao? Không đơn thuần là dân chúng lại cách bối thân loại chuyện này, chính là những đại gia tộc này bên trong cũng đồng dạng tồn tại. Cho nên khi sao cảnh vườn giống hải tử thời điểm, già gia tử cái thứ nhất không làm. Hư lệnh qua đi, Hà gia già gia tử lúc này mới ung dung tiếp tục mở miệng. Mã thượng để cảnh mạnh cùng Tiểu Minh trở về đi, nơi đó đã không thích hợp gia tộc bọn ta người ra mặt, không phải phiền phức sẽ lớn hơn. Về phần đến ngựa bên kia, ngươi nhất định trấn an được. Đúng, Triệu đại hổ nói cho ta biết một sự kiện chính là đáp ứng Diệp Viễn thủ lao chúng ta cũng nên chuẩn bị xong. Cha, cái này dựa vào cái gì? Chỗ tốt không có mò được, vì cái gì chúng ta còn muốn nỗ lực như thế lớn đại giới? Cùng lắm thì nhà chúng ta rời khỏi lần này vẫn tốt, dù sao cũng là tốn công vô ích sự tình. Sao cảnh vườn đây là lần thứ nhất không có dựa theo giả gia tử đi làm? Hắn thấy, Hà gia mặc dù không sánh bằng Triệu gia, nhưng cũng không phải bọn hắn Triệu gia muốn làm sao nắm liền làm sao nắm a. Ha ha, dựa vào cái gì? Tốt một câu dựa vào cái gì? Thuận tiện cả kiện sự tình, đều là ngươi cùng cảnh mạnh làm ra có đủ hay không? Ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả sao? Các ngươi là thật là có bản lĩnh vậy mà cấu kết ngoại nhân, kéo mấy gia tộc lớn chân sau. Các ngươi lợi hại, tập việc này trước, cũng dám không cùng ta nói. Hà lão vốn đã đè xuống lửa giận, đang một chút lần nữa đi lên. Bọn hắn sẽ không tìm được chứng cứ. Dựa vào cái gì nói nhà chúng ta cùng chuyện này có quan hệ? Sao cảnh vườn không phục lắm? Hắn tự nhận cả kiện sự tình tự mình làm thiên ý vô phùng. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng có lòng tin đem Hà gia từ cả kiện sự tình bên trên hái ra. Dù sao liền ngay cả kia tàu ngầm thuyền dài cũng không biết chân chính thuê chuyện của bọn hắn chính mình. Cho nên đối với điểm ấy, hắn vẫn là có 10 phần lực lượng. Ha ha, chứng cứ. Nếu có chứng cứ, ngươi nhận Vi Nhĩ còn có thể nơi này nói chuyện với ta. Cảnh vườn a, ngươi cũng hơn 40 tuổi đi. Làm việc có thể hay không không ngây thơ như vậy. Đi, nếu như ngươi còn thừa nhận là Hà gia chúng ta người, vậy liền dựa theo ta nói đi làm. Nếu như ngươi nhận Vi Nhĩ cánh cứng cắp rồi, không cần Hà gia phù hộ, ngươi bây giờ liền có thể lăn ra ngoài, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Hà Lao thật sự là bị chính mình cái này bất tranh khí nhi tử giận đến. Chủ yếu hơn sự tình, hắn biết rõ, nhà mình nguy cơ căn bản không có giải trừ. Nhưng cái này nhi tử ngốc, còn ngây thơ cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể quá khứ. Lấy hắn nuôi hứa, Triệu hai cái lao ra hỏa hiểu rõ, chuyện này nhưng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được, không phải liền là một cái trung đông văn vật sao? Về phần kinh động hai cái lao ra hỏa, bất quá đã hai người kia nhúng tay, như vậy chuyện này liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy quá khứ. Chỉ là đáng tiếc mình cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng không thể không ỷ vào Tiêu gia. Nhi Tiêu gia cũng không phải cái gì tốt đông tây. Nếu như mình lần này không lớn chảy máu, bọn hắn cũng sẽ không đưa tay kéo chính mình. Những chuyện này hắn lại có thể cùng ai nói? Nhìn xem trong phòng mấy cái này Hà gia dòng chính, gia gia tử chỉ có thể ở trong lòng giận không tranh. Nhi tử nhiều, cháu trai nhiều thì sao? Cộng lại không bằng một cái hứa hàng. Thời khắc này Hà lão là thật rất hâm mộ Hứa lão a, người ta đừng nhìn nhân khẩu không thịnh vượng, nhưng mỗi cái đều là mới. Nhìn lại mình một chút những van bối này, làm sao lại không có một cái không chịu thua kém đây này? Càng nghĩ càng giận Hà lão, dứt khoát phất tay áo trực tiếp rời đi, chỉ để lại một đám. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Hà gia hậu bối ở chỗ này mà người. Nhìn xem Già gia tử còn lưng bóng lưng. Sao cảnh vườn trong lòng vô cùng buồn khổ. Từ nhỏ đến lớn, Già gia tử liền không có một lần nhìn tới chính mình. Dù là hiện tại chính mình cũng đã năm đến trung niên, Già gia tử vẫn là cái dạng này. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, chuyện này không thể. Có thể cứ tính như vậy đã mình không chiếm được, kia cùng lắm thì liền để bí mật này đem ra công khai. Nhi cùng Hà gia hình thành so sánh rõ ràng chính là. Thời khắc này một chỗ bên trong tứ hợp viện, Hứa Lao đang cùng Triệu Lao khó được tiến tới cùng một chỗ. Ha ha, vẫn là ngươi lão tiểu tử này giàu hoạt, biết tiểu gia hỏa kia giữ lại chuẩn bị ở sau. Ha ha ha, lần này thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Triệu Lao phẩm một ngụm Hứa Lao mang tới lá trà, cởi mở tiểu đạo. Ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia thật cho ta một kinh hỉ. Hứa Lao vững vàng ngồi ở chỗ đó, cùng không có Triệu Lao nhìn qua vui vẻ như vậy. Ngươi nói, vậy còn giữ lại mấy cây thạch trụ, tiểu tử kia là không muốn lấy ra, vẫn là như hắn nói tới thật không tìm được. Hứa Lao kia giản mua ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra giảo hoạt ánh mắt. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất giảo hoạt, nhưng không có tránh thoát Triệu Lao ánh mắt. Người lão gia hỏa này, thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi giảo hoạt đâu. Ta liền nhìn Diệp Viễn đứa nhỏ này thành thật, căn bản cũng không nghĩ ngươi nghĩ như vậy có tâm cơ. Không phải làm sao có thể xuất ra cái này thạch trụ. Triệu Lao giống như là trấn an, lại giống là giúp Diệp Viễn giải vây, dù sao hắn là không tin Diệp Viễn đối bọn hắn còn có điều giữ lại đối với điểm ấy. Hứa Lao chỉ là tiêu tiếu, cũng không có cùng Triệu Lao lại quá nhiều nghiên cứu thảo luận. Khi Mẫn Nha đầu kia có tin tức sao? Lần này phát hiện thạch trụ, có phải hay không cùng trước đó đồng dạng? Nghe được Hứa Lao tra hỏi, Triệu Lao chính là dùng sức vỗ bàn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này. Ngươi kêu bảo bối cháu trai đã đem ngự thủy hào tín hiệu cho hoàn toàn che đậy, ta hiện tại chính là muốn liên hệ với hai cái nha đầu đều làm không được, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Triệu Lao trợn mắt nhìn xem Hứa Lao. Nhìn hắn dạng như vậy, tốt. Giống như là Hứa Lao không cho cái thuyết pháp, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nhà hắn cửa giống như. Thực làm nhiều năm cộng tác kiêm đối thủ. Hứa Lao lại thế nào khả năng bị hắn như thế một ánh mắt bị dọa cho phát sợ, chương 1570. Cự hình côn trùng. Chương 1570, cự hình côn trùng đón Triệu Lao cái kia có thể ăn người ánh mắt. Hứa Lao lại là không nhanh không chậm nói. Trên thuyền còn có một cái mục cường, ngươi chẳng lẽ đối mục gia liền thật yên tâm như vậy? Phải biết, lần này thạch trụ thực liên lụy đến một chút văn minh ở tinh cầu khác. Việc này nếu là truyền ra ngoài, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên tiểu hàng cẩn thận hơn cũng không đủ. Ngươi chẳng lẽ không cho là như vậy sao? Hứa Lao giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Triệu Lao.
Ai? Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, mấy tiểu tử kia làm ra sự tình. Vậy mà cho tới bây giờ loại tình trạng này. Ngươi nói nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn mưu đồ kết quả là chỉ là công dã tràng. Kia Hà gia còn có Mục gia có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh. Triệu Lao cũng là thổn thức không thôi. Ta nói ngươi cái Lao tiểu tử, có phải hay không gần nhất tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều? Vì cái gì còn muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh? Nhìn xem ngươi chọn địa phương. Hắc hắc, rất nhanh thức thời không biết. Ngươi cái này không thể được. Triệu Lao bị Lao hỏa kế đối, ngược lại vui vẻ cười. Ta đi sự tình ngươi cùng Hà gia bên kia thương lượng đi, tóm lại đáp ứng cho Diệp Viễn tiểu tử kia chỗ tốt không thể thiếu.
Không phải, hắc hắc. Hứa Lao đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Thằng đến Hứa Hàng biến mất tại ánh mắt về sau, Triệu Lao lúc này mới lên tiếng đối sau lưng thư ký nói: "Cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia, còn dám cùng chúng ta dở trò gian, ta làm sao lại không tin hắn chỉ phát hiện một cây thạch trụ đâu?" Triệu Lao tức giận nói, trước đó cái kia còn cười trên mặt, nhiều ít mang theo một tia nghiền ngẫm. "Ê, lão vừa mới cũng không phải nói như vậy." Thư ký có chút choáng váng mà hỏi. "Ha ha, cái này Đông Tây đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Thật sự cho rằng lão Hứa đầu cứ như vậy hảo tâm." "Hừ hừ, ngươi có tin ta hay không, vừa mới những lời kia hắn là một câu đều không tin." Triệu Lao trợn nhìn thư ký mình một chút, cho rằng tiểu gia hỏa này vẫn là cần rèn luyện rèn luyện. Nhi cùng lúc đó, đi ra Triệu gia Hứa Lao, ngồi lên mình tọa giá. Nói cho Hứa Hàng tiểu tử kia, đem thạch trụ đưa đến địa điểm chỉ định về sau, liền cho ta trở về nhìn xem Diệp Viễn, tiểu tử kia tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau. Mắt nhìn rộng mở Triệu gia đại môn, phân phó lái xe rồi nói ra.
"Không thể a." Vừa mới Triệu Lao thử nói, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thư ký, có chút không xác định trả lời.
"Hừ." Lao tiểu tử kia lại một câu lời chắc chắn. "Cái kia là sợ ta nuốt riêng mặt khác thạch trụ. Lão tiểu tử kia nhất tuyệt cái mông, ta đều có thể biết hắn lạp thập yêu phân. Lại còn coi ta giả nên hồ đồ rồi."
"Hừ hừ. Ngoại trừ mấy cái này liên lụy đến lần này sự kiện bên trong gia tộc ngoài, còn có một phần nhỏ gia tộc cũng tại quan sát lần này sự kiện. Bọn hắn cũng không làm rõ ràng được. Không phải liền là một cái đồ cổ vất sao? Làm sao để mấy gia tộc lớn biến thành hiện tại cái dạng này? Nhi chân chính biết nội tình người, lại là đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến Ngự Thủy Hào bên trên. Chỉ là đáng tiếc Hứa Hàng sớm mở ra che đậy hệ thống, khiến cái này người cũng không rõ ràng Ngự Thủy Hào bên trên tình huống. Diệp Viễn khả không rõ ràng, mình Ngự Thủy Hào lúc này chính hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, trải qua 4 ngày đi thuyền về sau, Ngự Thủy Hào lần nữa về tới Lam Đào thị. Tại trong lúc này hắn rốt cục biết rõ ràng Triệu Hy Mẫn tại sao muốn cùng thuyền ra biển nguyên nhân. Nguyên bản Triệu Hy Mẫn xuất hiện tại thuyền đánh cá, liền cho hắn rất không hợp lý giải thích. Cho dù là thạch trụ giá trị nghiên cứu lại lớn, cũng không cần vội vã như vậy a. Kết quả thông qua mấy ngày nay hắn đối Triệu Hy Mẫn bí mật quan sát, cuối cùng được đến một cái kinh. Người đáp án đó chính là cái này thạch trụ lai lịch thật không là bình thường lớn. Trên trụ đá văn tự là khế văn không có sai. Thực thạch trụ chất liệu lại cũng không là làm tinh tất cả. Cái này cũng đã nói lên, cái này thạch trụ thật như mình bắt đầu tưởng tượng như thế, là một chút văn minh ở tinh cầu khác lưu tại trên địa cầu. Về phần tại sao trên trụ đá sẽ có khế văn loại này làm tinh cổ lão văn tự, điểm ấy giống như liền ngay cả Triệu Hy Mẫn bọn hắn cũng không có làm rõ ràng. Chỉ là thông qua Triệu Hy Mẫn cùng Tiểu Na trò chuyện, Diệp Viễn đạt được một đáp án, đó chính là trên trụ đá chỗ ghi lại hẳn là một chỗ tọa độ. Chỉ là bởi vì trước mắt chỉ có hai cây thạch trụ, chỗ này tọa độ chỉ có thể định vị tại Trung Đông. Cụ thể vị trí nào, còn cần tìm tới càng nhiều thạch trụ mới có thể xác định. Về phần tọa độ nơi đó có cái gì, không biết là Triệu Hy Mẫn còn chưa đủ tư cách biết, vẫn là nói căn bản là không có người biết. Dù sao ngoại trừ những này hữu hiệu tin tức ngoài, Diệp Viễn liền không có đạt được càng nhiều tin tức. Bất quá những này đã để Diệp Viễn cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình phát hiện, lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Chỉ là hắn hiện tại rất xoắn xuýt, là đem thạch trụ lấy ra đổi lấy càng nhiều chỗ tốt, vẫn là nói mình đi một mình tìm kiếm chỗ kia, bị khế văn tiêu ký xuống tới chỗ kia tọa độ. Tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì chờ đến nghĩ rõ ràng lại nói. Thạch trụ tại mình nơi này, kia quyền quyết định ngay tại mình cái này. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng có người sẽ dẫn đầu tìm tới nơi đó. Nói đùa, Trung Đông lớn như vậy, không có chính xác mục tiêu, đừng nói không rõ ràng mình muốn tìm là cái gì. Liền xem như rõ ràng, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ngự Thủy Hào lần này đô bến tàu, liền ngay cả Diệp Viễn đều vô cùng lạ lẫm. Làm Lam Đảo thị, một ít đơn vị dự bị bến tàu. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên ở chỗ này nghe thuyền đương thạch trụ bị người từ trên thuyền chuyển xuống đến sau. Rất nhanh liền bị lắp đặt một cỗ thùng đựng hàng xe hàng. Lại nhìn xe hàng chung quanh những cái kia bảo an lực lượng, cho dù là Diệp Viễn cũng bị chàng diện kia cho khiếp sợ đến. Cần thiết hay không? Một cây thạch trụ, liền vận dụng trăm người hộ vệ. Biết đến bên trong là một cây của đá, không biết còn tưởng rằng ở trong đó chứa một xe vàng đâu. Bất quá đối với Hứa Hàng cẩn thận, Diệp Viễn đã không còn gì để nói. Tại cùng Hứa Hàng cuối cùng cáo biệt về sau, lúc này mới trở về thuyền đánh cá. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Mục Cường vậy mà cũng đi theo thạch trụ rời đi. Khi hắn rời đi bến tàu lúc, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Tiểu Na kia mạc danh ánh mắt về sau, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Sinh hoạt luôn luôn tại khi nắm khi buông ở giữa vừa qua. Khoảng cách Diệp Viễn trở lại Lam Đảo đã qua hơn nửa tháng. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Diệp Viễn ngoại trừ đi Lam Đảo làm bạn phụ mẫu cùng Lý Thi Vận, còn lại thời gian cơ hồ đều ở nhà ảnh sành vượt qua. Không sai, Diệp Viễn nhà lại một cái không thua gì chuyên nghiệp rạp chiếu phim độc hữu y mặt màn hình. Nói lên cái này, liền muốn từ Diệp Viễn lần này ra biển sau nói lên. Lúc ấy vốn cho rằng Ngụy Hoa rời đi
chỉ là hắn bị Mục Cường giải quyết. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Hoa vậy mà tại Diệp Viễn ra biển sau ngày thứ 3 liền mang theo một đoàn người lần nữa về tới Ngư Loan đảo. Nhi hắn này tới mục đích, lại là vì cảm tạ Diệp Viễn, cho hắn cái kia vốn là không có gì giải trí công trình trong nhà. Lắp đặt một cái trước mắt nhất chuyên nghiệp y mặt màn hình đương Lý Huy nghe nói Ngụy Hoa ý đồ đến, còn muốn xem muốn hay không thông báo một chút Diệp Viễn. Kết quả nghe nói cái này màn hình sẽ lắp đặt tại tứ hợp viện sau cùng gian kia căn bản, không thế nào dùng nhà kho sau. Lý Huy liền làm chủ trực tiếp lắp đặt đây cũng không phải Lý Huy không tôn trọng Diệp Viễn. Lấy hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, biết gia hỏa này lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ tại trên mạng tìm một chút phim đến xem. Hiện tại lại Ngụy Hoa đưa cho hắn chế tạo một gian chuyên nghiệp phát ra thất, tin tưởng cái ngạc nhiên này hẳn là có thể đánh động đến Diệp Viễn đối với Ngụy Hoa. Lý Huy mặc dù không có Trương Vô Tẫn như vậy mê, nhưng làm đối ngành giải trí có bắt quái chi tâm hắn, cũng biết gần nhất phát sinh trên người Ngụy Hoa sự tình. Nhi Diệp Viễn ra tay giúp đỡ giải quyết những này, ở trên đảo cũng không phải là bí mật gì. Cho nên đối với Ngụy Hoa cảm tạ cử động, Lý Huy đương nhiên không có ý kiến gì. Tin tưởng Diệp Viễn cũng không thể nào. Không thể không nói, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Một gian có thể so sánh chuyên nghiệp ảnh sảnh y mạt màn hình, ngay tại 5 ngày thời gian bên trong tại tứ hợp viện dựng hoàn thành. Cho nên khi Diệp Viễn trở về, nhìn thấy trong nhà mình vậy mà nhiều hơn như thế một gian chuyên nghiệp ảnh sau phòng. Ngoại trừ vui vẻ, còn lại chính là đối Ngụy Hoa thủ đoạn của người này bội phục không thôi. Không thể không nói, Ngụy Hoa lần này tập thật là cào đến Diệp Viễn chỗ ngứa. Bình thường hắn trạch ở nhà thời điểm, ngoại trừ chơi đùa một chút mình những cái kia thủ công nghệ ngoài, chính là tại trên mạng tìm một chút phim đến xem. Hiện tại lại chuyên nghiệp như vậy tư nhân rạp chiếu phim, đối với Diệp Viễn tới nói, đương nhiên là một kiện chuyện vui đây không phải sao? Những ngày này hắn đem kia mấy bộ trước đó tại rạp chiếu phim bỏ qua 3D mạng lớn cũng đều nhìn một lần. Không thể không nói, cái này ý mặt bày biện ra tới hiệu quả, chính là cùng TV không giống. Vì khoe khoang nhà mình ý mà ít đi hẹp Viễn còn cố ý đem Lý Thi Vận từ Lam Đảo kêu trở về. Hai người một bên nhìn xem hắn thông qua Mục Cường, lấy được một chút quốc tế lấy được thưởng phim nhựa, cấm truyền bá loại kia. Một bên tại ảnh trong sảnh quan sát học tập. Không thể không nói, loại cảm giác này là hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Chỉ là đáng thương Lý Thi Vận, mặc dù sở hữu dị năng mang theo, thực vẫn là không có chịu đựng được Diệp Viễn công kích mãnh liệt. Thường thường đến cuối cùng, đều là Diệp Viễn ngồi ở kia xa hoa xem ảnh trên đế, thưởng thức kia kịch liệt nghệ thuật đặc sắc phim nữa. Nhi Lý Thi Vận thì là quan xoắn trên đế, giống như một bãi bùn não. Ngày này, Diệp Viễn cương vừa đưa tiễn Lý Thi Vận, liền nên đón cá heo trắng hào về cảng. Nhìn xem thuyền viên đoàn cao hứng bừng bừng từ thuyền đánh cá bên trên, đem từng dương ngư hoạch vận chuyển xuống tới. Diệp Viễn liền biết, lần này bọn hắn hẳn là thu hoạch không nhỏ, đương Mã Hoa nhìn thấy đã thật lâu không có nhìn thấy lão đại, vậy mà thần kỳ xuất hiện tại bên tàu. Cả người đều giống như ăn thuốc kích thích chạy tới. "Lão đại, ngươi không cần chúng ta rồi." Nhìn xem giá hỏa này giả trang ra một bộ dáng bị ủy khuất, Diệp Viễn tức giận nói ra: "Đây không phải thu hoạch rất tốt sao? Hiện tại lão Vu thực thuyền của các ngươi giải, có muốn hay không ta đi cùng lão Vu nói một chút, nói ngươi ở sau lưng ghét bỏ hắn." "Hắc hắc, thực chủ nhiệm lớp lợi hại hơn nữa, cũng không bằng ngươi không phải. Ta chính là nghĩ đến rất lâu không có dưới tay ngươi bắt cá lúc nào mang bọn ta tại cảm thụ một chút nổ kho thoải mái cảm giác." Mã Hoa thực không có một chút xấu hổ, ngược lại bắt đầu trở cần: "Tiểu tử ngươi, ta cũng không phải không ra biển, chờ ta lại nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta ra một lần biển hải." Diệp Viễn cũng biết mình gần nhất hoàn toàn chính xác có chút lười biếng cho nên cũng liền thuận miệng ứng thừa xuống tới. Quá tốt rồi. Ha ha, đối lao đại, ngươi giúp ta nhìn đồng dạng đông tây. Mã Hoa nói xong, quay người hướng về cá heo trắng hào bên trên chạy tới. Chờ hắn tại trở về thời điểm, trong ngực lại ôm một cái phong bế bể cá. Mới đầu Diệp Viễn còn tưởng rằng gia hỏa này phát hiện cái gì không quen biết hàng hải sản. Kết quả đương Diệp Viễn nhìn thấy Mã Hoa trong tay trong hồ cá sinh vật về sau, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Lao đại, ngươi biết cái này đông tây sao? Mã Hoa đi vào Diệp Viễn trước mặt, đem bể cá hướng về phía trước đưa tiễn, để cho Diệp Viễn càng có thể thấy rõ ràng trong này không biết tên sinh vật. Ngươi đây là tại trong biển bắt? Diệp Viễn không xác định hỏi. Không trách Diệp Viễn sẽ dùng loại giọng nói này đặt câu hỏi. Chỉ vì bể cá này bên trong chứa xem sinh vật, đừng nói là Mã Hoa, chính là Diệp Viễn cũng căn bản chưa từng gặp qua, đừng bảo là gặp, chính là Diệp Viễn cố gắng nhớ lại mình đọc qua một chút liên quan tới trong hải dương hy hữu sinh vật, cũng không có một cái nào có thể cùng cái này đông tây đối đầu nào. Chỉ vì cái này đông tây hắn liền không giống như là sinh vật trong biển. Bởi vì thế nào xem xét đi lên, cái này sinh vật ngoại hình cùng bọ rùa rất tương tự. Nhưng cách Diệp Viễn hiểu biết, trên thế giới lớn nhất bọ rùa hẳn là miệng chim bọ rùa. Nó thân dài có thể đạt tới 10 cm trở lên. Sinh hoạt tại Á Châu nhiệt đới địa khu tương đối phổ biến. Toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, đầu cùng trước ngực bộ phận loa ra. Hai bên lại màu nâu điểm lấm tấm, tựa miệng chim đồng dạng hướng về phía trước kéo dài. Như cái này bị Mã Hoa nuôi dưỡng ở bể cá bên trong sinh vật, lại là khoảng chừng dài 20 cm. Mặc dù nói bọ rùa cũng sẽ lặn xuống nước nhưng cũng không trở thành dùng bể cá nuôi a. Cực kỳ quá phận chính là bể cá dài kia nửa vạc nước biển là cái quỷ gì? Lão đại, sẽ không ngay cả ngươi cũng không biết cái này đông tây a? Mã Hoa mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể nào, không thể nào. Dáng vẻ trực trực nhìn chằm chằm Diệp Viễn nhìn. Ê, ta đích xác không nhìn ra đến nó là cái gì, nói một chút ở đâu bắt được? Diệp Viễn có chút lúng túng sờ lên trong núi. Dĩ vãng đều là hắn đi thuyết giáo những thuyền này viên, hôm nay rốt cục mình cũng lật xe làm sao có loại bị đánh mặt cảm giác đâu? Đây là chúng ta bắt cá thời điểm lầm bắt được. Thế là Mã Hoa đem lúc trước như thế nào bắt được cái này sinh vật quá trình cùng Diệp Viễn nói đơn giản nói. Nói đến cũng rất ly kỳ, chính là tại bọn hắn một lần thu lưới quá trình bên trong đột nhiên phát hiện một đầu cá thu phần lưng, vậy mà lặng lặng nằm một con mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua côn trùng. Mới đầu, ai cũng không có quá mức để ý dù sao Lam Tinh bên trên côn trùng thực có hơn 100 vạn loại, ai cũng có thể đều biết hết đâu. Chỉ là ở trong biển bắt cá bắt được côn trùng vẫn là một kiện tương đối hy hữu sự tình, cho nên vẫn là đưa tới Mã Hoa cái này hiếu kỳ bảo bảo chú ý, thế là hắn liền cầm lên đầu kia bị cái này côn trùng phụ thân cá thu cẩn thận quan sát. Không nhìn không sao, hắn cái này nhìn kỹ mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Vốn cho rằng chỉ là vô ý rơi vào con cá này trên thân thể côn trùng, kết quả lại là ngay tại gặm ăn đầu này cá thu phần lưng thịt cá. Nhất làm cho Mã Hoa cảm thấy sợ hãi chính là bị gặm ăn cá thu miệng vết thương chất thịt đang lấy mắt thường thấy tốc độ đang từ từ biến thành màu đen, điều này nói rõ cái gì? Cái này Ni Mã nói rõ loại côn trùng này còn có kịch độc. Tại không có biết rõ ràng cái này côn trùng lai lịch trước, Mã Hoa không dám a cái này đông tây tại thả lại hải trung. Ai biết nó đối phụ cận ngư hoạch tài nguyên có thể hay không mang đến không thể cứu vãn tổn thất. Cho nên trải qua mấy người thương lượng, quyết định đem cái này côn trùng mang về ở trên đảo, cho nhà mình lão bản đi làm giám định. Cái này không đồng nhất nhìn thấy Diệp Viễn, Mã Hoa liền không kịp chờ đợi đem nó lấy ra. Sao? Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trong lòng bọn họ có bách khoa toàn thư Diệp Viễn, vậy mà cũng không biết cái này côn trùng lai lịch. Vấn đề này liền lớn, tại gần biển làm sao lại xuất hiện như thế một cái tất cả mọi người chưa từng gặp qua sinh vật xuất hiện. Vấn đề này rõ ràng liền không tầm thường. Ngươi đem giao nó cho ta đi, có lẽ không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ta một hồi đem cái này côn trùng ảnh chụp phát cho Tô giáo thụ, tin tưởng lấy bọn hắn sở nghiên cứu những người kia tiết học hẳn là có thể nhận ra cái này đông tây lai lịch. Nếu quả như thật là cái gì mới giống loài, không cho phép ngươi tiểu tử còn nổi danh hơn nữa nha. Diệp Viễn cũng không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát, mà là nhạo báng nói. Chương 1571, khách tới ngoài ý muốn. Chương 1571, khách tới ngoài ý muốn. A, cái này cũng được sao? Nghe Diệp Viễn, Mã Hoa có chút ngạc nhiên hỏi, làm sao không được? Đặng Thị Ngư là thế nào tới? Nói không chừng về sau cái này đông tây liền gọi Mã Hoa trùng. Diệp Viễn cười trêu chọc nói. Diệp Viễn đúng lúc bị Sách Ngư hoạch xuống thuyền Vưu Chí Dũng nghe được. Sau khi nghe được hắn, cười ha ha. Mã Hoa bỏ rùa cũng không tệ. Vưu Chí Dũng dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Dạng này nhạc đệm, ai cũng không có để ở trong lòng đối bọn hắn tới nói, cái này côn trùng xuất hiện chính là một cái ngẫu nhiên, ai cũng không có quá mức để ý. Nhi Diệp Viễn tại về đến trong nhà về sau, trực tiếp cầm điện thoại cho cái này côn trùng đập một tấm hình. Sau đó thông qua hệ chặt truyền cho Tô Vệ Quốc giáo sư. Nói đến, lão đầu thực lại một đoạn thời gian không đến từ mình ở trên đảo. Từ khi Trường Giang Bạch Tầm xuất hiện lần nữa tại Trường Giang lưu vực sau, Tô giáo thụ liền một lòng chui vào Bạch Tầm nhân công sinh sôi công việc ở trong đi đối với Diệp Viễn bên này sinh vật nuôi dưỡng, hắn đã giao cho thủ hạ mấy tên nghiên cứu viên đi làm. Kết quả Diệp Viễn coi là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức về chặt, vậy mà không có nửa điểm tin tức. Còn muốn xem có phải hay không đập một cái lão đầu, có phải hay không bởi vì quá mức chuyên chú nghiên cứu, không thấy được mình gửi tới tin tức. Nhưng ngẫm lại vẫn là, người ta một cái đường đường sinh vật giới Thái Sơn bắt đầu, làm sao có thể để cho mình tiểu nhân vật này hô tới quát lui? Vì tôn trọng một chút thầy giáo giả mặt mũi, Diệp Viễn liền đem chuyện này bỏ qua một bên. Lý Thi Vận không ở trên đảo, Diệp Viễn đối với một thân một mình đi xem ảnh cũng mất hứng thú. Thế là ngay tại hắn xuất ra một khối ngọc thạch, chuẩn bị điêu khắc một chút tiểu vật kiện thời điểm, kia để lên bàn điện thoại lại vang lên. "Tiểu Viễn, ngươi kia côn trùng là tại chỗ nào bắt?" Diệp Viễn kết nối điện thoại bên kia liền truyền đến Tô giáo thụ thanh âm. "Cái này ngươi xác định là côn trùng?" "Ta thuyền viên tại hải trung bắt được, lúc ấy." Diệp Viễn vì cung cấp càng nhiều hữu hiệu manh mối, thế là đem Mã Hoa cùng mình nói lời, không sót một chữ lặp lại cho Tô giáo thụ đến cuối cùng, Diệp Viễn còn không xác định hỏi. "Cái này đông tây là phổ biến giống loài sao?" Căn cứ thuyền viên đoàn miêu tả, giống như cái này côn trùng lại độc, có thể hay không đối với chúng ta ngư nghiệp tài nguyên đưa đến nguy hại. Diệp Viễn đối với loại này không rõ sinh vật không có hứng thú. Hắn chỉ là lo lắng, một khi Lam đảo bị loại này không rõ sinh vật xâm lấn, có thể hay không đối Lam đảo ngư nghiệp trợ giúp đưa đến nguy hại. Dù sao cái đồ chơi này thực ăn thịt cá nghe liền có chút tà tính không phải sao? Đầu bên kia điện thoại, Tô Vệ Quốc tại nghe xong Diệp Viễn giảng thuật về sau, trầm mặc vài giây đồng hồ mới mở miệng. "Tiểu Viễn, ta sở dĩ mới cho ngươi trả lời điện thoại, chính là tại thu được hình của ngươi về sau, tra duyệt một chút tư liệu. Ta có thể xác định, các ngươi phát hiện loại côn trùng này giống loài, là không có bất kỳ cái gì ghi chép mới giống loài. Cho nên ta cũng cho không được ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Chỉ là đáp án của ngươi để cho ta vô cùng không nghĩ tới, cái này mới giống loài, lại là sinh vật biển, cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt nó, ta cùng học sinh của ta cái này quá khứ." Nói xong, cũng không đợi Diệp Viễn đáp lời bên kia liền cúp điện thoại. Diệp Viễn nhìn xem đã hắc bình phong điện thoại, có chút dở khóc dở cười. Gia gia tử vẫn là như vậy hấp tấp tính cách, cũng không biết Tô Mai làm sao lại không theo hắn đâu. Biết Tô giáo thụ muốn đi qua, Diệp Viễn cũng không tốt lại tiếp tục tiến hành điều khác, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một bản chi. Trước Lý Thi Vận mua cho sách của hắn tịch là xem. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỉ qua không đến nửa giờ đầu, bên ngoài Tam tiểu chỉ liền truyền đến tiếng chó sủa. Cái này Tô giáo thụ cũng quá tốc độ a. Lúc này mới bao lâu? Chẳng lẽ là từ Lam đảo đánh bay tới? Diệp Viễn tưởng rằng Tô giáo thụ đến kết quả ra xem xét mới biết được, cái này không phải cái gì Tô giáo thụ a. Lại là Mục Cường cùng Hứa Hàng hai người đang bị Tam tiểu chỉ ngăn ở ngoài cửa. "Ta nói các ngươi hai cái tại sao cũng tới?" Một bên vất tay đuổi đi ngăn cửa ba con cậu tử, một bên tò mò hỏi. "Chúng ta không thể tới." Hứa Hàng trợn nhìn Diệp Viễn một chút, tức giận hỏi. "Không phải, các ngươi không phải phải cùng kia bảo bối thạch trụ ở một chỗ sao? Làm sao còn có thời gian đến chỗ của ta?" Diệp Viễn rất hiếu kỳ, hai người làm sao lại đi nhi quay lại trở lại mình nơi này? "Thạch trụ có người chuyên đi nghiên cứu, chúng ta chính là nhàm chán nghĩ viết ca." Mục Cường vẫn như cũng là kia một bộ cười hì hì bộ dáng, chỉ là nhìn qua, đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn không ít mỏi mệt. "Các ngươi trước tiến đến đi." Diệp Viễn cũng không để cho hai người đứng đấy cùng mình nói chuyện trời đất dự định, dẫn lính hai người tiến vào trong phòng. Hai người vừa tiến vào phòng khách, liền bị trên bàn trà kia dễ thấy bể cá hấp dẫn. Viễn ca, ngươi cũng nuôi côn trùng. Thật không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này. Mục Cường bị trong hồ cá con kia không rõ sinh vật hấp dẫn. Vừa quan sát, còn vừa tại trong miệng càng không ngừng nhắc tới. Đây là cái gì giống loài? Ta tại sao không có nhìn thấy qua? Diệp Viễn cùng Hứa Hàng đều bị Mục Cường cử động này cho bị khiếp sợ. Không phải liền là một cái côn trùng sao? Về phần để ra hỏa này như thế chú ý. Diệp Viễn nghe nói qua. Theo sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt. Người. Nhóm đã không cực hạn tại ăn no mà cấm tư duy dài. Cho nên một số người càng vượt chơi càng vượt hoa. Bọn hắn đã không vừa lòng nuôi một chút mèo mèo chó chó đi làm sủng vật. Từ đó, côn trùng loại này cực kỳ ít lưu ý sinh vật, liền thành một nhóm nhỏ người truy đuổi mục tiêu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mục Cường lại là cái này nhỏ đúng người một thành viên trong số đó. Nhìn ra hỏa này đầy mắt đều là tiểu tinh tinh dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng Diệp Viễn kia trong hồ cá chứa chính là một đại mỹ nữ đâu. Ngồi đi, lần này tới tìm ta vậy là chuyện gì? Sẽ không vẫn là gọi ta đi giúp các ngươi tìm thạch chủ a? Không có đi phản ứng đã bị côn trùng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý Mục Cường. Diệp Viễn chỉ là cùng Hứa Hàng ở trên ghế salon bắt chuyện. Ngươi xem một chút cái này. Hứa Hàng từ cặp công văn giải xuất ra một chồng tư liệu đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn một bên liếc nhìn tài liệu trong tay, Hứa Hàng một bên giới thiệu nói: đây là Hà Gia cam kết trước thành Hoàng Đảo 10 năm thuê hợp đồng. Ngươi sẽ lấy một nguyên tiền một năm giá cả, có được 10 năm thành Hoàng Đảo sử dụng quyền. Trong lúc đó ở trên đảo sinh ra hết thảy phí tổn sẽ từ ngươi đến tiến hành thanh toán, đương nhiên trên đảo hết thảy công trình tại trong lúc này cũng là ngươi đến làm bảo dưỡng vương. Nhi ngươi có thể lựa chọn Mục Cường trên đảo vận doanh đoàn đội, cũng có thể lựa chọn mình thay đổi, đây đều là ngươi đến quyết định. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi có thể tại cái này trên văn kiện ký tên. Diệp Viễn không nghĩ tới, lần này Hứa Gia nhân hiệu suất làm việc vậy mà nhanh như vậy. Lúc này mới bao nhiêu ngày, liền đem hải đảo chuyển nhượng hợp đồng đã lấy tới. Nhìn thấy Diệp Viễn mặc luôn không nói, Hứa Hàng còn tưởng rằng là bởi vì nhận thầu niên hạn vấn đề. Thế là hắn đành phải mở miệng tiếp tục giải thích đạo. Cái này niên hạn cũng không phải là Hà Gia cố ý làm khó dễ, mà là tại trong tay bọn họ, thành Hoàng Đảo quyền thừa bao đã chỉ còn lại 10 năm. Cho nên cho dù là bọn hắn hứa hẹn ngươi lại nhiều, cũng chỉ là một tờ giấy lộn thôi, đương nhiên, ngươi có thể tại hải đảo đến kỳ về sau, trực tiếp cùng Lam Đảo phương diện xin. Hải đảo ưu tiên tục hẹn quyền, vẫn là tại ngươi nơi này. Hứa Hàng giải thích, kỳ thật Diệp Viễn cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhìn xem cuối cùng một chương hợp đồng, tại sững sờ ngẩn người, đây là một chương từ Ngự Thiện phòng ký tên qua mua sắm hợp đồng. Nói ở trên rất rõ ràng, mỗi tháng cũng sẽ ở Ngư Loan Hải Tiên mua sắm số lượng nhất định hải sản, làm chiêu đãi dùng nguyên liệu nấu ăn. Hứa Hàng nhìn thấy chính mình cũng giải thích thành dạng này, kẻ trước mắt này lại còn là thờ ơ, vốn cho rằng là bởi vì niên hạn nhi dẫn đến hắn bất mãn. Kết quả đương Hứa Hàng ánh mắt nhìn đi qua sau, mới nhìn đến, Diệp Viễn chính nhìn xem kia phần hợp đồng ngẩn người. Thế là khóe miệng của hắn tươi cười, nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm. Gia hỏa này bình thường ở trước mặt mình trang một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, hôm nay cũng lại ngươi kinh ngạc một ngày. Đây là có ý tứ gì? Diệp Viễn không có quá coi trọng kia cái gì thành Hoàng Đảo quyền thừa bao, mà là rút ra đặt ở phía dưới cùng nhất kia phần mua sắm hợp đồng nhìn về phía Hứa Hàng. Gia gia tử gọi ta chuyển cáo ngươi, việc này hắn đưa cho ngươi vất vả phí, lần này ngươi có thể vượt mức hoàn thành vất nhiệm vụ, hắn sẽ không làm như không thấy. Hứa Hàng khẽ môi vểnh lên. Lần này thạch chủ vớt, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Mặc dù trong lúc đó xuất hiện không thể khống nhân tố tại, thực không nghĩ tới Diệp Viễn gia hỏa này cho mình tới như thế lớn một kinh hỉ. Cái này khiến phụ trách lần này vớt hắn, hảo hảo tại đám kia lão nhân ra trước mặt lộ tiếp mặt. Chuyện này với hắn về sau đến phát triển, có không thể xóa nhòa chỗ tốt. Gia gia tử thật là lớn vương, tạ tạ liễu. Diệp Viễn nghe Hứa Hàng về sau, cũng biết đây chính là Hứa Lao trước đó ở trong điện thoại cho ra chỗ tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lão đầu tử vậy mà cho nhiều như vậy, đừng nhìn đây chỉ là một đơn giản mua sắm hợp đồng. Thực ngươi phải biết, hợp đồng này bên A thực Ngự Thiện phòng. Phần này hợp đồng nếu như một công khai, kia Ngư Loan Hải Tiên bức cách coi như cao đi. Như đây đối với Ngư Loan Hải Tiên ẩn hình chỗ tốt đơn giản không yếu còn quá lớn. Khỏi cần phải nói, liền Ngư Loan Hải Tiên cái này bằng hiệu, Diệp Viễn nếu như muốn bán, lại phần này hợp đồng giá trị, kia tối thiểu muốn vượt lên gấp đôi. Nhi Diệp Viễn sẽ làm như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hiện tại Lao Tả thực đem Ngư Loan Hải Tiên xem như là gia tộc xí nghiệp đi kinh doanh. Làm sao có thể tập loại này mổ gà lấy trứng sự tình? Viễn ca, ngươi cái này côn trùng cái nào làm? Bán cho ta đi. Quá đẹp. Ngay tại Diệp Viễn còn đắm chìm trong đột nhiên xuất hiện trong vui sướng lúc, Mục Cường gia hỏa này nhưng không mất thời cơ đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Ê, ánh mắt ngươi không có tâm bệnh a? Từ trong vui sướng bị đánh thức Diệp Viễn, dùng một loại nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn về phía Mục Cường. Ngươi đạp ngựa quan loại côn trùng này gọi là xinh đẹp. Không phải đầu óc ngươi có vấn đề, chính là ta con mắt có vấn đề, đen như mực một cái côn trùng, ta làm sao lại không nhìn ra chỗ nào xinh đẹp. Hắc hắc, ta là thật thích, Viễn ca ngươi cứ nói đi, như thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta nhìn ngươi nơi này cũng không muốn là ưa thích cái này sủng vật người, cho nên cái này côn trùng ngươi cũng chướng mắt ta. Mục Cường phát huy hắn một không muốn mặt, hai không muốn mặt, ba còn không biết xấu hổ trùng cực đại chiêu. Dù sao chính là cọ sát lấy Diệp Viễn đem cái này côn trùng bán cho hắn. Chậm, cái này đông tây đã lại. Chủ, Diệp Viễn thực sự chịu không được gia hỏa này chết mãi cứng rắn cua, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Ai? Ngươi đây là bán cho người nào? Ta cho ngươi gấp đôi, không gấp ba giá cả. Mục Cường vừa nghe nói bảo bối này đã bị Diệp Viễn bán đi lập tức cũng có chút sốt ruột. Tiểu tử ngươi, ta đem cái này côn trùng đưa cho Lam Đảo sinh vật sở nghiên cứu. Ngươi có bản lĩnh liền từ bọn hắn nơi đó đem tới tay, ta chỗ này 1,1 kiện đều không có. Diệp Viễn muốn nhìn một chút Mục Cường giá hỏa này phản ứng. Thế là mở miệng trêu chọc đến. A. Mục Cường cố nén nỗi khổ trong lòng buồn bực đang nghe sinh vật sở nghiên cứu về sau, là hắn biết, cái này hy hữu côn trùng cùng hắn không có duyên phận. Chỉ là hắn còn không hết hy vọng, dùng thử giọng điệu hỏi. Bọn hắn một cái sở nghiên cứu, muốn ngươi một mực côn trùng làm cái gì? Chẳng lẽ? Nói đến đây, Mục Cường có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Không sai, cái này đông tây là không bị phát hiện giống loài, cho nên bọn hắn một hồi liền sẽ người từng trải lấy đi, các ngươi vừa mới lúc đi vào, ta liền cho rằng là người tới của bọn hắn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mục Cường một bộ sinh không thể luyến ánh mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ đùa ý nghĩ của hắn, đem tình huống chân thật báo cho hắn. A, vậy quá, quá. Không được, ta muốn chụp ảnh, không phải chờ những người kia tới, ta liền không có cơ hội chụp hình. Nói xong, cũng không đợi Diệp Viễn phản ứng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra lần nữa chạy về bể cá nơi đó. Tiểu tử ngươi, liền không thể yên tĩnh yên tĩnh. Rồi mới trở về mấy ngày, lại cao hơn chuyện lớn. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn giải thích, cũng là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Mặc dù nàng đối với mấy cái này không biết sinh vật không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng là biết phát hiện một loại không biết sinh vật chỗ tốt. Như kết quả loại chuyện này thả trên người người khác, nói không chừng đã sớm lớn tố đặc biệt tố. Kết quả lại Diệp Viễn nơi này, liền cùng người không việc gì giống như. Đây cũng không phải là ta phát hiện là thuyền đánh cá ra hải bộ cá thời điểm lầm bắt đi lên. Về sau lại là Mã Hoa tên kia giao cho ta, cả kiện sự tình, ta ngoại trừ chụp ảnh chuyển cho Tô giáo thụ, cái khác cái gì cũng không làm. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng ánh mắt kia có chút ghét bỏ, nói đối với phát hiện cái gì mới giống loài, hắn là thật một chút hứng thú đều không có. Nếu như hắn nguyện ý, xuất ra một chút hắn tại biển sâu bắt được hiếm lạ giống loài, tin tưởng đều có thể đem Lam đảo những sinh vật kia chuyên gia cho chấn kinh chết đi. Từ khi lại không gian cái này máy gian lận về sau, Diệp Viễn khả là không ít tại biển sâu bắt giữ một chút mình chưa thấy qua giống loài tiến vào không gian. Nếu như hắn thật đem không gian giống loài toàn bộ lấy ra, tin tưởng có thể chấn kinh toàn bộ sinh vật giới. Nhưng lấy Diệp Viễn tâm thái, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu không phải lần này cái này côn trùng xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn đều không muốn đi phiền phức Tô giáo thụ. A, Viễn ca, ngươi nói là cái này đông tây là sinh hoạt ở trong biển. Còn tại cho côn trùng không ngừng chụp ảnh Mục Cường, nghe Diệp Viễn về sau, không khỏi một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Không phải đâu. Vì cái gì trong hồ cá lại nước biển, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy sao? Diệp Viễn trợn nhìn cái này đầu góc có vấn đề ra hỏa một chút. Thật sự là cùng loại này thích côn trùng người không có cái gì tiếng nói chung. Bởi vì đối nện có thiên nhiên cảm giác sợ hãi đưa đến Diệp Viễn đối với một chút côn trùng, thiên nhiên liền lại một loại cảm giác bài xích. Cho nên, hắn là rất khó lý giải Mục Cường loại này đối côn trùng si mê tâm thái của người ta. Hắn thấy, nuôi một chút mèo mèo chó chó, dù sao cũng so tại. Trong nhà nuôi một đống côn trùng muốn tốt ta. Ngay tại mấy người còn tại nghiên cứu thảo luận xem cái này côn trùng chỗ thần kỳ lúc, bên ngoài Tam Tiểu Chỉ lần nữa phát ra tiếng vang. Các ngươi tập, hẳn là sở nghiên cứu người đến, ta đi ra xem một chút. Diệp Viễn nghe được thanh âm, chào hỏi hai người một câu, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chương 1572. Hân Hân sinh bảo bảo. Chương 1572. Hân Hân sinh bảo bảo đối với Lam Đảo Tô giáo thụ, Hứa Hàng cũng không lạ lắm. Biết hắn tới về sau, Hứa Hàng đương nhiên không thật lớn đỏ đỏ ngồi ở chỗ này. Vô luận từ hy vọng vẫn là niên kỷ, Tô Vệ Quốc đều đáng giá Hứa Hàng đi ra ngoài đón lấy. Nhìn thấy hai cái ca ca đều đứng lên đi ra phía ngoài, cho dù là Mục Cường lại không nỡ, cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn bị gia tộc quán thâu một loại lễ phép, cho dù là hắn cái này bị gia tộc sủng đến lớn duy nhất Nam Đình, cũng là đem loại này lễ phép khắc ở thực chất bên trong. Nhất là nhìn thấy Hứa Hàng đều buông xuống tư thái ra cửa, vậy hắn còn có lý do gì lưu tại nơi này? Tiểu Viễn, ngươi lần này lại là công. Tô Vệ Quốc vừa thấy được Diệp Viễn, liền vui vẻ giống một cái 70 tuổi hải tử. Nhi cùng sau lưng hắn ba tên người trẻ tuổi, cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khát vọng. Phải biết, đây chính là không biết giống loài, kia giá trị nghiên cứu thực lớn vô cùng. Liền lấy bọn hắn trước mắt địa vị, chỉ cần hảo hảo tại cái này côn trùng trên thân làm ra mấy thiên luận văn ra, kia chuyện sau đó nghiệp cũng không liền bay lên. Diệp Viễn đem Hứa Hàng cùng Mục Cường giới thiệu cho Tô Vệ Quốc, sau đó mới dẫn lĩnh mấy người lần nữa về đến phòng. So miệng chim bọ rùa còn muốn lớn hơn gấp đôi, thật quá không thể tin chúng ta Hoa Quốc cũng sẽ xuất hiện cự hình bọ rùa. Đúng vậy à, khó được nhất, đây là tại hải chúng phát hiện, lần này chúng ta sở nghiên cứu thật phải kinh sợ toàn bộ thế giới. Thật không dám tin. Đúng vậy à, nếu như có thể nhân công sinh sôi, vậy sẽ là chúng ta sở nghiên cứu to lớn đột phá. Mấy người vây quanh bể cá, ngươi một câu ta một câu thảo luận đem Diệp Viễn ba người không lọt vào mắt ở một bên. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng ngồi tại ghế sofa, nhìn xem những cái kia cơ gần điên cuồng nghiên cứu khoa học viên môn ở bên kia tranh luận. Tiểu Viễn, lần này lại làm phiền ngươi, chúng ta sẽ ở ngươi ở trên đảo ở lại một đoạn thời gian. Còn cần ngươi làm tốt chúng ta hậu cần bảo hộ. Tốt nhất có thể để cho phát hiện cái này côn trùng thuyền viên, mang bọn ta đi thực địa khảo sát một chút, lần này phí tổn. Nói đến phí tổn, Tô giáo thụ lại một tia đỏ mặt. Bọn hắn mặc dù là sở nghiên cứu, kinh phí cũng không phải khẩn trương như vậy. Thực theo Bạch Tầm Sinh sôi hạng mục rơi vào bọn hắn trên đầu, toàn bộ sở nghiên cứu tất cả kinh phí cơ hồ đều dùng đến cái kia hạng mục bên trên. Cho nên, năm nay cái khác nghiên cứu kinh phí liền có một ít khẩn trương, đây mới là hắn không có ý tứ mở miệng nguyên nhân chủ yếu. Nói hình như lần nào cho ta quá lãng phí dùng giống như đi vẫn quy củ cũ, ăn ở đều là ta, dù sao chúng ta là hợp tác đơn vị không phải sao? Diệp Viễn trợn nhìn lão đầu tử một chút nói, hắc hắc, liền biết Diệp lão bản khí quyển. Ta chỗ này đại biểu thủ hạ những cái kia nghiên cứu viên tạ ơn Diệp lão bản, chỉ là lần này người có chút nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Tô Vệ Quốc lộ ra như hồ ly mỉm cười. Không phải, ngươi cái này không phải liền là bốn người sao? Làm sao nhiều? Diệp Viễn không hiểu hỏi. Bất quá một loại dự cảm không tốt ở trong lòng sinh sôi. Ta đây không phải gấp sao, cho nên mang theo mấy người trước hết đến đây, sau đó thiết bị cùng đại bộ đội còn tại đằng sau. Tiểu Viễn, ngươi cũng đừng nói không giữ lời a. ta đi. Liền biết ngươi cái này già. Tô giáo thụ, ta có thể hay không dựa vào điểm phổ, ta chỗ này cũng không phải các ngươi nghiên cứu khoa học căn cứ, về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Liền không thể đem cái này đông tây lấy về nghiên cứu. Nói Diệp Viễn ngón tay, hung hăng chỉ hướng bể cá phương hướng. Vừa mới Diệp Viễn, thiếu chút nữa lại. Trực tiếp đem thô tục nói ra. Có thể thấy được hắn bị Tô Vệ Quốc cái này tao thao tác khí nặng bao nhiêu. Nhà ngươi đại nghiệp lớn, không quan tâm chúng ta những này tiểu lão bách tính một miếng cơm. Yên tâm đi, trên đảo quy củ chúng ta hiểu, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Tô Vệ Quốc rất hiếu kỳ phất tay, không biết còn tưởng rằng cái này đảo là hắn đâu. Diệp Viễn có thâm ý khác mắt nhìn ở trước mặt mình chỉ trích Phương Quỳnh lão đầu. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở. Nói cho ngươi người, Hùng Miêu Viên phạm vi là cấm khu, đừng nói các ngươi, hiện tại ngay cả ta cũng không thể tiến, điểm này ước thúc tốt các ngươi người. Diệp Viễn câu nói này nói rất nặng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Bởi vì những sinh vật này chỗ người, chỉ cần đến ở trên đảo, mỗi lần đều là đánh trước thẻ Hùng Miêu Viên. Cái này muốn thả bình thường cũng không quan trọng. Câu câu cùng Hân Hân cũng không phải cái gì thẹn thùng chủ, nhưng gần nhất lại là không được. Bởi vì Hân Hân tại 3 tháng trước, kiểm tra ra mang thai tiểu bảo bảo. Mới đầu, vừa chiếm được tin tức này lúc, Diệp Viễn đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhi Tây thuộc bên kia cho ra đề nghị, cũng là tốt nhất có thể đem Hân Hân đưa về đến căn cứ chờ sinh. Nhưng theo Hàn Húc từng mục một liên quan tới Hân Hân trước mắt thân thể chỉ tiêu ném ra, Tây thuộc bên kia mới bỏ đi ý nghĩ này. Không có cách, thứ Hân Hân các hạng sinh lý chỉ tiêu nhìn lại, cái này Hùng Miêu khỏe mạnh trình độ, hoàn toàn hiện lên nghiền ép thức mạnh hơn trong căn cứ bất luận cái gì một con. Thậm chí đều có một ít chuyên gia muốn đem lượng trích Hùng Miêu từ Diệp Viễn nơi này lấy đi. Kết quả một chọn đọc tài liệu hồ sơ mới biết được, câu câu cùng Hân Hân quyền sở hữu là thuộc về Diệp Viễn người. Một tin tức như thế, có thể nói tại Tây thuộc bảo hộ khu đưa tới không nhỏ hành động. Cũng may tin tức chỉ ở phạm vi nhỏ truyền bá, không phải còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Nhưng cho dù là dạng này, Hân Hân hài tử thuộc về quyền Tây thuộc bên kia lại sẽ không từ bỏ, đây cũng không phải nhằm vào Diệp Viễn, mà là vô luận đặt ở quốc gia nào, Hùng Miêu bảo bảo thuộc về quyền đều là thuộc về Hoa quốc. Đối với điểm này, Diệp Viễn cũng là cảm giác sâu sắc bất lực. Hắn cũng rất muốn lưu lại Hân Hân mấy cái bảo bảo, nhưng dù là hắn tìm được lúc trước Tây thuộc căn cứ lãnh đạo, kết quả vẫn là không như ý muốn. Mặc dù Hân Hân không có được đưa về Tây thuộc, nhưng Tây thuộc bên kia lại phái tới một đội chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội. Nhi Hân Hân cũng bị chi này đoàn đội tiếp nhận. Liền ngay cả Diệp Viễn cái chủ nhân này, trước mắt cũng chỉ có thể cách pha lê tường xem xét Hân Hân tình trạng, muốn tới gần. Đó là không có khả năng, đây đều là nhạc đệm, Diệp Viễn cũng không có khả năng báo cho Tô giáo thụ. Nếu để cho bọn hắn biết còn không biết muốn ồn ào ra dạng gì nhiễu loạn đương nhiên, hiện tại Tô Vệ Quốc tâm tư cũng sẽ không để trên người lượng trích Hùng Miêu. Đối với hắn mà nói, Hùng Miêu mặc dù là quốc bảo, nhưng dưới mắt cái này mới giống loài, mới là hắn chú ý nhất. Không có vấn đề. Không có vấn đề, ta ước hẹn buộc tốt đám tiểu tử kia, bất quá ngươi nhìn cái gì thời điểm mang bọn ta đi bắt giữ địa phương nhìn xem. Tô Vệ Quốc đâu còn có khác biệt ý đạo lý. Miệng đầy đáp ứng về sau, lại đưa ra một cái yêu cầu. Ngày mai đi, ngày mai ta tự mình mang các ngươi qua khứ, dạng này được đi. Diệp Viễn cầm lão gia hỏa này cũng là không có một điểm biện pháp nào. Lại thêm, hắn cũng nghĩ tới đó thử xem. Hắn cũng muốn biết rõ ràng, loại này đột nhiên xuất hiện sinh vật, là ngẫu nhiên, vẫn là đáy biển xuất hiện biến cố gì. Dù sao nơi này chính là địa bàn của mình, hắn cũng sẽ không tùy ý tiềm ẩn nguy hiểm sinh sôi. Vậy liền không có. Vấn đề, chúng ta vẫn là ở trước đó ngôi biệt thự kia không sai a? Đem sự tình định ra tới Tô Vệ Quốc, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Cái kia còn có thể ở lại đây? Người cũng không nhìn một chút, các ngươi đem ngôi biệt thự kia cho ta biến thành dạng gì? Biết đến là ta khoản đãi khách nhân biệt thự, không biết còn tưởng rằng ta ở trên đảo thêm ra tới một cái phòng thí nghiệm đâu. Diệp Viễn tức giận nhả danh nói. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta còn để lại thật nhiều dụng cụ ở bên trong đâu. Cái này muốn đổi những người khác, chúng ta còn không làm như vậy đâu. Đây cũng chính là ngươi Diệp tiểu tử, bọn hắn xem ở ta trên mặt mũi mới cải tạo. Không phải những người khác cầu chúng ta như thế làm, chúng ta còn chướng mắt đâu. Tô Vệ Quốc không vui lòng nói. Hắn cho rằng đối với việc này, Diệp Viễn mới là chiếm tiện nghi một phương. Lão nhân gia người đều có lý được rồi. Ta cái này còn có khách nhân đâu, các ngươi đem kia đông tây lấy về nghiên cứu có thể chứ? Ta cái này còn muốn chiêu đãi khách nhân. Diệp Viễn là sợ thầy giáo giả thế là lấy hứa hàng hai người vì lấy cớ, bắt đầu đổi người. Tiểu Lưu, chúng ta đi, nói giống chúng ta suy nghĩ nhiều ở chỗ này giống như. Nói xong, Tô Vệ Quốc liền mang theo bọn thủ hạ rời đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Hứa Hàng cười khổ lắc đầu. Cũng chính là ngươi, dám cùng vị này nói như vậy, cũng không biết tiểu tử ngươi là có cái gì ma lực, giống như những này già gia tử đều thật thích ngươi. Nghe nói qua lão ngoan đồng sao? Các ngươi chính là quá coi bọn họ là trưởng bối. Ngươi coi bọn họ là thành hải tử hống, nói không chừng cũng có thể dạng này. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, trêu ghẹo nói: "Quên đi thôi, ta nhưng không có người kia lá gan." Nói đến đây, Hứa Hàng không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên thân thể có chút lạnh. "Nói về các ngươi đi, lần này thật không có việc gì. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này lại thanh tịnh không được nữa, nếu như có chuyện, các ngươi trước tiên là nói về, đừng đến lúc đó ta không có thời gian chiêu đãi các ngươi." Diệp Viễn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn từ Hứa Hàng miệng bên trong lộ ra lần này tới mục đích. "Không có việc gì, chính là gần nhất công việc khá bề bộn, đến ngươi nơi này thư giãn một tí." Nói, hắn còn đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Cường. "Ta cũng giống vậy, thật vất vả ra mới sẽ không nhanh như vậy trở về." Mục Cường nhìn thấy Hứa Hàng ánh mắt vội vàng nói bổ sung. Diệp Viễn đã không tâm tình phản ứng hai cái này có vụng về diễn kỳ ra hỏa. Ai tin tưởng hai người này là không có việc gì tới tìm mình. Các ngươi không muốn nói coi như xong. Nhìn các ngươi có thể nẹn mấy ngày. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị tiếng gõ cửa dồn dập cho bừng tỉnh. Không đợi hắn mở to mắt, liền nghe đến ngoài cửa phòng, Hàn Húc kia dồn dập tiếng hô hoán. "Lão bản, ngươi nhanh lên, Hân Hân bảo bảo giữ không được." Mới đầu, Diệp Viễn còn ở vào mơ hồ trạng thái, nhưng khi hắn nghe được Hàn Húc sau, cả người cọ từ trên giường làm, nhanh chóng chạy đến trước cửa, mở cửa trước tiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải nói hết thảy bình thường sao? Lão bản, tối hôm qua Hân Hân sinh, mới đầu hết thảy thuận lợi, thực buổi sáng thời điểm, Tiểu Bảo Bảo đột nhiên xảy ra vấn đề, hiện tại những chuyên gia kia đã không có biện pháp. Bọn hắn đã bỏ đi sau cùng cứu rút. Ta biết ngươi có bản lĩnh, ngươi nhất định phải mau cứu Tiểu Bảo Bảo. Hàn Húc mang theo tiếng khóc nức nở nói, hắn giờ phút này đầy mắt tơ máu, cả người lộ ra vô cùng mỏi mệt. Không nóng nảy, ngươi trước cùng ta nói rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói gấu, mèo chờ sinh cần 6 tháng sao? Này làm sao tính cũng mới 4 tháng a? Diệp Viễn một mặt ngộng. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là Hân Hân chờ sinh trong lúc đó xảy ra vấn đề gì. Nhưng nghe Hàn Húc ý tứ trong lời nói, cái này giống như Tiểu Bảo Bảo đều đã sinh ra rồi. Cái này sao có thể? Hôm trước mình còn đến đó nhìn qua, hết thảy cũng đều bình thường. Làm sao vừa mới qua đi một ngày, Hân Hân liền sinh đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói, Tiểu Bảo Bảo thật không có thời gian. Hàn Húc cũng là tính nôn nóng, hiện tại A Hùng Miêu Bảo Bảo hy vọng cuối cùng đều ký thác vào Diệp Viễn trên thân. Lúc này hắn cũng không đi quản Diệp Viễn cái này thân có thích hợp hay không đi ra ngoài, cũng không đi quản trước mắt người này, mới là hắn chân chính lão bản. Lôi kéo Diệp Viễn liền đi ra phía ngoài. Diệp Viễn bất đắc dĩ, nhìn trên chân dép lê, lại nhìn mình cái này một thân áo ngủ. Nguyên bản còn muốn xem trở về thay quần áo hắn, lại tưởng tượng, nếu quả như thật cũng bởi vì mình, dẫn đến Hân Hân hải tử thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy mình thật là liền thành tội nhân. Dù sao nơi này là mình ở trên đảo, lại không có cái gì ngoại nhân. Dứt khoát hắn cũng không đi quản mình mang dép áo ngủ, liền trực tiếp đi theo Hàn Húc giống Hùng Miêu Viên tiến đến. Trên đường, Hàn Húc đơn giản cùng Diệp Viễn giới thiệu một chút tối hôm qua phát sinh tình huống, đương Diệp Viễn sau khi nghe xong cuối cùng hiểu rõ một thứ lại khái. Rất nhiều động vật đều lại cố định có thai kỳ. Thì như nhân loại là 10 tháng tả hữu, nhưng mà đại hùng miêu có thai kỳ cũng không cố định. Bọn chúng khả năng mang thai 3 tháng sinh con, cũng có thể là mang thai 6 tháng sinh con. Cho nên, giống như là Hân Hân dạng này, mang thai 4 tháng sinh hạ tiểu bảo bảo cũng thuộc về bình thường. Chỉ là bởi vì Hân Hân lần này sinh nở có chút quá mức đột nhiên. Giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì trinh điểm báo, cho nên mới đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cũng may lại Tây Thục nhân sĩ chuyên nghiệp 24 giờ chăm sóc, cho nên mặc dù Hân Hân sinh nở có chút đột nhiên, nhưng quá trình coi như thuận lợi. Không thể không nói, Hân Hân tố chất thân thể là thật rất mạnh, một lần vậy mà sinh hai cái bảo bảo. Coi như tất cả mọi người vì Hoa Quốc lại thêm ra lượng trích hùng miêu bắt đầu chúc mừng lúc đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong một con hùng miêu bảo bảo, đột nhiên vào hôm nay sáng sớm, xuất hiện hô hấp dồn dập, hôn mê chờ triệu chứng. Cho dù là những này chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, cũng không có gặp qua loại tình huống này. Cho nên tại bọn hắn nhiều lần cứu giúp về sau, cuối cùng được ra một đáp án, chính là cái này bảo bảo không cứu nổi. Mặc dù kết quả làm cho người rất thương tiếc, nhưng như loại này hai con bảo bảo chỉ có thể sống xuống tới một cái tại hùng miêu cái này giống loài trên thân, vẫn là rất thường gặp. Cho nên đối với kết quả này, tuyệt đại đa số người vẫn là có thể tiếp nhận. Thực Hàn Húc lại không giống. Từ khi cầu cầu cùng Hân Hân xuất sinh đến bây giờ, hắn nhưng là một con hầu ở bên cạnh bọn họ. Vì có thể tốt hơn lưu lại, hắn dứt khoát từ đi Tây Thục bên kia công việc, từ đó cho Diệp Viễn làm công. Hắn mục đích một là lại Diệp Viễn trước đó hứa hẹn cho hắn, ở trên đảo làm một cái sở nghiên cứu cho hắn tập sinh vật nghiên cứu. Hai cũng là bởi vì thật không nỡ cầu cầu cùng Hân Hân hai tiểu gia hỏa này. Nhưng bây giờ nhìn thấy mình một thanh nuôi lớn lòng tin rốt cục là mụ mụ. Không có người so với hắn càng vui vẻ hơn. Nhưng đảo mắt Hân Hân liền muốn mất đi một đứa bé, cái này khiến Hàn Húc vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Cho dù là hắn biết rõ, những chuyên gia kia kết luận cũng không có sai. Thực hắn chính là không cách nào vượt qua trong lòng mình cửa này. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Tây Thục lúc phát sinh sự tình. Diệp Viễn sở dĩ có thể thành công lấy tới cầu cầu cùng Hân Hân quyền nuôi dưỡng, không phải liền là bởi vì hắn ở căn cứ tất cả mọi người không cách nào cứu chữa một nhóm kia hùng miêu bảo bảo lúc xuất thủ sao? Chương 1573. Thần côn Diệp Viễn. Chương 1573. Thần côn Diệp Viễn. Ngư Loan đảo, Hùng Miêu Viên một gian dục anh trong phòng. Hàn Húc nhìn thấy trước mắt một màn này, cùng chuyện lúc trước cỡ nào tương tự. Đồng dạng căn cứ chuyên gia đồng dạng thúc thủ vô sách. Nói không chừng, lão bản thật có thể cứu chữa bọn hắn đã thúc thủ vô sách tiểu bảo bảo cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến cái này, hắn không cùng bất luận kẻ nào đi chào hỏi, liền trực tiếp chạy đi tìm Diệp Viễn. Đương Diệp Viễn nghe xong Hàn Húc giảng thuật, cả người thật sâu nhíu mày. Theo lý thuyết, lấy nhà mình lưỡng trích hùng miêu thể chất, một lần đơn giản sinh nở, không đến mức lấy tới hiện tại loại tình trạng này. Phải biết, trên tay mình những cái kia tốt đông tây, hai tiểu gia hỏa này cũng không có ăn ít. Có cường đại như vậy gen gia trì bảo bảo, hẳn là rất khỏe mạnh mới đúng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chết yểu? Đây cũng là Diệp Viễn không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không phải tiểu bảo bảo tiên tiên vấn đề. Hắn tin tưởng lấy trước mắt hắn thủ đoạn, cộng thêm bên trên sinh mệnh tuyển thủy gia trì để tiểu bảo bảo giữ được tính mạng không khó lắm. Thế là hai người bước nhanh hơn, tiến vào Hùng Miêu Viên, tại Hàn Húc dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới hòm giữ nhiệt chỗ gian phòng. Thời khắc này những chuyên gia kia, lại hai người còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Như càng nhiều người lại là cúi đầu, một mặt bi thương biểu lộ. Diệp Viễn cấp tốc đem cảm giác thả ra. Hắn muốn trước tiên biết tiểu bảo bảo tình huống thân thể. Nếu như nói tiểu bảo bảo đã chết, vậy coi như là trong tay hắn lại nhiều thủ đoạn bảo mệnh không phải cũng là vô dụng sao? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được khởi tử hồi sinh không phải sao? Đã không có thời gian đi nhà rảnh cái này so con chuột lớn hơn không được bao nhiêu màu hồng phấn sinh vật. Diệp Viễn cảm giác trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Khi thấy rõ tiểu bảo bảo trong thân thể tình huống về sau, Diệp Viễn biểu lộ trở nên cổ quái. Thời khắc này tiểu bảo bảo trong cơ thể đang có xem một cô mãnh liệt năng lượng ba động. Theo năng lượng ba động không ngừng biến hóa, tiểu bảo bảo nhiệt độ cơ thể cũng đang biến hóa. Loại này năng lượng ba động, Diệp Viễn Khả là không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì không chỉ có là hắn, liền ngay cả đại hoàng, thú vương bọn hắn đều là trải qua. Cái này ni mã là phải biến dị tiết tấu không phải sao? Diệp Viễn rốt cục biết rõ ràng vì cái gì, Hân Hân bảo bảo sẽ bị tuyên bố tử vong. Bởi vì loại này biến dị quá trình sẽ kéo dài thật lâu. Có đôi khi bọn hắn hôn mê sẽ dẫn đến nhịp tim, huyết dịch đình chỉ. Nhưng người ở bên ngoài nhìn qua, liền cùng chết không có gì khác biệt. Cũng chính bởi vì Diệp Viễn biết những thứ này, đột nhiên ngay tại não hải trung sinh sôi ra một cái to gan ý nghĩ này tại não hải trung một khi sinh sôi ra, liền giống như sóng biển cuồn cuộn không cách nào bình tĩnh. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn là giả trang ra một bộ quan tâm biểu lộ đối lần này dẫn đội một vị trung niên khẩn trương hỏi: "Dạy cho thế nào?" Thật không có hy vọng. Được xưng là dạy cho trung niên nhân người lắc đầu. Mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng từ cái kia mặt mũi tràn đầy đều là bi thương vẻ mặt, Diệp Viễn liền có thể nhìn ra, xem ra bọn hắn đối với tiểu bảo bảo trước mắt trạng thái là thúc thủ vô sách. Cũng không trách những người này, dù sao đối với bọn hắn tới nói, sinh vật biến dị quá trình là bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến cấp độ. Diệp Viễn biết hăng quá hóa dở đạo lý, thế là lôi kéo dạy cho đi vào nơi hẻo lánh. Nếu như ta có biện pháp cứu giúp Hân Hân bảo bảo, các ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Diệp Viễn cười nhìn về phía vị này hề hoài bên trong dạy cho hỏi: "Ngươi?" Trung niên nhân nghe được Diệp Viễn đầu tiên là một bộ biểu tình khiếp sợ, sau đó liền nhớ lại hơn một năm trước Diệp Viễn tại Tây Thục làm được sự kiện kia. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức từ nguyên bản chấn kinh biến thành tức giận không thôi. "Ngươi người này thật liền không có một điểm đồng tình tâm sao? Đã ngươi có biện pháp, cứ như vậy lãnh huyết trơ mắt nhìn tiểu bảo bảo chết đi." Nhìn ra được, hắn thời khắc này phẫn nộ là phát ra từ nội tâm, đối với Diệp Viễn xem thường cũng là thật. Có thể nói thời khắc này Diệp Viễn trong lòng của hắn chính là một cái hèn hạ đại danh tử. "Ta lãnh huyết, chẳng lẽ các ngươi đem Hân Hân mẹ con tách ra chính là hảo tâm? Quy củ của các ngươi ta không có cách nào không tuân thủ, nhưng là hiện tại loại tình huống này các ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt xem tiểu bảo bảo thuộc về quyền hay sao? Trung thực nói cho ngươi, ta có biện pháp cứu chữa cái này hùng miêu bảo bảo, nhưng mời ta xuất thủ điều kiện chỉ có một cái, đó chính là cái này hùng miêu bảo bảo nhất định phải lưu tại ta ở trên đảo. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy coi như ta lãnh huyết tốt." Diệp Viễn lời nói vô cùng băng lãnh, cho người ta một loại không có chỗ thương lượng. "Đây không có khả năng, tất cả hùng miêu bảo bảo thuộc về quyền cũng sẽ là chúng ta căn cứ điểm này, đừng nói là ngươi, chính là những cái kia siêu cường quốc cũng không có khả năng vi phạm. Dạy cho một bước cũng không được." Hắn thấy Diệp Viễn đây chính là khiêu chiến bọn hắn căn cứ danh giới cuối cùng, đối với loại hành vi này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. "Đừng đem lời nói như vậy tuyệt đối, ngươi không bằng gọi điện thoại cùng ngươi lãnh đạo xin phép một chút, hiện tại thời gian nhưng không chờ người. Nếu quả thật nếu là bởi vì Vi Nhĩ ngoan cố như vậy tính cách tạo thành cái này hùng miêu bảo bảo tử vong, vô luận ngươi trở về báo cáo sẽ viết như thế nào, nhưng ta nhất định sẽ đem chuyện này chọc ra. Căn cứ người vì bảo bảo thuộc về quyền bỏ mặc nó tử vong cũng không đồng ý những người khác ra tay trợ giúp. Ta nghĩ đến lúc kia ngươi cũng không phải là phẫn nộ, mà là ngẫm lại nên như thế nào đối mặt dân mạng tiếng mắng." Diệp Viễn khỏe môi vểnh lên, nhưng lời nói ra lại làm cho dạy cho như vào hầm băng. "Ngươi liền không sợ người khác nói ngươi là thấy chết không cứu?" Dạy cho làm sao đều không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà có thể sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến uy hiếp chính mình. "Ha ha, ta một cái ngư dân vì sao sợ những này, ta cũng không phải chuyên gia." Diệp Viễn rất vô lại giang tay ra, cuối cùng mắt nhìn xa xa hòm giữ nhiệt, phi thường xảo trá nhắc nhở: "Ta dùng Hoa Quốc bóng đá một câu kinh điển lời nói đưa cho dạy cho ngươi." Dạy cho mờ mịt nhìn về phía Diệp Viễn, không biết hai người nói làm sao còn cùng bóng đá nhắc lên quan hệ. Diệp Viễn không nhìn tới dạy cho kia mờ mịt luôn cuống ánh mắt, mà là tự mình nói ra: "Để lại cho ngươi thời gian thật không nhiều lắm." Nói xong, Diệp Viễn liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn đối phương. "Dạy cho, tiểu bảo bảo nhịp tim càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa." Diệp Viễn bức bách đã để vị này tuổi trẻ giáo sư rất cảm thấy áp lực, giờ phút này trợ thủ một câu biến thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Khi hắn quay đầu nhìn về phía dụng cụ đo lường bên trên số lượng, cuối cùng cắn răng, lúc này mới lấy điện thoại di động ra bấm quá khứ. Đừng nhìn Diệp Viễn giờ phút này nhìn vô cùng buông lỏng, nhưng hắn lúc này nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn thật sợ những này làm học thuật đầu óc thật nhận lý lẽ cứng nhắc. Nói như vậy, hắn hết thể mưu đồ thật phải trả chi chạy về hướng đông. Cảm giác của hắn thực từ sau khi đi vào liền không có rời đi con kia Hân Hân bảo bảo. Cho nên nhỏ, gia hỏa hết thể tình huống đều sẽ xuất hiện tại đầu óc hắn ở trong. Đừng nhìn giờ phút này tiểu gia hỏa trạng thái người ở bên ngoài xem ra đã đến hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tình trạng, nhưng Diệp Viễn lại là phi thường rõ ràng, việc này tiến hóa đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần chịu nổi, vậy con này tiểu gia hỏa trạng thái sẽ từng bước khôi phục lại. Thật muốn đến lúc đó, cho dù là lại ngoài nghề người đều biết tiểu gia hỏa không sao, cho nên hắn mới có thể làm ra bức bách dạy cho vô não hành vi, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn mau chóng làm ra quyết định. Cũng may hết thảy đều hướng hảo phương hướng phát triển, dạy cho cũng là biết chuyện nặng nhẹ, cho nên ở trong điện thoại hắn giảng thuật quá trình có thể nhiều ngắn gọn liền nhiều ngắn gọn, vì chính là cho Diệp Viễn tiếp xuống cứu chữa tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Từ điểm này nhìn, dạy cho người này vẫn là không tệ sao, chính là vì người có chút cứng nhắc mà thôi. Rất nhanh, dạy cho liền cúp điện thoại, sau đó dùng biểu tình cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn, cuối cùng vậy mà dùng cười trên nỗi đau của người khác ngựa khí nói ra: "Điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng, ngươi cần chúng ta như thế nào phối hợp, chúng ta sẽ phối hợp ngươi cứu giúp cái này hùng miêu bà bảo." Diệp Viễn không nghĩ tới Tây Thục căn cứ vậy mà nhẹ nhàng như vậy đáp ứng yêu cầu của mình. Hắn thấy đối phương không phải hẳn là họ nghiên cứu cuối cùng mới có thể làm ra quyết định sao? Căn cứ lãnh đạo thật như thế quả quyết, cái này khiến Diệp Viễn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều là dư thừa, người ta đã đáp ứng điều kiện của mình, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng. Thế là hắn đối Hàn Húc hô. Hàn Húc, đi gọi Lý Huy tới phát thảo một phần hợp đồng. Nguyên bản liền rất lo lắng Hàn Húc, mặc dù không rõ ràng bên này chuyện gì xảy ra, nhưng hắn kia u ám ánh mắt vẫn là bán hắn giờ phút này trong lòng đối Diệp Viễn đoán nghiệm. Gọi ngươi đi, ngươi liền đi, có ta ở đây, Tiểu Bảo Bảo không có việc gì. Diệp Viễn cười mắng xem đá cái này du một cú cục một cước, sau đó lúc này mới hướng về hòm giữ nhiệt đi đến. Xin ngài thay đổi cái này. Không đợi hắn đi vào hòm giữ nhiệt, liền bị một nhân viên công tác ngăn lại, sau đó đưa qua một bộ vô quần phục, ra hiệu hắn thay đổi. Diệp Viễn đối với những này chỉ có thể trong lòng xem thường. Nếu như sợ hắn mang cho Tiểu Bảo Bảo virus, kia thật là nghĩ mù tâm. Bất quá lời này hắn không thể nói không phải sao? Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, chỉ có thể dựa theo nhân viên công tác yêu cầu, đem mình từ bên ngoài bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tất cả mọi người biết, giờ phút này Diệp Viễn muốn bắt đầu cứu chữa cái này trong mắt bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ Tiểu Bảo Bảo. Lại một bộ phận trong lòng người hiếu kỳ, người này muốn thế nào cứu chữa, thật có thể cứu chữa qua tới sao? Nhi còn có một bộ phận người cho rằng Diệp Viễn đây chính là đang cố ý khoe khoang, trên thực tế căn bản cũng không có biện pháp. Nhưng vô luận là loại nào tâm tình ở đây mỗi người, lực chú ý đều tập trung ở Diệp Viễn trên thân. Mà xem như lĩnh đội dạy cho, càng là một tấc cũng không rời theo Diệp Viễn bên cạnh. Hắn cũng rất tò mò, người này muốn thông qua thủ đoạn gì tới cứu trị cái này Tiểu Bảo Bảo. Trước đó hắn liền nghe đồng sự nói qua, vị này người trẻ tuổi, tại trị liệu động vật phương diện vô cùng lợi hại. Hiện tại hắn cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút, người trẻ tuổi kia là thật là có bản lĩnh, vẫn là một cái lớn lắc lư. Diệp Viễn đi vào hòm giữ nhiệt trước, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tay của hắn đã đặt ở hòm giữ nhiệt pha lê trên vách. Nhìn xem đã lập tức liền muốn vượt qua tiến hóa kỳ hùng miêu bà bảo. Tại tất cả mọi người coi là bước kế tiếp chính là hắn xuất thủ thời điểm, trong miệng hắn đột nhiên phun ra hai chữ: "Cố lên." Sau đó liền không có sau đó. Diệp Viễn cử động, làm cho tất cả mọi người thiếu chút nữa tập thể té ngã. Liền cái này ni mã cũng được. Một câu cố lên là có thể đem tại con đường tử vong dãy rùa Tiểu Bảo Bảo cứu trở về. Tất cả mọi người giờ phút này đều ở trong lòng không ngừng tức giận mắng: "Ngươi đây là tại hồ nháo?" Dạy cho rốt cục bạo phát, hắn cho rằng Diệp Viễn đây là đem bọn hắn hết thảy mọi người xem như thằng hề lại buồng địch. Làm khó lúc trước hắn, còn giúp xem Diệp Viễn nói vài câu lời hữu ích. Không phải lãnh đạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền đáp ứng á cái này Tiểu Bảo Bảo thuộc về quyền lưu tại Ngư Loan đảo. Nhưng Diệp Viễn hành động này, triệt để sự kiên nhẫn của hắn đánh mất hầu như không còn. Giờ phút này Diệp Viễn trong lòng của hắn chính là một cái lớn lắc lư. Trước đó tại ba thuộc cứu chữa cái gì hùng miêu chuyện của bảo, hắn thấy đơn thuần là lời nói vô căn cứ. Nói không chừng tiểu tử này chính là đại gia tộc nào ngoại hệ, cho nên đem cái này công lao đặt tại hắn trên thân. Nghĩ tới đây, dạy cho đã bắt đầu vì cái này hùng miêu bảo tiết hận. Nhìn xem đã không có hô hấp hùng miêu bảo, cuối cùng hắn tất cả phẫn nộ hóa thành thở dài một tiếng. Lúc này Lý Huy đã bị Hàn Húc kêu tới, trong tay cũng cầm Diệp Viễn để hắn phát thảo một phần hợp đồng. Dạy cho nhìn Lý Huy đưa tới hợp đồng, đơn giản so với mình mặt bị đánh một bàn tay còn để hắn cảm giác được nổi giận. Người đây là ý gì? Hiện tại Tiểu Bảo đều đã không có hô hấp, có ký hay không cái này còn có cái gì ý nghĩa sao? Hắn chỉ tại hòm giữ như dài, đã không có hô hấp hùng miêu bảo, cuối cùng vẫn gào lên: "Cùng các ngươi làm việc, vẫn là cẩn thận điểm tốt. Không phải ta thật đem Tiểu Bảo cứu chữa qua đến, các ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ có ngươi vô sỉ như vậy. Khó mà nói, chờ tới khi cuối cùng, ngươi biến thành cộng tác viên sẽ không tốt, ngươi nói đúng a?" Diệp Viễn quyết định, hôm nay đem vô sỉ tiến hành tới cùng. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho vị giáo sư này ở phía trên ký lên tên của mình, đồng thời, hắn cũng lặng lẽ phân phó Hàn Húc khởi động nơi này hệ thống theo dõi. Nhất cử nhất động của bọn họ, bao quát thanh âm, đều sẽ bị thành công ghi chép lại. Không có cách, bởi vì hắn trong lòng loại kia bất an càng ngày càng rõ ràng. Hắn mặc dù không làm rõ ràng được đây là vì cái gì, nhưng đối với mình giác quan thứ 6, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên đối với lần này Tiểu Bảo thuộc về quyền, hắn phá lệ chăm chú. Dạy cho không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Tiếp nhận bút, trên mặt nội dung đều không thấy, trực tiếp xoát 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 ký tên của mình. Cuối cùng đem thẳng tắp tiếp ném xuống đất, dùng thê lương ngữ khí nói ra: "Ngươi người này, thật không cứu nổi. Nếu quả thật có bản lĩnh, vậy liền đem Tiểu Bảo mệnh bảo vệ đến, lại cùng ta hung hăng cản quấy thời gian, không bằng đi đoạt cứu nó. Hiện tại ngươi hài lòng?" Tiểu gia hỏa bởi vì cách ngu xuẩn, bạch bạch vứt bỏ sinh mệnh. "Ngươi biết ngươi làm như vậy đến cỡ nào đáng xấu hổ sao?" Nói về sau, hảo hảo một người trung niên, vậy mà từ khóe mắt trượt xuống hạ một giọt nước mắt. Diệp Viễn cũng vì cử động của mình, ở sâu trong nội tâm cảm thấy có một tia tự trách. Dù sao cũng là mình để người ta một đại nam nhân bức cho khóc không phải, nhưng hắn vẫn là phải tiếp tục vô sỉ xuống dưới. Dù sao có một số việc, thật không có cách nào ngay ở trước mặt những người đó nói rõ ràng. Ha ha, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ. Dấu vết thời khắc. Các ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này vĩ đại nhất chính là thân tình sao? Tin tưởng tiểu gia hỏa lại biết nó không cần cùng mẫu thân sau khi tách ra, nhất định sẽ tỉnh lại. Đợt, sáng sớm hôm nay trong nhà liền ngắt mạng gọi điện thoại chất vấn kết quả không có thời gian chính xác. Thế là chỉ có thể dùng di động ký hiệu. Như lỗi chính tả quá nhiều, xin hãy tha lỗi. Chương 1574, khải tát tới tay. Chương 1574, khải tát tới tay. Vừa mới còn tại ở giáo sư trước mặt, giả trang ra một bộ lòng tin mười phần, nhất định có thể cứu về Tiểu Bảo Diệp Viễn đảo mắt liền hóa thân thành thần côn, miệng bên trong niệm đi ra, để ở đây tất cả mọi người là một mặt một bước. Liền ngay cả Lý Huy cái này hiểu rõ vô cùng Diệp Viễn người, cũng không biết gia hỏa này hôm nay đây là nổi điên làm gì. Diệp Viễn không để ý tới những người khác kia nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, mà là quay người về tới hòm giữ như trước. Dùng ôn nhu nhất lời nói, đối lẳng lặng nằm ở bên trong, đã không có bất luận cái gì hô hấp tiểu gia hỏa nói ra. Ngươi thấy được sao? những tên bại hoại kia đã ký tên hợp đồng. Về sau ngươi chính là chúng ta trên đảo một viên. Tin tưởng tại ba ba mụ mụ của ngươi che chở dưới, ngươi nhất định sẽ khoái hoạt trưởng thành. Diệp Viễn ba lạp cái không xong, nếu như bên trong thật là một bệnh nhân. Nói không chừng, thật đúng là bị Diệp Viễn cái này một bát lại một bát canh gà làm cho tự tin sáng sủa. Nhưng bên trong lại là một con đã không có hô hấp hùng miêu bà bảo. Tất cả mọi người không biết, gia hỏa này làm lại như vậy không phải tinh thần rối loạn. Bất quá quỷ dị chính là tất cả mọi người không có tiến lên đánh gãy Diệp Viễn loại này để cho người ta xem xét liền rất quái dị hành vi. Bọn hắn cũng muốn biết, như thế một cái đại lão bản, có phải thật vậy hay không chính là một cái bệnh tâm thần. Diệp Viễn trọn vẹn nói hơn 3 phút đồng hồ. Cuối cùng tại hắn một câu, cố lên, âm thanh sau. Tại trước mặt mọi người, kỳ tích thật ra đời. Nguyên bản đã đình chỉ hô hấp tiểu gia hỏa, toàn bộ thân thể lần nữa bắt đầu trên dưới chập trùng. Nhi hồng giữ nhiệt ngoài không ngừng nhảy số lượng, cũng nói tiểu gia hỏa nhịp tim ngay tại khôi phục. Cái này sao có thể? Ta không phải nằm mơ a. Huy ca, lão bản có phải hay không đi Đông Bắc tiến? Sửa qua. Không biết, ta trong lúc đó lại mấy năm không cùng hắn liên hệ. Đây không có khả năng, cái này sao có thể? Tiểu Bảo Bảo ngay tại tất cả mọi người không thể tin trong lời nói, từng bước khôi phục nhịp tim. Nhi đưa lưng về phía tất cả mọi người Diệp Viễn, khỏe miệng tươi cười, nhưng trong lòng lại là cười khổ không thôi. Không có cách, hắn cũng không thể không hề làm gì, liền để Tiểu Bảo Bảo khôi phục a. Mặc dù loại này giả thần giả quỷ hành vi, chính mình cũng có chút không giả bộ được. Nhưng ở trong thời gian ngắn hắn đây là duy nhất nghĩ tới biện pháp, đây cũng là Diệp Viễn một lần chơi ác đi. Không có biện pháp, chỉ có thể dạng này. Diệp Viễn tự tin xoay người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một mặt không thể tin dạy cho. Biết thân tình vĩ đại a. Tiểu Bảo Bảo tại biết mình có thể lưu tại bên người mẫu thân về sau, rốt cục chiến thắng bệnh ma đây là một kiện vĩ đại dường nào sự tình. Diệp Viễn vừa nói, còn vừa không ngừng cho Lý Huy nháy mắt. Không hổ là nhiều năm cộng tác, tại Diệp Viễn cái thứ nhất ánh mắt chuyển tới sau, Lý Huy liền biết nên làm như thế nào. Thế là không đợi Diệp Viễn nói xong, trực tiếp tiến lên bưng kín miệng của hắn. Sau đó lôi kéo hắn, thoát đi cái này để hai người đều cảm giác được xấu hổ vô cùng hiện trường. Gian phòng bên trong, những này lưu lại tây thủ chuyên gia. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị vừa mới Diệp Viễn kia một trận tao thao tác làm cho không biết làm sao. Bất quá cũng may, tiểu gia hỏa xem như bảo vệ. Đều đứng ngốc thất thần nhanh cho tiểu gia hỏa kiểm tra một chút thân thể. Dạy cho dẫn đầu kịp phản ứng, phân phó thủ hạ bắt đầu làm việc. Đội trưởng, cứ như vậy bạch bạch bị tiểu tử kia lừa gạt đi một con bảo. Đây cũng quá. Một người mặc áo khoác trắng đội viên, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói. Làm. Sống. Những sự tình này không phải ngươi có thể quan tâm. Mặc dù dạy cho trong lòng khó chịu Diệp Viễn, nhưng làm lĩnh đội, hắn biết mình nhiệm vụ là cái gì. Thế là khiển trách một câu về sau, liền mang theo các đội viên tiếp tục liền tiến vào đến công việc ở trong. Nhi Hàn Húc thì là ngốc ngốc đứng ở một bên sững sờ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, đừng nhìn lão bản nhìn như điên, kỳ thật trong bóng tối đã xuất thủ. Chỉ là hắn dùng phương thức gì, cũng không phải là hắn có thể biết. Lại nói bị Lý Huy lôi ra tới Diệp Viễn bên này. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi hôm nay nổi điên làm gì? Hắc hắc, ngươi chớ để ý. Tóm lại cho ta nhìn chằm chằm đừng để bọn gia hỏa này đem Hân Hân con kia bảo mang cho ta đi. Diệp Viễn vui vẻ cười, không nghĩ tới như thế một cái ngoài ý muốn, mình không chỉ có đạt được một con hùng miêu bảo, hơn nữa còn là một con biến dị hùng miêu bảo. Cái này nói ra ai mà tin a? Bất quá Diệp Viễn cũng biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước loại kia bất an, hiện tại cũng không có tiêu tán. Mặc kệ, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Hắn còn cũng không tin, hợp đồng ký, còn có thể đổi ý hay sao? Thật coi hắn Diệp Viễn là dễ khi dễ. Bởi vì lại chuyện này phát sinh, Diệp Viễn cũng lo lắng cho mình ra biển sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Dứt khoát đem mang Tô giáo thụ bọn hắn thực địa khảo sát sự kiện kia, giao cho Mã Hoa đi hoàn thành. Dạng này mình cũng tốt toàn thân toàn ý chiếu cố con kia biến dị hùng miêu bảo. Tô giáo thụ bên kia không có bất cứ vấn đề gì đối với bọn hắn tới nói, ai dẫn đường đều là giống nhau. Mà lại khi biết hùng miêu bảo bên này xuất hiện ngoài ý muốn, lão đầu tử còn rất nhiệt tình hỏi Diệp Viễn có cần hay không trợ giúp. Nguyên bản tại Lam đảo, hùng miêu sinh bảo là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình. Tình. Nhưng bởi vì Tây thuộc bên kia xế vào, điều này sẽ đưa đến lao đầu tử đối ba thuộc bên kia ý kiến rất lớn. Những này con quấn, Diệp Viễn căn bản sẽ không đi quan tâm. Hắn thời gian kế tiếp, đem thể xác tinh thần toàn bộ vùi đầu vào tiểu gia hỏa chiếu cô ở trong đạo mắt một tháng thời gian, ngay tại Diệp Viễn cẩn thận che chở dài vượt qua. Trong lúc đó, Diệp Viễn không để ý dạy cho đám người quá nhiều, quả thực là đem tiểu bảo bảo từ hùng miêu viên đem đến trong nhà mình. Cho dù là dạy cho dùng tới uy hiếp giọng điệu, Diệp Viễn cũng thờ ơ nói đùa, hiện tại cái này hùng miêu đã là lão tử, các ngươi còn muốn cướp đi hay sao? Hắn biết rõ, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này bảo bảo tình huống, đừng nói ngã bệnh, không náo ra một ít chuyện, coi như khải tát xứng đáng các ngươi có được hay không đúng, khải tát là Lý Thi Vận cho cái này bảo bảo đặt tên. Lúc nghe Hân Hân sinh hai con bảo bảo sau, vừa mới rời đi Lý Thi Vận, lần nữa trở về Ngư Loan đảo. Thế là, tiểu gia hỏa danh tự liền bị Lý Thi Vận cưỡng ép biến thành khải tát. Không thể không nói, khải tát tiểu gia hỏa này lực lượng thật là lớn đến lạ kỳ. Chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, tiểu gia hỏa không chỉ có trưởng thành nhanh chóng, chính là lực lượng, cũng không phải cái kia thân sinh muội muội có thể so. Hiện tại khải tát đã có thể nhẹ nhõm đánh nát hắn chỗ hồng giữ nhiệt. Vì phòng ngừa miệng thủy tinh cắt tổn thương nó, Diệp Viễn bất đắc dĩ tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lấy được càng kiên cố pha lê, lúc này mới tính giải quyết thai họa ngầm vấn đề. Nhi theo thời gian một tiên tiên quá khứ, Ngư Loan đảo thượng cũng lại mấy món chuyện phát sinh. Thứ nhất, Tô giáo thụ bên kia đã xác định trước đó loại kia côn trùng đích thật là một loại hải dương tính sinh vật, mà lại là cho đến trước mắt chưa hề phát hiện qua chủng loại. Trải qua nghe ý gặp, cùng học thảo luận, cuối cùng loại kia côn trùng hoàn toàn chính xác được mệnh danh là mã hoa bọ rùa. Cái này nhưng làm Mã Hoa sướng đến phát rồi. Nhi cũng là bởi vì chuyện này, trước mắt Lam đạo phụ cận hải vực, nên đón một nhóm lại một nhóm khoa khảo nhân viên đương nhiên, những người này không có khả năng lại tô giáo thụ bọn hắn cái chủ loại kia lãnh ngộ. Ngư Loan đảo cũng sẽ không đối bọn hắn mở ra. Bất quá lại sự tồn tại của những người này đối với phụ cận ngư dân tới nói, thật là phiền phức vô cùng. Bất quá, những này căn bản không phải Diệp Viễn quan tâm. Hắn quan tâm hơn chính là Mục Cường cùng Hứa Hàng hai người này. Vậy mà thật tại mình ở trên đảo ở một cái liền không đi. Một tháng thời gian, Hứa Hàng sẽ còn ngẫu nhiên ra đảo đi không biết làm những thứ gì. Nhi Mục Cường ra hỏa này, vậy mà liền giống như Diệp Viễn, đợi ở trên đảo một bước đều không hề rời đi. Ngẫu nhiên tới xem một chút khải tát, đây chính là hắn cùng Diệp Viễn gặp nhau, nhiều thời gian hơn, ra hỏa này thì là trạch tại biệt thự, không biết làm những gì. Nhi để Diệp Viễn càng thêm bất an chính là, Tô Vệ Quốc giáo sư bên kia, thông qua một tháng thí nghiệm, cuối cùng kiểm chắc kết quả ra. Loại này được mệnh danh là mã hoa bọ rùa sinh vật. Nếu như chỉ có một hai con, như vậy đối với phụ cận hải dương sinh thái cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhìn nếu như loại sinh vật này thật tại vùng biển này sinh sôi ra, như vậy sẽ cho nơi này hải dương sinh thái mang đến không cách nào tưởng tượng phá hư. Bởi vì thông qua thí nghiệm, bọn hắn đã nghiệm chứng, loại này mã hoa bọ rùa, vậy nhưng thật đối đồ ăn sinh lạnh không kỵ. Lớn đến cá mập, nhỏ đến so hến, đều là tại bọn hắn thực đơn ở trong. Nhất làm cho người lo lắng chính là, loại này mã hoa bọ rùa cắn đã ăn loài cá, trong thân thể đều sẽ còn có đại lượng độc tố. Nếu như những độc tố này bị người loại ăn nhầm, như vậy cũng sẽ cho người ta thể tạo thành nguy hại, nghiêm trọng điểm, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói cách khác, loại này mã hoa bọ rùa thể nội độc tố với thân thể người đã tạo thành nguy hiểm. Kết luận này một khi nghiệm chứng, lập tức đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Cái này cũng dẫn đến gần nhất ngư dân đánh bắt đi lên ngư hoạch bị kiểm nghiệm cơ cấu, không ngừng kiểm nghiệm. Cái này khiến rất nhiều ngư dân tiêu khổ thấu trời. Hôm nay là dạy cho bọn người rời đảo thời gian. Diệp Viễn khó được tự mình đến bến tàu, đưa những người này rời đi. Theo bọn hắn cùng rời đi còn có Hân Hân con kia bảo. Từ khi tối hôm qua bắt đầu, Hân Hân cảm xúc liền vô cùng không ổn định. Bất quá Diệp Viễn cũng không có cách nào, có thể bảo vệ một con đã là vật khí. Muốn đem còn lại cái này cũng lưu tại ở trên đảo, Diệp Viễn biết, kia là không có khả năng làm được. Ta không biết là ngươi vận khí quá tốt, hay là thật lại thực lực kia, tóm lại, hảo hảo đối đãi tiểu gia hòa đi, hy vọng chúng ta quyết định không có sai. Dạy cho đầy mắt cổ quái nhìn xem Diệp Viễn, cuối cùng vẫn ngự trọng tâm trưởng vô bờ vai của hắn nói: "Yên tâm, khải tát tại ta chỗ này, nhất định so tại các ngươi kia vui vẻ khoái hoạt, điểm này ngươi có thể yên tâm." Diệp Viễn cũng không có bởi vì dạy cho một câu liền cảm tạ đối phương, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây đều là mình nên được đến. Không có cách, ngay tại trước đó không lâu, trước đó cái chủng loại kia dự cảm không tốt rốt cục giáng lâm đến Diệp Viễn trên thân. Tình huống cụ thể là như vậy, có một ngày, Diệp Viễn đang ở nhà bên trong chăm sóc khải tát, kết quả Hứa lão điện thoại liền đánh tới. Vốn cho rằng Hứa lão gọi điện thoại là bởi vì Hứa Hàng tại mình trên đảo sự tình, không nghĩ tới, Hứa lão trong điện thoại, vậy mà bởi vì khải tát sự tình, cho Diệp Viễn dừng lại tốt mắng. Từ khi hai người nhận biết đến nay, Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa lão phát như thế lớn tính tình. Cuối cùng già ra tử mắng mệt mỏi, Diệp Viễn cũng coi như nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên lai Tây thuộc người bên kia không giảng cứu đem Diệp Viễn thông qua Hùng Miêu bảo uy hiếp bọn hắn sự tình, thùng đến Hứa lão nơi đó. Mà lại chuyện này, so Diệp Viễn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu không có Hứa lão ở nơi đó để ép, nói không chừng mình cùng dạy cho ký kia phần hợp đồng, thật sự là một trương giấy trắng. Không có cách, ai kêu người ta cửa hàng lớn đâu. Bất quá Hứa lão cũng đã nói, chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt được khải tát có được quyền. Muốn để khải tát không có nỗi lo về sau đợi tại Ngư Loan đảo. Tây thuộc bên kia cấp ra điều kiện đó chính là Diệp Viễn muốn trở thành Tây thuộc Hùng Miêu căn cứ cố vấn đặc biệt, đương một chút Hùng Miêu xuất hiện bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề, Diệp Viễn bên này cần vô điều kiện đi phối hợp điểm này, không có cho Diệp Viễn bất luận cái gì có kẻ mặc cả cơ hội. Mà lại về sau Ngư Loan đảo thượng cái này ba con Hùng Miêu, vô luận sản xuất bao nhiêu bảo, Diệp Viễn đều không được lấy bất luận cái gì lý lần nữa từ tự mình lưu lại. Nếu như nói điều kiện chỉ có những này, Diệp Viễn đương nhưng sẽ đáp ứng. Dù sao dùng một cái cố vấn trước xung, đổi lấy một con biến dị khải tát, cái này mua bán ở đâu nhìn đều là rất đáng được không phải sao? Thực tiếp xuống Tây thuộc bên kia nói lên yêu cầu, chính là Diệp Viễn vô luận như thế nào đều không có cách nào tiếp thụ được, bởi vì Diệp Viễn lo lắng Hân Hân tại sản xuất trong lúc đó gặp được phiền phức, cho nên những ngày gần đây, Hân Hân chỗ dùng ăn cây trúc đều là Diệp Viễn không gian dài sản xuất. Kết quả sơ ý một chút, lại bị dạy cho nhóm người này cho nhớ thương. Bọn hắn thông qua xét nghiệm, phát hiện Ngư Loan đảo trúc Diệp, vậy mà tại thành phần dinh dưỡng bên trên, muốn so bọn hắn Tây thuộc bên kia còn cao hơn. Cũng là từ điểm này phỏng đoán, dạy cho đạt được một cái kết luận đó chính là Hân Hân cùng cầu cầu thể chất cao hơn căn cứ những cái kia Hùng Miêu, rất có thể liền cùng những trúc này có quan hệ. Cho nên Tây thuộc phương diện còn muốn yêu cầu, mỗi tháng Diệp Viễn đều muốn cung cấp số lượng nhất định cây trúc cho Tây thuộc phương diện. Mà lại số lượng này là Diệp Viễn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu quả như thật làm như vậy, không gian kia dài cũng không cần làm khác, trực tiếp thành Tây thuộc rừng trúc được rồi. Phải biết Tây thuộc căn cứ bên kia cũng không phải chỉ có mấy cái Hùng Miêu. Mặc dù Hùng Miêu được xưng là quốc bảo, cũng là rất hi hữu. Nhưng làm hoa quốc duy nhất Hùng Miêu sinh sôi chăn nuôi căn cứ, Tây thuộc căn cứ Hùng Miêu số lượng đó cũng là năm thứ 3 đại học chữ số, đây cũng không phải là một người có thể nuôi lên. Cho dù là Diệp Viễn, cũng căn bản không dám nhận hạ điều kiện này. Mặc dù Tây thuộc phương diện cũng rõ ràng mình đây là sư tử há mồm, về số lượng cũng là vừa giảm lại hàng. Nhưng Diệp Viễn bên này từ đầu đến cuối liền không có nói ra, đừng nói mỗi tháng hơn ngàn cân, chính là mỗi tháng một cây, hắn cũng sẽ không đồng ý cái này hiệp ước không bình đẳng. Cuối cùng, Diệp Viễn lấy có thể cung cấp loại trúc phương thức, lúc này mới xem như tạm thời giải quyết trước mắt khải tát hộ khẩu vấn đề. thực không có người so với hắn rõ ràng hơn, loại chuyện này cũng chỉ là có thể lừa gạt nhất thời. Chờ Tây Thục bên kia đem lòng tin trồng ra liền sẽ phát hiện, bọn hắn trồng thực ra cây trúc, cùng Diệp Viễn bên này căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Cái này cũng không thể trách Diệp Viễn, nếu như không có sinh mệnh tuyển thủy tối tiêu, không gian bên trong cây trúc cũng không khả năng sẽ có như thế lớn chỗ tốt. Thực nguyên bản không gian, hồ đã biến thành sinh mệnh tuyển thủy. Hiện tại cứ như vậy điểm sản lượng, cho dù là Diệp Viễn cũng còn quan trọng xem sử dụng đây. Chớ đừng nói chi là cung cấp cho người khác. Chương 1575, biến cố đột phát. Chương 1575, biến cố đột phát. Có một số việc người khác không rõ ràng, nhưng Diệp Viễn lại là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cho nên tại một ít chuyện bên trên, Diệp Viễn có chính hắn ranh giới cuối cùng, đó chính là đến lúc nào mình có được sinh mệnh tuyển thủy bí mật kia là vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ, đây là Diệp Viễn nguyên tắc, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Đừng nhìn hiện tại hắn cung cấp loại trúc, nhưng không có không gian nước suối đổ vào, muốn trưởng thành cùng mình trên đảo cây trúc, vậy cơ hội là không thể nào. Cho nên tương lai song phương còn muốn bởi vì việc này cãi cọ. Diệp Viễn cơ hồ đã có thể xác định đối với điểm này, Diệp Viễn cũng là cảm thấy đau cả đầu. Bất quá xem ra đến bây giờ, thật không tiếp tục biện pháp tốt. Chỉ vì Tây Thục bên kia cũng là con rùa ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải làm cho Diệp Viễn cung cấp loại trúc này. Hiện tại Diệp Viễn đơn giản hối hận muốn chết. Nếu như không phải không cẩn thận bị dạy cho bọn hắn phát hiện cây trúc khác biệt, hiện tại tại sao có thể có phiền toái như vậy sự tình. Đưa tiễn dạy cho bọn người, Diệp Viễn lần nữa trở lại trong nhà mình. Khi hắn vừa tiến vào gian phòng, liền thấy để hắn thú vị một màn. Thời khắc này Hân Hân, miệng Lý Chính ngậm cải tát, đem tiểu gia hỏa ném trở lại Diệp Viễn cho hắn đặc chế giường bên trên. Nhi một bên cầu cầu cũng muốn tiến lên, kết quả bị Hân Hân một cái sau chết thẳng cẳng, trực tiếp đạp lăn lộn đầy đất. Từ khi Hân Hân làm mụ mụ về sau, Diệp Viễn rõ ràng cảm thụ ra tiểu gia hỏa thành thục. Nhi cầu cầu cái này ba ba vẫn giống như trước kia, tựa như là một đứa bé không chịu lớn. Những ngày gần đây, Lương Trích Hùng Miêu đều ở tại Diệp Viễn nơi này, không biết có phải hay không là dùng qua khai linh đan nguyên nhân. Tóm lại, hai cái tiểu gia hỏa đối với giáo thụ nhóm người kia đều vô cùng bài xích, thậm chí có một lần cầu còn chào thương một trợ lý. Không có cách, Diệp Viễn chỉ có thể đem hai cái tiểu gia hỏa lấy tới phía bên mình. Không phải còn không biết có bao nhiêu người phải bị thương đâu, đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa bình thường một bộ manh manh đắt dáng vẻ, nhưng Diệp Viễn cái chủ nhân này lại quá rõ ràng bọn hắn lực sát thương. Liên hiện tại hai cái tiểu gia hỏa vũ lực giá trị, mặc dù không đạt được thú vương, đại hoàng loại kia cấp độ, nhưng đối phó với một con phổ thông lão hổ hẳn không có vấn đề gì. Cứ như vậy hai tên gia hỏa, nếu quả thật muốn lên không tốt tâm tư, kia dạy cho những người kia, thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá Diệp Viễn cũng không đồng tình những người kia. Ai bảo các ngươi để người ta mẫu nữ chia lìa đâu? Không bắt các ngươi bay. Tiểu Viễn, ngay tại Diệp Viễn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cầu cầu một nhà ba người ở nơi đó chơi đùa thời điểm, đột nhiên ngoài cửa nghe được Lý Huy tiếng gào. Theo thanh âm càng ngày càng gần, cửa phòng bị Lý Huy từ bên ngoài đẩy ra. Chúng ta ngư trường gặp phải phiền phái. Lý Huy có chút lo lắng nói. Ừm. Xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn không rõ, em đẹp ngư trường sẽ có phiền phái gì? Chúng ta ngư trường bên trong cũng phát hiện cái kia đáng chết mã hoa bọ rùa. Lý Huy khổ khuôn mặt nói. Cái này khiến Diệp Viễn chân không cách nào bình tĩnh. Trước đó ngẫu nhiên phát hiện một hai con, mọi người còn tưởng là một cái việc vui sự tình đi nhấc lên. Nhưng kể từ khi biết loại côn trùng này đối hải dương sinh thái nguy hại sau, vô luận là trên đảo những công nhân này, vẫn là phụ cận ngư dân đều trải qua lo lắng để phòng thời gian. Bọn hắn thật sợ cái này đông tây đột nhiên có một ngày, loại sinh vật này số lớn tiến vào vùng biển này. Nói như vậy, về sau thật không có đường sống. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Viễn sờ lên tựa ở chân của mình bên trên Hân Hân. Cái này, mới đi theo Lý Huy đi vào bến tàu. Nhìn xem bị công nhân dùng đồ hộp bình chứa bọ cánh cứng màu đen, Diệp Viễn tâm cũng không khỏi đến nhắc lên, đích thật là mã hoa bọ rùa không sai. Ngay tại Diệp Viễn đang chuẩn bị lên thuyền lúc, nơi xa Tô giáo thụ chạy chậm đến tới. Thật phát hiện, nhìn xem bị công nhân cầm trong tay giáp trùng, thầy giáo giả biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm túc. Mới đầu, bọn hắn nghiên cứu loại này tiểu mới giống loài thời điểm, vẫn là lấy một loại hưng phấn tâm tính đi đối đãi. Nhưng theo đối loại này mã hoa bọ rùa hiểu rõ càng ngày càng nhiều, trái tim tất cả mọi người thái giã liền theo biến hóa. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này đông tây đối với hải dương sinh thái nguy hại. Thực liền trong tay bọn họ nắm giữ tư liệu, cũng trả lời không được. Cái này đông tây vì cái gì cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Lam đảo? Theo liên tiếp mã hoa bọ rùa bị người vớt đi lên, Tô giáo thụ ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, đó chính là Lam đảo hải sản thị trường làm không cẩn thận sẽ nên đón nguy cơ trước đó chưa từng có. Càng đáng sợ chính là nếu như trận này giáp trùng thích ứng hoa quốc duyên hải hoàn cảnh, kia có phải hay không lớn diện tích quyết tán? Nếu quả như thật quyết tán, vậy sẽ cho tất cả duyên hải ngư nghiệp mang đến như hà nghiêm nặng tổn thất. Hoa quốc ngư nghiệp thật không chịu nổi như thế lớn đả kích. Hôm nay đột nhiên nghe nói Diệp Viễn ngư trường lần nữa phát hiện loại giáp trùng này, thầy giáo giả không hề nghĩ ngợi liền chạy tới. Hắn là biết đạo Diệp Viễn ở trong biển bản sự, nói không chừng ra hỏa này thật đúng là có thể tìm tới loại giáp trùng này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Về phần trước đó vì cái gì không có mời Diệp Viễn xuất thủ, cùng ở tại trên một hòn đảo, Hân Hân sinh bảo bảo chuyện lớn như vậy, coi như Tô Vệ Quốc muốn không biết đều rất khó có được hay không. Chính là biết đạo Diệp Viễn những ngày này đều bận rộn chiếu cố cái kia kem chút chết yểu khải tát, thầy giáo già liền không có có ý tốt đi quấy rầy. Hiện tại Diệp Viễn ngư trường biến cố đột phát, hắn tin tưởng Diệp Viễn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cơ hội tốt như vậy, hắn lại như thế nào có thể bỏ lỡ? Cái này chẳng phải sẽ biết tin tức về sau, mã thượng chạy đến sao? Không phải chờ Diệp Viễn ra biển mình coi như muốn đi tìm hắn đều rất khó có được hay không? Diệp Viễn nào có tâm tình đi cân nhắc Tô giáo thụ ý nghĩ? Hắn giờ phút này chính lo lắng đến mình ngư trường đâu. Thật vất vả thông qua Hứa gia, có thể đem Ngư Loan Hải Tiên đưa đến Ngự Thiện phòng. Lúc này nếu như ngư trường xảy ra vấn đề, kia thật không biết Lao Tả sẽ thêm thương tâm. Đừng nhìn Khang Sơ tiến vào Ngự Thiện phòng Diệp Viễn rất mâu thuẫn, nhưng Ngư Loan Hải Tiên lại hoàn toàn không giống đầu tiên. Khang Sơ nơi phát ra là không gian, điểm này cho dù là Diệp Viễn cũng không thể cải biến. Không có không gian kia đặc biệt khí hậu, cùng sinh mệnh tuyển thủy tối tiêu, hắn cũng loại không ra Khang Sơ không phải sao? Nhi Ngự Thiện phòng đó là cái gì địa phương? Không xem xét ngươi nơi sản sinh thật liền có thể cùng ngươi ký hợp đồng. Cái này cùng lão dược còn không giống. Dù sao lão dược hi hữu, mà lại thường xuyên sinh trưởng tại vết chân hiếm thấy trong núi sâu. Cho nên, lão dược tiến vào ngự hiệu thuốc là không cần cho ra hợp lý trồng căn cứ. Nhưng Khang Sơ lại là không giống. Nhiều như vậy rau quả, ngươi cũng không thể nói là hoang dại a. Có thể để Ngự Thiện phòng tiến vào không gian. Nói đùa cái gì? Cho nên cho tới bây giờ, dù là Ngự Thiện phòng chủ động thử tốt, hắn cũng không để cho Khang Sơ tiến vào Ngự Thiện phòng mua sắm danh sách ở trong. Nhưng Ngư Loan Hải Tiên lại không đồng dạng. Dù sao ngư trường ngay ở chỗ này, mà lại ngoại trừ những cái kia có thể ra tốc trưởng thành đồ ăn ngoài, Ngư Loan Hải Tiên cũng không có cái gì nhận không ra người. Cho nên đối với Ngư Loan Hải Tiên tiến vào Ngự Thiện phòng mua sắm danh sách, Diệp Viễn là vui thấy kỳ thành. Nhưng bây giờ bởi vì đột nhiên xuất hiện loại này tiểu mới giáp trùng, liền muốn phá hư Ngư Loan Hải Tiên phát triển kế hoạch. Việc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý, trước đó không có liên lụy đến trên đầu mình cũng liền lười nhác của nó. Dù sao khải tắt tại Diệp Viễn trong lòng, nhưng so sánh loại này cái gì mã hoa bọ rùa, trọng yếu vô số lần. Nhưng bây giờ các ngươi đã chọc tới ta, mặc kệ ngươi có phải hay không hữu tâm, kết quả kia chỉ có thể có một loại, vậy thì chờ xem bị tiêu diệt đi. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện giáp trùng, Diệp Viễn vẫn rất có lòng tin. Dù sao lấy hắn bây giờ tại Hải Trung cảm giác ngoại phóng khoảng cách, muốn thủ vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất vẫn là rất dễ dàng làm được một sự kiện. Trừ phi những ngày giáp trùng có thể cùng năm trước lần kia hải tinh nguy hại có vô cùng vô tận số lượng, không phải thật đúng là không đủ Diệp Viễn thu thập. Ngồi lên Lý Huy chuẩn bị xong du thuyền, Đinh Nhất vẫn như cũng là hắn ngự dụng người điều khiển. Từ khi đem cá heo trắng hào hoàn toàn giao cho Vu Hồng Bác sau, Đinh Nhất liền bị Diệp Viễn điều ra. Nhi Vương Hổ Sinh cũng thành công trở thành cá heo trắng hào bên trên duy nhất người điều khiển. Bình thường chức vị này đều là từ thuyền trưởng kiêm nhiệm, như vậy cũng tốt so mỗi cái máy bay cơ trưởng đều là thứ nhất người điều khiển đồng dạng. Thực tại Diệp Viễn nơi này sự tình cũng có chút không giống nhau lắm. Bình thường điều khiển thuyền đánh cá chỉ phụ trách điều khiển công việc, nhi trên thuyền những chuyện khác đều là từ Diệp Viễn hay là Vu Hồng Bác tới làm đặt ở cá heo trắng hào bên trên, Vu Hồng Bác mới là thuyền trưởng. Nhi Vương Hổ Sinh chỉ là một thuần túy người điều khiển ở điểm này. Diệp Viễn danh hạ thuyền đánh cá cùng cái khác thuyền đánh cá có rất lớn khác nhau. Diệp Viễn không có ngăn cản Tô Giáo Thụ lên thuyền. Lần này ra biển cũng chỉ là trước quan sát một chút phụ cận đáy biển tình huống. Nếu như cùng không hề tưởng tượng như vậy hỏng bét, hắn hoàn toàn có thể thuận tay giải quyết hết mấy cái chán ghét giáp trùng. Nếu như sự tình thật thoát ly tầm kiểm soát của mình, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng những này giáp trùng lai lịch. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Như những này giáp trùng xuất hiện tại Lam đảo hải vực cũng không thể nào là vô duyên vô cớ. Trước đó chỉ là hắn không nghĩ, mà không phải hắn không thể. Nhất là ở trên đảo còn ở Hứa Hàng gia hỏa này, Diệp Viễn cũng không muốn tìm cho mình sự tình tập, cho nên mới không có xuất thủ mà thôi. Du thuyền khởi động, Diệp Viễn ánh mắt nhìn về phía Lý Huy, hắn muốn nghe một chút kỹ càng trải qua, cùng tại cái gì phương vị bắt được cái này giáp trùng. Làm cùng Diệp Viễn nhất có ăn ý cộng tác, chỉ cần đối phương một ánh mắt, Lý Huy liền biết đạo Diệp Viễn muốn hỏi cái gì. Thế là không đợi Diệp Viễn mở miệng, Lý Huy liền tự mình nói ra. Cái này đông tây là buổi sáng hôm nay, chúng ta người tại ngư trường đông nam phương hướng đánh bắt đi lên. Lúc ấy công nhân đang tiến hành thông thường đánh bắt công việc. Như cái này giáp trùng là nhập thân vào một đầu cá đỏ dạ trên thân bị cùng một chỗ vớt đi lên. Bởi vì cái này đông tây gần nhất tại chúng ta nơi này chủ đề rất nóng, cho nên thuyền viên đoàn cũng không lạ lắm. Mọi người đều biết cái này đông tây lại độc, cho nên vớt đi lên trước tiên, liền bị công nhân dùng bình thủy tinh gói lại. Trước mắt không có bất kỳ người nào viên thương vong, chỉ là kia một lưới ngư hoạch lại có vài chục đầu cá đỏ dạ bị giáp trùng cắn qua. Ta đã sắp xếp người xử lý, tuyệt đối sẽ không hướng chạy thị trường. Đối với bị loại giáp trùng này cắn qua sau ngư hoạch nguy hại, lại Tô Vệ Quốc vị giáo sư này ở trên đảo, Ngư Loan đảo thượng đám người này muốn so ngoại giới người hiểu càng nhiều, cho nên tại xử lý vấn đề thời điểm, Lý Huy cũng là vô cùng cẩn thận. Ừ, không tệ, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Dạng này, về sau chúng ta vớt đi lên ngư hoạch, tại phòng dịch nhân viên kiểm tra trước, chính chúng ta trước làm được tự tra. Dạng này cũng phòng ngừa phiền toái không cần thiết, biết không? Diệp Viễn đối với Lý Huy kết quả xử lý, tương đối mà nói vẫn là rất hài lòng. Nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, Tô giáo thụ những ngày này cũng không có ít lên cho ta khóa, đối với loại giáp trùng này nguy hại, ta thực rất rõ. Lý Huy cười nhìn về phía đứng ở một bên thầy giáo già, trong lời nói tất cả đều là trêu chọc hương vị. Không sai, loại này bị mã hoa bỏ rùa cắn qua ngư hoạch, nếu chạy vào đến thị trường, kia dùng ăn qua hắn người, sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng. Tô Vệ Quốc nghiêm túc nói, đối với Lý Huy trêu chọc, không có chút nào để ý, nhiệt độ cao cũng không được sao? Diệp Viễn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Những ngày này kinh nghiệm của hắn cơ hồ đều thả trên người khải tát, cho nên đối với loại này cái gọi là mã hoa bỏ rùa, chú ý vẫn là không đúng chỗ. Có thể, nếu như nhiệt độ có thể đạt tới 100 độ loại độc tố này liền sẽ suy yếu, đến lúc đó, mặc dù cũng sẽ cho người ta thể mang đến khó chịu, nhưng ít nhất sẽ không tới đạt tới mệnh tình trạng. Trừ phi quá lượng phục dụng bị giáp trùng cắn chết qua hải tiên. Tô Vệ Quốc gật đầu giải thích một chút loại độc tố này nguy hại. Bất quá liền kết quả này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Dù sao chỉ cần mọi người ăn thời điểm đem đồ ăn đun sôi, dù là có một ít cá lọt lưới, nhưng cũng không trở thành nguy hại đến tính mệnh. Từ điểm này đến xem, loại độc tố này còn tại khả không phạm vi. Cũng không biết loại giáp trùng này chỉ chúng ta. Nơi này lại, vẫn là chung quanh đây hải vực đều lại. Nếu bên kia cũng xuất hiện loại giáp trùng này, hậu quả kia so với chúng ta cái này còn muốn lớn a. Diệp Viễn nói, mục tiêu hướng về nước Nhật phương hướng nhìn lại. Hai người nghe Diệp Viễn về sau, đều trầm mặc không nói. Tất cả mọi người rõ ràng, nơi đó thực liền giảng cứu ăn sống. Rất nhiều hải tiên, tại bọn hắn nơi đó đều là gai thân, cũng chính là ăn sống. Nếu như bị giáp trùng cắn đã ăn hải tiên xuất hiện tại nước Nhật, hậu quả kia đúng như Diệp Viễn nói như vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta cần gấp giải quyết chính là biết rõ ràng giáp trùng làm sao lại xuất hiện tại chúng ta ngư trường. Về phần cái khác vẫn chưa tới chúng ta quan tâm phân thượng. Diệp Viễn nhìn xem hai người biểu lộ, vỗ vỗ tay nhắc nhở. Dù sao bên kia xảy ra chuyện, cùng mình có quan hệ gì? Vẫn là trước quản tốt chuyện nhà mình trọng yếu. Nhi Tô Vệ Quốc cũng không phải cái gì loại người cổ hủ. Hắn cũng rõ ràng mình nên làm cái gì. Hắn cũng sẽ không đứng tại cái gì đạo đức điểm cao bên trên, khiển trách Diệp Viễn loại thuyết pháp này. Người không vì mình trời chu đất diệt, đây chính là lao tổ tông truyền thừa. Mặc dù nói lại địa cầu thôn thuyết pháp này, thực một cái trong làng, cũng lại xa gần phân chia có được hay không. Thời gian, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm dài vượt qua đảo mắt, du thuyền liền đã đi vào phát hiện giáp trùng vùng biển này. Chính là chỗ này Tiểu Viễn, ngươi là muốn dự định tự mình đi xuống xem một chút. Làm người dẫn đường Lý Huy, đương du thuyền mới vừa tới đến vùng biển này lúc, liền mở miệng hỏi. Ừm. Không đi xuống sao có thể biết phía dưới tình huống? Diệp Viễn một bên đứng tại bong tàu bên trên đổi lấy đồ lặn, một bên trả lời. Trên thuyền liền Lý Huy cùng Tô giáo thụ hai nam nhân. Hắn cũng liền không cần né tránh, dứt khoát trực tiếp tại giáp. Trên bảng đổi lên quần áo. Xuống dưới về sau, nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết ngươi thủy tính tốt, nhưng loại giáp trùng này tính công kích cùng độc tính đều là vô cùng mạnh. Nếu như ngươi sơ ý một chút bị nó cắn được, nhất định phải mau chóng trở về, ta chỗ này đã mang theo đặc hiệu thuốc. Tô giáo thụ một mặt nghiêm túc nói.